Chương 1, Quỷ Vương lại thuận lợi, cũng không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. Hắc Y tóc đỏ hán tử mặt đầy chần chờ. Hắn đứng ở 3 mét bên ngoài phản phục quan sát 2-3 phút, cuối cùng xác nhận trước mắt nằm trên đất nam tử đã chết xuyên thấu qua. Này mới chậm rãi đến gần, cũng làm tiến một bước kiểm tra. Dưới chân hắn nam thi quần áo xốc xếp, da thịt tái nhợt, cánh tay cùng bắp đùi đều có rõ ràng ngoại thương, trong trái tim vết thương là chí mạng, ước chừng cổ tay to lô máu trà chậm rãi thấm ra máu, đỏ tươi đỏ tươi. Đó là một tên đàn ông trẻ tuổi, chả cất giữ trước khi chết biểu tình, khẽ nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh, da thịt tái nhợt. Một đôi hẹp dài cặp mắt hơi mở, nhưng đồng tử phóng đại, sớm đã mất đi thần thái. Hắn chết bộ dạng cũng không dữ tợn, tựa hồ không có nhận được bao lớn thống khổ. Không khó. Thử, cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Tiểu tử này đã ca xuống trong tổ chức bao nhiêu hảo thủ. Thập cường trên bảng cờ Z mộ gì cùng giờ trương còn nhớ ấy ư, chính là hắn giết. Này hai vị tiền bối chỉ kiên trì 1/32 giây, trụ sở chính sổ cư khố chung ghi lại, không có sai. Một tên khác thân hình cao lớn xuyên quân xanh nhiều màu sắc câu duệ tráng hắn xem thường nói. Ta biết, ta đều biết, đây là trong vòng truyền kỳ. Có thể kia thì có ích lợi gì, chúng ta không thể không đối mặt cái quái vật này, dù là có thiên bách không muốn. Trụ sở chính những thứ kia tạm toái chỉ có thể phát hiệu lệnh, huynh đệ chúng ta không có cách nào cự tuyệt. Hắn chần chờ một hồi lại nói, nhắc tới cũng kỳ, tiểu tử này chẳng lẽ là cái tình thánh? Liên la một nữ nhân lại giết khách hàng lớn, còn dám vi phạm tổ chức. Công việc chính là công việc, lại cùng cái gì chó má tình cảm liên hệ tới? Thật không biết hắn là một thiên tài còn là một nữ bi. Thanh thật mà nói, hắn đã từng là ta thần tượng, cứ như vậy chết, ta phải vì hắn mặc niệm một phút. Thanh niên áo đen ở trước ngực đánh thập tự thủ thế, cúi đầu yên lặng không nói, thật giống như tại thành kính cất cầu. Hán tử cao lớn dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn đối phương một hồi lâu, mới tự tiếu phi tiểu nói, ngươi là nghiêm túc? Phát khắc, khắc nghịch ngợm có được hay không? Được rồi, ta thừa nhận, đây là một đùa giỡn. Nha, gột, ta bây giờ hạ tỷ có phải hay không á? Chúng ta đến bây giờ còn cũng còn sống, không phải sao? Đây thật là làm người ta vui vẻ. Sam, một viên đạn đổi lấy 10 triệu mỹ đao, nửa đời sau không cần xuống lần nữa đơn. Thanh niên áo đen trước băng bó không hướng, khóe môi bật lên, trên mặt đầy ra không che giấu được vui mừng. Chấn định một chút nhi tiểu tử không tiếp, chẳng lẽ cơ bản nhất tư chất đều không sao? Mọi việc phải cẩn thận, nếu không sớm muộn gì ngươi hội bỏ mạng. Hán tử cao lớn lắc đầu mắng hai tiếng, liền sẽ không tiếp tục cùng kỳ nói đùa, biểu tình lại trở nên lãnh đạm. Hắn điều chỉnh một chút nơi cổ áo bí mật thông tin dụng cụ, lại từ bên hông tìm ra một cái máy mật mã, loay hoay hai cái, liền ngẩng đầu lên không chút biểu tình nói, kết nối địa ngục 07582, danh hiệu Song Tiệt Long. Lập tức mật mã 35J7, thỉnh cầu thông qua. Không tới 2 giây, hắn tựa hồ nghe được đáp lại trả lời, Song Tiệt Long báo cáo trụ sở chính, Quỷ Vương đã bị thanh trừ, tin tức có liên quan đang ở truyền, mời nhanh chóng xác nhận. Trong thai nghe giọng điệu rõ ràng phát sinh biến hóa, tựa hồ so với Di Vãng cao hơn lượng độ, tựa hồ tin tức này tương đối người khác khiếp sợ. Mười mấy giây, tráng hán khỏe miệng cũng dần dần biến thành hình cung, tựa hồ nghe được muốn phải trả lời, hắn theo bản năng gật đầu một cái tiếng vang, Song Tiệt Long minh bạch, over. Lúc này, tráng hán trên mặt mới có vài phần nụ cười, căng thẳng thần kinh hơi có nhiều chút buông lòng đạo, lượng tử kỹ thuật chính là thuận lợi nhanh nhẹn, lần này không cần sợ người khác cướp công, trụ sở chính nơi đó đã lập hồ sơ số liệu, chờ xác nhận xong sau tiền liền đến ta tài khoản chỉ định trên. Tiểu tử, khắc lề mề, trụ sở chính đã phái người xử lý hậu sự, chúng ta mau mau rời đi, để cho nhân viên chuyên nghiệp tới thu thập tàn cuộc. Ha, mau tới đây nhìn. Chúng ta thật là chung cuối cùng, ngươi xem người này trang bị, hẳn là cùng đồ mặt lộ, lại đang vượt qua anh em chúng ta đánh lén, muốn không hiện tại đảo ở chỗ này rất có thể chính là hai người chúng ta. Tráng hán lúc này mới đem tâm tư thả tại vị này bị gọi là Quỷ Vương nam thi trên, hắn không chú ý tới, thi thể nắm chặt tay trái đã chậm rãi lỏng ra, nơi lòng bàn tay chảy ra nào đó chất lỏng. Lần này rốt cuộc có thể về hưu, Sam, người này thân thể xem ra sớm đến cực hạn, kỳ quái, này ngực chảy máu lượng thế nào ít như vậy, xem ra, Sam, ta thế nào cảm giác có chút buồn nôn, đầu cũng choáng váng. Là lạ à? Hắc Y Nhân lui về phía sau một bước dài, vượt trội lúc nào tới thống khổ để cho hắn thoáng cái không nói ra lời. Hắn nặng nề lấy tay gõ đầu mình, muốn hóa giải một chút khó chịu cảm giác. Này, lấy ở đâu hạnh nhân mùi vị? Thấy thanh niên áo đen không bình thường tự động, hán tử cao lớn cũng cảm giác được khác thường, lập tức nín thở, nhưng hết thể đều buổi tối, bởi vì chính mình cũng cảm thấy hai lô thai phong mình, hình cái đầu muốn nổ tung một loại kích đau. Hắn rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì? Phát tình hóa giáp, chúng ta xong rồi. Đường ngăn cách mấy tiểu tử kia hẳn đã chết đi, chẳng qua là kia cũng không đáng kể. Chính mình lại đi tới một cái thế giới khác, một cái cùng nguyên thế giới rất tương tự địa phương, cũng có thái dương, trăng sáng, thổ địa, không khí cùng thủy, dĩ nhiên cũng bao gồm người. Viên Phàm khó khăn đem cỏ khô chất ở một chỗ, sau đó chậm rãi nằm xuống thân đến, nặng nghề phun ra ngụm trọc khí. Hắn nhắm mắt, cơ hồ phải ngủ đi, nhưng tựa hồ là một loại trời sinh thói quen cùng cảnh giác, để cho hắn không cách nào ngủ say, chỉ có thể nghỉ một chút chốc lát. Một cái 15 tuổi thân thể, tướng mạo thanh tú, không có rõ ràng đặc điểm, thân thể gầy yếu, hẳn là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Điểm sáng duy nhất chỉ sợ sẽ là nó lại cùng Việt Phàm 25 tuổi linh hồn hoàn toàn phù hợp. Lúc này Việt Phàm bệnh đến rất nặng, gây thân thể nhỏ y không che thận, thân thể này nguyên chủ nhân hẳn ở nơi này một ngày chết, ngay vừa mới rồi mỗi một khắc, chính mình cảm giác đột nhiên biến hóa đến bén nhạy dị thường rõ ràng, Việt Phàm thậm chí cảm thấy đến mới vừa rồi có một loại linh hồn cùng thân thể hoàn toàn phù hợp yêu dị biến hóa, mấy ngày nay chính mình rốt cuộc có thể hoàn toàn chi phối đến cái này đơn bạc thân thể, mà không có một tia cản trở. Thân ở cái này có chút chống trải cảm giác to lớn hốc cây, đúng là nguyên chủ nhân cái gọi là nhà. Bên ngoài âm vũ liên tục, bên trong động lại có thể giữ khô giáo, chỉ bất qua âm lãnh ướt át khí tức sông vào mũi, để cho người không tự chủ lạnh run liên tục. Việt Phàm minh bạch, tình huống bây giờ rất nát bét, như vậy đi xuống thân thể nhiệt lượng không đủ, lập tức không có hành động lực, như vậy cách chân chính tử vong sẽ không xa. Động này trong mặc dù có nhiều cỏ khô, nhưng tựa như có lẽ đã bị ẩm, nếu như đường đốt, chính hắn một tiểu thân bản khả năng bị tươi sống sạch chết. Lại mấy phút nữa, hắn bừng vàng tâm thần, trong ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt, không chút do dự cầm lên chỉ có nửa khối bánh ngô cắn, đây là một điểm cuối cùng nhi khẩu phần lương thực. Hễ ẩm làm bánh ngô để cho người khó mà nuốt trôi. Cô độc, lạnh giá, hắc ám, ẩm ướt, là một để cho bất luận kẻ nào cũng có thể nổi điên địa phương. Nhưng đối với Việt Phạm như vậy trải qua kinh khủng nhất hoàn cảnh sinh tồn người mà nói, ngược lại có thể kích thích hắn ý chí chiến đấu. Lúc này trong mắt của hắn cầu sinh lửa càng ngày càng vượng. Hiện tại ở trong lòng hắn duy nhất tín niệm chính là nhất định phải còn sống. Việt Phạm bắt đầu ở cái này trong không gian nhỏ hoạt động, hắn còn có thể thuần thục nhớ một đời kia một ít cường thân lý khí kỹ pháp, thông qua gia tăng huyết dịch tuần hoàn giữ được nhiệt độ cơ thể. Ngày thứ hai sắp trời sáng choang, Việt Phạm xuất động miệng. Dây đặc đùi cây bầy hiện ra từng miếng thủy lục, tại tảng sáng lộ thủy nổi bật xuống như nước ướt át, ánh mặt trời không sợ rừng rậm che giấu, quật cường xuyên vào mặt đất, tại Việt Phàm trước mắt tạo thành điều điều minh ám không đồng nhất chùm ánh sáng. Trong không khí tràn ngập hoa cỏ cùng đất sét hỗn hợp mùi vị, thanh đạm mà xa xa. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, cảm thấy trong phổi thật giống như bị tắm một dạng thoải mái nhiều. Việt Phàm sờ một cái chán mình, đốt tựa hồ cũng lui, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Mặc dù tứ chi có chút thiếu, nhưng xem ra gian nan nhất thời khắc đã vượt qua. Chân chính giải thoát sao? Việt Phàm trong lòng thổ thức, thật giống một giấc mộng a, bất quá loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Hắn đơn giản thu thập hành trang, tiếp tục hướng lâm đi ra ngoài, muốn mau sớm tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nơi này là Thương Sơn Sơn quần cửa vào, ước chừng 15-16 dặm đường ngoài có cái trấn nhỏ, chính mình chắc là người nơi nào. Hắn nhớ lại một chút trong đầu Cố Hữu tin tức, sau đó kiên định hướng nơi đó đi tới. Buổi tối âm lãnh sơn lâm, đến buổi sáng ngược lại là oi bức vô cùng, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Cũng may có một cái suối dòng nước suối chảy dòng vào trong trấn. Việt Phàm rửa mặt một chút, nhất thời cảm thấy một trận sảng khoái, trong lòng cũng không nhiều như vậy khói mù. Dọc theo dòng suối đi ước chừng 10 dặm, dần dần có dấu vết người. Từng cục ruộng hình nấp thang bất quy tắc rải rác có giữa sườn núi. Mau nhìn, đây chẳng phải là tiểu con lừa sao? Ai? Thật đúng là tiểu con lừa, tiểu tử này không có chết ta. Điền Trung thôn dân hiển nhiên phát hiện hắn, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng đối mặt biết tập trung sử dụng tính lực Việt Phàm mà nói, thanh âm tùy tiện bị bắt lấy được. Chương 2, ăn một bữa lại nói tiểu con lừa. Việt Phàm trong lòng cười khổ. Hắn quen thuộc danh tự này, là chủ nhân trước ngoại hiệu, giờ phút này chỉ là mình. Chủ nhân trước di lưu chi tế khắc sâu nhất trí nhớ, cơ hồ giống như điện ảnh như thế ấn trong đầu. Nói đến vừa có thể cười lại thật đáng buồn. Hắn phụ mẫu đều mất, nghèo rất mùng tơi, chỉ có một nơi nhà cũng bị chiếm đoạt đi, sau đó nghèo đói khó nhịn lại trộm người ta gà, bị người đánh đuổi, trốn vào rừng rậm, từ ăn mày biến thành từ trong rừng cô hồn dã quỷ. Tiểu con lửa. Ha ha. Việt Phàm tự rêu nói một tiếng. Ngươi lựa chọn trốn tránh, ta lựa chọn phản kháng, nhưng là kết quả đều giống nhau, chúng ta đều chết. Cảm tạ ngươi cho ta sinh mệnh, có lẽ ta nên làm chút gì. Việt Phàm ngưng mắt nhìn hai tay mình tầm nói. Việt Phàm vốn là không muốn cùng những thôn dân này có qua lại gì, nhưng hắn một đời kia chỉ là thành phố sát thủ, không có việc trải qua chân chính dã ngoại sinh tồn huấn luyện, hiển nhiên để cho hắn giống như dã nhân tại trong núi lớn trốn chạy, còn không bằng tìm một người miệng dày đặc mới tới thực tế. Hắn chậm rãi dựa vào đi, mắt trước 120 góc độ hết thể vào đáy mắt. Chu vi 100 mét bên trong có 16 người, chủ yếu tại ngay phía trước cùng 2 giờ phương hướng trong ruộng, là thôn dân, Việt Phàm có phán đoán sơ khởi. Bọn họ giống như dê con giống nhau yếu ớt, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ. Mỗi một chỗ xương cốt, mỗi một cái động mạch chủ, mỗi một chỗ chỗ yếu, đều giống như quang xuyên thấu qua như vậy, biến thành hắn vô cùng quen thuộc đường vân ở trước mắt hiện ra. Việt Phàm trả giữ chính mình nghề đặc điểm, hướng trong thôn đi, người dần dần dày đặc. Việt Phàm cảm giác được những người này nhỏ nhẹ ý, có tất muốn hạ sát thủ sao? Hắn đang suy tư. Ưu tú sát thủ hẳn là hai mặt, bình thường chính là người bình thường, mà trở thành sát thủ lúc là một gã hành vi nghệ thuật ra, giữa hai người nhân vật hoán đổi nhất định phải ung dung, phải nhanh chóng. Đứng đầu sát thủ hẳn là vọng tưởng giả, bọn họ đã không nói được tại sao giết người, hết thể đều bẩm sinh, hồn nhiên nhất thể, có lẽ chính là một cái ý nghĩ. Thanh âm cô gái tại Việt Phàm trong đầu quanh quẩn. Long bình thường, Việt Phàm, người kỹ thuật là đứng đầu. Bây giờ yêu cầu huấn luyện là tâm tính, cùng ăn cơm, ngủ, đọc sách như thế. Giết người dùng đao, ăn cơm dùng đũa, cái này không có bản chất khác biệt. Không không không, hoặc là giết người dùng đũa, ăn cơm dùng đao. Mới vừa rồi tinh thần hắn trở nên hoảng hốt, cái kia tinh tế lại Anna bóng người vẫn thật sâu chìm ở đáy lòng, cái kia mê như thế nữ nhân. Ngươi thật không nên dạy cho ta đây nhiều chút, ta không có như lời ngươi nói như vậy kiên cường. Việt Phàm tự đủ. Hết thảy đều kết thúc, Lâm, chúng ta thật vĩnh biệt, tha thứ ta không có thể thực hiện lời hứa. Được rồi, từ giờ trở đi ta không còn là sát thủ, mà là một người bình thường. Không cần phải sốt sắng như vậy, ta không phải là người điên, bây giờ không có giết bọn hắn lý do, hắn âm thầm cảnh cáo chính mình. Bởi vì hiếu kỳ mà vây lại hải tử, chả giống như trước như vậy cầm lên thạch muốn đập về phía trước mắt đáng thương này tiểu khất cái, sau đó dự định tại trên người đối phương nhổ một bãi nước miếng. Lại thắng lợi vậy ngẩng đầu đỡ ngực sải bước rời đi. Việt Phàm rất nhanh phát hiện người cầm đầu này hải tử, cảm nhận được đối phương địch ý, tay phải hắn khẽ nâng lên, gỗ thích tột đỉnh thần kỳ từ đầu đến cuối khóa lại đứa bé kia động mạch cổ. Hai người cách nhau 5 mét khoảng cách, đứa nhỏ này nếu như lại đi về phía trước một lượng bộ, một giây kế tiếp chính là thi thể, ý hắn thưởng thức sẽ bị chính mình máu tươi chôn vùi. đứa bé kia cảm giác tựa hồ rất bén nhạy, trong tay thạch không tự biết địa rơi trên mặt đất, hắn lập tức lui về phía sau mấy sải bước, lăn lộn thân gợi lên chiến tranh lạnh, sau đó răng không khỏi khanh khách vang rội, tựa hồ vừa mới khôi phục năng lực hành động liền điên chạy đi, chả đánh ngã giống như hắn muốn tới khi phụ tiểu khất cái còn lại hài đồng. Đứa bé kia có thể khắc sâu cảm giác được, tiểu con lửa tựa hồ là biến hóa một người, trước mặt hắn mấy thước giống như nổi lên một tầng vô hình tường, không phải là trên thân thể, mà là về tinh thần áp lực thật lớn để cho hắn nửa bước khó đi. Trong mắt đối phương cái loại này dùng mình như là thật, là một loại không có bất kỳ người nào tình cảm âm lãnh cùng kiên quyết, bao phủ tại hắn yếu ớt trên linh hồn, giống như gặp phải chuỗi thực vật thượng giai khắc tinh một dạng, nếu quả thật đem thạch ném ra ngoài, đối phương nhất định không chút do dự làm thịt hắn. Việt Phàm cũng lăng lăng, cái loại này thời niên thiếu bị ma quỷ huấn luyện mất đi thương hại cùng không đành lòng ý nghĩ thoáng qua mà qua, để cho hắn không cấm địa do dự một chút. Hắn một mặt kỳ quái với chính mình vì sao tâm từ thủ nhuyễn, một mặt vừa tối than mình tựa hồ sát tâm quá nặng, lực khống chế giảm nhiều. Hắn âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ chờ tự thân tình trạng chuyển biến tốt, còn phải huấn luyện gian khổ một trận. Nếu là gặp phải chân chính kinh địch, mới vừa rồi kia do dự chốc lát, hắn khả năng đã chết. Việt Phàm đi không nhanh, hắn đang suy tư đến chính mình mới vừa rồi kết quả tại sao do dự chuyện. Trong lúc vô tình chạy tới trong thôn chủ đường phố. Trong lúc vô tình, trước mắt 10 mét nơi đã có hai gã đại hán đứng ở trước mặt, thật giống như cố ý ngăn lại đường đi. Việt Phàm thông qua đối phương biểu tình cử chỉ cảm giác được hai người địch ý, tiểu con lửa ngươi thật đúng là mạng lớn a, lớn như vậy núi mưa cũng có thể sống lại. Cũng không phải là a, mới vừa rồi ta nghe tiểu tể tử môn chủ hạch, ta còn không tin. Kết quả, thật đúng là tiểu tử ngươi, tiểu con lửa, nhà ngươi nhà không phải là quy chúng ta Lý ra sao? Trở lại có ích lợi gì, cũng không có chỗ ở á. Một cao một thấp hai gã hán tử trên mặt lộ ra không che giấu chút nào khinh thị, nói chuyện thời gian đã đến gần Việt Phàm. Việt Phàm mặt vô biểu tình, trong đầu hắn có hai người này chỉ nhớ. Cái kia Lý ra đúng là khu vực này đại kim chủ, lấn hành lũng đoạn thị trường không người dám bi, hai người này là hắn người làm. Hắn cố ý biểu hiện sợ cùng nhắc gan, mới phù hợp hơn tiểu con lửa thân phận. Bất quá bụng đã đói bụng đến xì xào kêu, có chút người không thăng bằng cảm giác. Được rồi, không nên ở trên người các ngươi hao phí quá nhiều tinh lực, nếu không còn sẽ có ảnh hình người con rồi như thế quấy rầy không ngừng, liền bắt các ngươi khai đao. Việt Phàm trong lòng đã có quyết định. Hắn mặt mỉm cười nhưng trong mắt nhưng là dần dần lạnh như băng nói, "Vàng ra, giải ra, văn cầu nhị vị xin thương xót, có biết hay không nào có ăn. Ta quả thực nói chết." Hai người nghe nói như vậy, đầu tiên là sức sở, lại liếc mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này kia có cái gì không đúng. Tiểu tử này thế nào ánh mắt như vậy âm lãnh? Ơ, mấy ngày không thấy, cái này cùng biến hóa cá nhân tựa như. Lao tử này có cất đi tiểu ngươi nếu không, ngươi thẳng ngại con hán tử cao lớn ngôn ngữ bất tiện, hắn mới vừa rồi tâm thần bị chấn nhiếp thời khắc làm cho mình cảm thấy xấu hổ, theo bản năng là vãn hồi chút mặt mũi mạn mắng lên. Mắng mấy câu, hắn chả cảm thấy chưa hết giận, trong lòng một cẩu ngọn lửa vô danh xông lên đầu đến, vì vậy van van ống tay áo, tựa hồ muốn dạy dỗ một chút trước mắt cái này gầy yếu tiểu tử. Hải tỏa hán tử cũng không biết nghĩ cái gì, đột nhiên một tay ngăn ở hán tử cao lớn trước mặt, cũng tiến tới kỳ bên thai nhỏ giọng thầm thì mấy câu. To con đầu góc tựa hồ bất linh quang, ngẩn người tại đó có chút không biết làm sao. Nói xong, kia hải tỏa hán tử cười ha hả đến gần Việt Phàm, như là không có địch ý địa vô Việt Phàm bả vai nói, "Tiểu con lửa, đi qua chuyện coi như, ngươi vào rừng hoang tử, nếu có thể sống lại cũng coi như ngươi vật khí. Ông trời cũng không thu ngươi, hai anh em chúng ta đương nhiên sẽ không đem ngươi thế nào. Chẳng qua là ngươi nghĩ ăn uống sảng khoái, cũng không phải là trên trời là có thể rớt xuống. Như vậy đi, chúng ta Lý lao ra tâm thiện, vừa bạn có một sinh kế, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta đàn ông sẽ đi ngay bây giờ phúc thuật lâu, mỹ vị món ngon mặc cho ngươi điểm, như thế nào đây?" Hải tỏa hán tử nghiêng mắt tam giác hỏi. "Có thể mau sớm bổ sung thức ăn." "Không tệ, thử thử, có lẽ các ngươi có thể sống." Việt Phàm thu hồi trong tay tiểu tiểu gỗ thích, thương phấn gật đầu đạo, "Vậy còn do dự cái gì, ta đều chết đói á. Đợi lát nữa ăn cơm no, muốn ta làm gì đều được." "Hắc, tiểu tử này thật là đổi tính, đi trong rừng mèo mấy ngày, đại triệt đại ngộ á." Đàn ông cao lớn bĩu môi nói. "Sảng khoái. Tiểu con lửa. A không. Tiểu huynh đệ, ha ha, vậy, ta đàn ông đi." Hải tỏa nam tử cười ha hả địa nhường ra một con đường. Nói xong, ba người này lập tức lên đường chạy tới Nguyên Lâm trấn. Ước chừng đi vài chục phút đường đất, đường phố dần dần trở nên rộng rãi bằng phẳng. Này hai gã hán tử đến cũng không nuốt lời, thật dẫn Việt Phàm đi phúc thuận lâu. Chương 3, túc trực bên linh sàng người phúc thuận lâu coi như là Nguyên Lâm trấn trung không tệ khách sạn. Nguyên Lâm trấn là một cái biên thủy trấn nhỏ, chỉ có như vậy mấy cái hơi phồn hoa đường phố, cũng chỉ có ba rộng 5 mét đường đá. Có thể đồng hành thông qua lượng chiếc xe ngựa. Khách sạn bố trí lấy bằng gỗ làm chủ, môn lương bàn ghế còn có đơn sơ chạm hoa, có một loại đến tiếp trước kinh thành nhà cũ ảo giác. Có thể là chưa tới giờ ăn cơm, phúc thuận lâu có chút vắng vẻ, nhưng chạy đường tiểu nhị vẫn là hết sức gần cần cầm công thức nấu ăn tiến tới góc mặt. "Thiền gia, Lý gia." "Nhé, đây không phải là tiểu con lựa à, mấy vị điểm nhiều chút cái." Tiểu nhị vừa tới Việt Phàm trước mặt bị Việt Phàm trên người bẩn mùi túi nhi xông thẳng cao mày, lập tức lại lấp kín mũi. Nhưng cũng chỉ là lăng chốc lát lại rất nhanh cười tủm tỉm gọi, mười phần nhiệt tình. "Thịt bò kho tương, muộn móng heo nhi, thịt kho tàu bị gan lục đạo cứng rắn thức ăn một chén đạn hòa tạo tiểu canh." Việt Phàm tìm khắp nguyên chủ nhân chi nhớ, điểm hắn nhận thức là tối thứ ăn ngon. Vì vậy thời gian chỉ có bọn họ tới dùng cơm, bếp sau toàn lực chạy, trong thức ăn rất nhanh. Việt Phàm cũng không lo hai người kia, nắm lên đồ bật liền ăn, đừng nói, này nguyên chất mùi vị lục sắc nguyên liệu nấu ăn kinh qua bếp sau chế biến hậu vị đạo cũng thực không tồi. Hán tử cao lớn nhìn đối phương điểm như vậy một bàn lớn thức ăn, dẫn đến trên mặt thịt đều run rẩy. Ải tỏa hán tử vô vô hắn đầu vai, tỏ ý hắn bình tĩnh chớ nóng, chính mình chẳng qua là ở một bên mắt lạnh quan sát, ngoài cười nhưng trong không cười, sẽ chờ Việt Phàm cơm nước no nê. Việt Phàm ăn không được nhiều, đơn bạc thân thể dù sao cũng phải có một thích ứng quá trình. Ngai kỹ nuốt chậm địa ước chừng dày vò vài chục phút, mới rốt cục ở một cái, định dùng y phục rách nát đem còn lại thức ăn bọc lại mang đi. Một bên hai người đã sớm chờ lòng như lửa đốt, thấy hắn ăn xong, đem chuẩn bị xong bạc vụn hướng quầy ném một cái, đỡ hắn hai cánh tay liền đi ra phía ngoài. Hai gã hán tử tương đối Việt Phàm mà nói cao to lực lưỡng, xa xa nhìn, thật giống như hai cái đại nhân xách cái trẻ nít. Loại này cách đi, vừa vặn để cho Việt Phàm tiết kiệm không ít khí lực, hắn cũng vui vẻ như thế, tự nhiên không có phản kháng. Ba người cơ hồ một đường chạy chậm, rất nhanh đến vị kia trước nói qua Lý Lao ra nhà. Nếu tòa nhà lớn, từ ở bề ngoài nhìn, tường viện 4 mét đạt tới cao 3 mét, hướng hai bên dọc theo khá xa, Việt Phàm trong lòng thẳng thắn, quả nhiên là tài chủ, phòng trừng tòa nhà này diện tích không dưới 2.000-3.000 thước vuông. Đại môn chẳng biết tại sao rộng mở, từ trong trạch thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng chuông. Vừa vào cửa đập vào trước mắt là một mảnh xanh xanh đỏ đỏ. Tha nói là nhà, đến càng giống như là nhuộm phòng. Ngay cả bên người lượng một hán tử đứng ở đó không phải nói cái gì, dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, tựa hồ trước mắt cảnh tượng hoàn toàn ra khỏi kỳ ý liệu. Bốn phía trên tường, trên phòng tất cả đều dùng tấm vải đỏ chăn đệm, màu sắc tránh đến có chút chói mắt. Nhưng thả tạo thành mảnh liệt so sánh là nhà chính giữa những nhân viên, lại đều là một thân đồ trắng, thanh nhất sắc quần áo trắng, bạc đầu nắp, nhìn hình như là nhà này người chết, thân thích đều tại chưa buồn. Nhà này cũng có chút không theo sáo lộ à, hình như là việc hiếu hỉ đồng thời làm a buổi sáng làm tiệc mừng, buổi chiều sẽ làm tang sự. Việt Phàm trong lòng rất là kinh ngạc. Trung gian nhất danh cẩm y Diệp Đắc Phục có chút vóc người mập ra người trung niên chắc là Lý Lao gia, hắn lúc này cũng không chú ý tới trước cửa đã tới ba người, đang cặp mắt nhìn chòng chọc trước mặt hắn một bộ màu tím đen quan tài mặt đầy vẻ lo lắng. Trung quanh cả đám người cũng là thân xuyên áo tơ trắng, gật đầu đứng ở hai bên, nhìn quần áo trang sức cử chỉ như là người làm, có thể là biết chủ người tâm tình không tốt, cũng là một bộ cung cung kính kính tư thế, ai cũng không dám nhiều nói một tiếng. Quan tài cách đó không xa nhất danh số tuổi lớn ước 5-60 tuổi lão giả ở một bên rung đùi đắc ý không biết tại nhắc tới cái gì, người này sắc mặt vàng ố, mày liễu mắt nhỏ, sắc nhọn mũi miệng nhỏ, mặt đầy khôn khéo bộ dạng. Đỉnh đầu một cây mảnh nhỏ chẳng khắc cố định búi tóc, hơi có vài chỉ bạc, càng một ít trà sát dâu dê, vuốt thuận đến thật chỉnh tề. Toàn thân màu vàng sẫm cũ trường sam kéo đến trên đất, thắt eo mảnh vải, nhìn bóc người rất là thon gầy. Người này ăn mặc cùng người khác cũng khác biệt rất lớn, hắn tay trái cầm lục lạc trùng, tay trái cầm một thanh màu đỏ đen một kiếm, không ngừng cắt tới quạt đi, thỉnh thoảng đâm một cái khều một cái, giống như một nhảy đại thần nhi thần côn. Mới vừa rồi tiếng chuông chính là từ trong tay hắn chuông đồng trung truyền ra, ở trên không khoáng trong trạch viện cùng phong thanh hỗn hợp, chung nhau phát ra một loại quỷ dị cùng có chút chói tai quái âm. Một bên chúng người hầu người thật giống như chịu ảnh hưởng, há miệng run rẩy túi đầu không dám nhìn nữa. Lao đạo, làm phép. Việt Phàm thấy trước mắt cảnh tượng, trong đầu lập tức lóe lên hai cái từ ngữ. Rất nhanh, lao đạo dừng lại trong tay động tác, giống như Lý Lao gia có chút một cái chắp tay, hình như là nghi thức hoàn tất. Lý Lao gia lúc này mới ánh mắt tỏ ý cửa ba người có thể đi vào. Nhưng cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng là, vốn là thê lương sầu bi thần sắc quét một cái sạch, ngược lại thay một bộ hùng hổ dọa người ánh mắt. Hai gã hán tử cũng nhìn ra Lý Lao gia không vui, đầu thoáng thấp kém không dám nhìn thẳng. Tên kia hải tỏa hán tử tâm tư nhanh trí, vội vàng tiến lên chắp tay đạo, bẩm báo Lao gia, ngài muốn tìm túc trực bên linh sảng người chúng ta tìm tới á, chính là chỗ này tiểu tử. Dứt lời đem Việt Phàm đẩy tới trước người tới. Túc trực bên linh sảng người. Việt Phàm cặp mắt hơi đóng lẩm bẩm. Ồ, nguyên lai là ngươi. Cũng được, chúng ta trước chuyện tính là hiểu lầm, nếu đều đi qua, coi như xóa bỏ. Ngươi có thể đáp ứng làm nhỏ nữ túc trực bên linh sảng người, chắc là bọn họ cũng thỏa mãn ngươi điều kiện đi, đây cũng tính là công bình giao dịch. Vị này Lý Lao gia mặt ngó Việt Phàm, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Vị này Lý Lao gia, không biết có thể hay không cho ta giải thích một chút này túc trực bên linh sảng người là chuyện gì xảy ra? Việt Phàm chủ trừ một hồi hỏi. Ngươi tiểu tử túi này, phản ngươi á? Hai gã hán tử nghe một chút tiểu tử này dám như vậy cùng nhà mình Lao gia nói chuyện, mặt mũi trở nên vặn vẹo vẻ giận đạo. Không đợi hai người phát biểu, vị kia Lý Lao gia trừng mắt, a âm thanh lui ra, liền không để ý Việt Phàm mấy người, chẳng qua là mặt chuyển hướng bên người đạo sĩ, thần sắc ôn hòa nói, này túc trực bên linh sàng nhân sự trả xin phiền đạo trưởng giải thích một chút. Hai gã hán tử thấy cảnh này, giống như bị chút giận khí cầu, như một làn khói nhi địa chui vào trong đám người, rụt rè e sợ địa trốn trong góc, chẳng qua là trợn lên giận dữ nhìn Việt Phàm mấy lần. Lão đạo kia hướng Lý Lao gia gật đầu tỏ ý, lại cũng không có gấp nói gì, chẳng qua là suy ngẫm dâu dê, dưới chân nhẹ nhàng mấy bước liền đi tới Việt Phàm trước người, trên dưới quan sát Việt Phàm tới. Việt Phàm vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm lão đạo. Liền mới vừa rồi lão đạo kia mấy bước, mỗi bộ ước chừng 3 mét ra ngoài, tại chỗ phát lực vừa không có chạy lấy đà, liền phần này lực chân cũng không phải người thường. Mấy hơi thời gian, lão đạo biểu tình do mỉm cười biến thành giận mình, sau đó lại biến thành mê mang, hắn tựa như không có lời giải đạo, "Tiểu thí chủ, ngươi tướng mạo âm trung lại mang sát khí, không có chút nào sinh tức, vốn là cực hung hẳn phải chết chi tướng, có thể bần đạo nhưng cũng phá không tính ra ngươi vì sao có thể chuyển nguy thành an." Việt Phàm trong lòng rét một cái, thầm nghĩ này thần côn thật giống như thật có chút bản lĩnh, có thể đoán ra bản thân là khởi tử hoàn sinh, không khỏi tăng cường cảnh giác. Quái thai, quái thai. Lao đạo đạo hạnh không đủ, quả thực không nhìn ra có gì không ổn. Bất quá nhìn ngươi sinh long hoặc hổ dáng vẻ, chắc là kiếp số đã qua, nhất định có đại phúc à, đây là tiềm long nổi trên mặt nước điểm. Lý Lao gia thật là có phúc, tiểu huynh đệ chuyến này vô tích sự nhất định chuyển nguy thành an a. Đạo nhân lại suy ngẫm dâu dài cười cười. Nay túc trực bên linh sàng người hẳn không phải là cái gì tốt vô tích sự, Việt Phàm trong lòng lấy phán đoán sơ khởi, cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Lý lão gia thấy hắn nói mây mù dày đặc, thật giống như rất sợ hù được Việt Phàm, lại vội vàng giải thích, thật ra thì cũng không có gì, ngươi nghe lão phu nói đi. Tiểu nữ mấy ngày trước bất hạnh qua đời, quả thật phát sinh một ít kỳ hoặc chuyện. Cụ thể lão phu liền không nói nhiều. Ngược lại kinh cao nhân bố trí, đã tìm ra nguyên do, chỉ cần 27 sau khi đến ngoài trăm dặm lao âm dưới núi chôn cất, hết thảy liền cũng giải quyết. Còn có 2 ngày liền đến 17, đến lúc đó ta sẽ phái người cùng ngươi cùng nhau đi tới, hạ táng sau khi, theo như chúng ta nơi này tập tụ, đến mọi người túc trực bên linh sàng 3 ngày, vong hồn liền có thể chuyển thế đầu thai, cho nên chỉ cần ngươi đang ở đây tiểu nữ trước mộ phần ngây ngô 3 ngày trước là được. Đúng, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta không chỉ có cho ngươi bạch ngân trăm lượng, trả đem ngươi ra tổ trạch trả lại cho ngươi. Lý lão gia lại bổ sung một câu. Này Lý lão gia trong mắt tràn đầy vẻ kỳ vọng. Vừa vặn bên người làm nhưng là nhìn nhau một chút, cũng cúi đầu không lên tiếng. Này khó thoát Việt Phàm ánh mắt, những người này không chỉ có biểu tình cứng ngắc, ngay cả sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, thật giống như túc trực bên linh sàng 3 ngày trên phạm nào đó kiêng kỵ, là đáng sợ giường nào chuyện. Việt Phàm trên căn bản minh bạch túc trực bên linh sàng người nhiệm vụ. Chương 4, lão âm sơn người chết đến lúc đó không có gì đáng sợ, nghiên cứu nhân thể kết cấu khoa mục là sát thủ tất tu, lúc trước không biết đã giải phẫu bao nhiêu. Chính hắn một kết cấu thân thể cùng trong trí nhớ thân thể con người không có gì rõ rệt khác nhau, xem ra hẳn là tương thông. Bất quá nếu có thể từ tiền thế chuyển kiếp tới, liền chứng minh thế gian này còn rất nhiều kỳ dị không có gì pháp giải thích, chả phải cẩn thận một chút nhi cho thỏa đáng. Việt Phàm cân nhắc chốc lát mới lạnh lùng nói, Lý lão gia, chúng ta không muốn che che giấu giấu, chuyến này vô tích sự khẳng định không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Xem các ngươi điệu bộ này, đoán chừng là đụng phải ma quỷ lộng hành một loại chuyện đi. Có nguy hiểm gì, có kiêng kỵ gì, tốt nhất đều cùng ta nói rõ ràng, vừa có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể bảo đảm ta an toàn, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Lý lão gia nghe được cái này nhi, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, sắc mặt không vui nói, thử, chuyện gì cũng không có, trả luận lấy được ngươi. Này chân kim bạch ngân chuyện thật tệ, bọn hạ nhân còn không đều đỏ con mắt cứ đi. Nguy không nguy hiểm ta khó mà nói, nhưng ít ra không có chết hơn người, chẳng qua là nghe nói sẽ xuất hiện một ít ảo giác mà thôi. Chủ yếu là những thứ vô dụng này người làm lá gan quá nhỏ. Lại nói lão phu trong lòng hiểu rõ, ta khuê nữ này khi còn sống tâm địa thiện lương, có chút hoạt bát ham chơi, lúc này tuy là chết oan, nhiều nhất chính là muốn chút giận một chút trêu cận một, hai thôi, đoạn sẽ không đưa người từ địa, ngươi có thể yên tâm, không nên quên, ngươi nếu không đi, ngươi cũng không có việc gì đường, chẳng lẽ sẽ không muốn đánh cuộc một phen thử một chút. Đúng vậy, tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám cùng lao ra chúng ta nói như vậy, chả thiếu hai anh em chúng ta một bữa cơm tiền, ngươi không dám đi, người anh em giết chết ngươi. Một bên địa vóc dáng cao đại hán đe dọa. Hả, thì ra là như vậy. Được rồi, nếu Lý lao ra như thế tín nhiệm ta, ta đây đi là được. Bất quá ta còn cần nhiều chút vật phẩm tùy thân, hy vọng Lý lao ra có thể cung cấp xuống. Việt Phàm nghe hiểu bọn họ từng nói, trong lòng đã có so đo. Nay một phòng toàn người, hơn nữa một bên sâu không lường được lao đạo, cũng không phải là động thủ thời cơ tốt. Được, chỉ cần ngươi có thể bỏ tới thành, còn lại đều dễ nói. Phong còn nhà, tiểu huynh đệ có cần gì, chỉ cần đối với nhiệm vụ lần này hữu ích, ngươi cũng tận lực thỏa mãn. Lý lão gia sắc mặt vừa chậm, quay đầu mặt ngó cùng nhau ước chừng hơn 50 tuổi lão bộc đạo. Nay phong quản nhà vừa trung thành lại khôn khéo, mò thấy Lý lão gia tâm tư. Một mặt cho Việt Phàm đồ vật đến cũng không có khấu trừ, thật tốt chiêu đãi vị này túc trực bên linh sàng tiểu huynh đệ, một mặt phái người giám thị, phòng ngừa Việt Phàm chạy trốn. Bốn phía ít nhất thủ 7-8 người, chỉ có 2 cái tiểu hỏa kế ở cửa một mực hầu hạ. Việt Phàm ngược lại không nhân tâm, có tốt như vậy điều kiện, vừa bản thư thư phục phục tắm nước nóng. Ở chỗ này ăn cho ngon, ngủ cho ngon, thể lực cũng khôi phục 8-9 thành. Mình nguyên lai kia rách rách dưới giáp trụ đã sớm ném, đổi thành phòng quản nhà cung cấp một thân không chút tạp chất bền chắc bạch sắc đồ tang. Trước khi đi đêm, Việt Phàm nằm ở mềm mại trên giường nhỏ, không cách nào ngủ, trong đầu vẫn là nhàn nhạt nhưng không cách nào phai mở nhớ lại. Nhớ tới cùng Lâm Tại như thế thời gian tốt đẹp, lại nghĩ tới tổ chức cao tầng tùy tùy tiện tiện một câu nói, nhấc vừa nhấc đầu ngón tay út, liền có vài chục cái trong nghề nhất lưu cao thủ tới liều mạng, đuổi theo được bản thân lên trời không đường, xuống đất không cửa, không khỏi cảm khái không thôi. Mà bây giờ coi như là hoàn toàn thoát khỏi cái kia muốn chết vật khổng lồ. Hết thảy muốn từ cái thế giới này bắt đầu, phóng khoáng chiều, tuyệt đối không phải cái kia quen thuộc thế giới, không phải là biết là không thời gian nào. Này Lý lão gia coi như là Nguyên Lâm trấn có thế lực nhân vật. Nếu có thể ở nơi này yên thân gợi phận, cũng coi là lựa chọn tốt. Huống chi bây giờ thân thể này cùng toàn thắng thời kỳ chênh lệch to lớn, phe cánh cung gió, không thích hợp độc lập sinh tồn. Quyết định, chờ giải quyết chuyến này vô tích sự, lại tìm một cơ hội lộ hai tay, vậy thì phụ thuộc vào Lý lão gia tốt. Dưới mắt chủ yếu chính là trước gặp gỡ cái kia cái ma quỷ con gái. Đối phó người chết chung quy so đối phó người sống đơn giản, Việt Phàm nghĩ đến. Cứ như vậy hắn yên lòng ngủ, nay một cảm giác vô cùng ngọt ngào hương vị, không có làm gì mơ, cho đến ngày thứ 2 xế trưa mới bị phòng quản nhà đánh thức. Việt Phàm ăn một bữa thỏa thích, chờ đợi lên đường. Trước khi đi tại Việt Phàm hết sức dưới sự yêu cầu, phòng quản nhà rốt cuộc đáp ứng cho hắn phối một cái hai khoảng 10cm chủy thủ dùng để phòng thân. Theo như lão đạo an bài, này đưa linh cứu đi muốn tại chiều tà sau khi rơi xuống mới có thể mở thủy, đi buổi tối, ban ngày nghỉ ngơi, đồng thời phải đem quan tài dùng miếng vải đen tiêm nắp. Chuyến đi này tổng cộng có 12 người. Do lão đạo tự mình dẫn đội. Trừ Việt Phàm tên này duy nhất túc trực bên linh sàng người bên ngoài, còn có hộ xe tiêu sư 4 người, người làm 6 người. Dọc theo đường đi mọi người rất là an tĩnh, không có một nói xấu. Rốt cuộc đến 3 ngày, mọi người ngược lại dựng trướng đồng nghỉ ngơi đứng lên. Việt Phàm có chút buồn bực, tự nhiên chơi đùa khởi trùy thủ trong tay. Trùy thủ ngoại dụng lão Nưu chín ra làm vỏ, theo phòng quản nhà nói là thượng hạng tinh cương chế tạo, coi như là không phụ lòng hắn. Việt Phàm là dùng đao tay tổ, hắn ước lượng một chút, ước chừng nặng 2-3 cân lượng, đoán chừng là tôi luyện quá tải, đi tạp chất, từ trên lưới đao phản chiếu đến xem, cũng biết trùy thủ này chẳng qua là phổ thông kỹ pháp chế thành. Không phải là kẹp mảnh nhỏ, cũng không phải bao mảnh nhỏ. Chất lượng thép cũng tạm được, nhận tính có thừa mà sắc bén chưa đủ. Tối người khác khó hiểu là, chả mai như vậy ánh sáng chiếu nhân, ngay cả một danh máu, móc câu cũng không có, xem ra sau này nếu là có cơ hội đến tìm tiện tay ra hỏa mới được. Lão đạo sĩ tại trước nhất dẫn đường, mọi người là vây quanh một chiếc lượng mã đôi vỏ xe ba gác chậm chạp đi trước. Việt Phàm ngay tại Lý tiểu thư bên người, dựa theo yêu cầu không thể rời đi cô gái này thi xa 10 trượng, cũng chính là hơn 30 mét. Đại bình bản trên đặt vào đúng là thả có Lý đại tiểu thư thi thể làm bằng gỗ quan tài, phía sau tiểu bình bản chính là mọi người thức ăn nước uống túi. Các người làm phụ trách hỏi thăm đường đi làm nhiều chút nổi lửa, nấu cơm tạp vụ. Bọn tiêu sư một ngày không có chuyện làm, chẳng qua là đến ban ngày đoàn người lúc ngủ mới hai người một ruộng gò thay ca thường trực, khi thì rút đao ra đùa bỡn vỏ đao pháp luyện một chút. Loại này đơn đao đều là đến gần một thước người thiệt, nhìn ít nhất phải có nặng hơn 10 cân lượng, cùng Việt Phàm trong tay tiểu chủy thủ tạo thành mảnh liệt so sánh. Lão đạo trừ dẫn đường, chẳng qua là mỗi đêm tháng làm đang không lúc làm một tráng pháp sự, đốt điểm tiền bằng bạc. Mỗi lần nghi thức hoàn tất sau, liền làm bộ chấm chấm nước miếng, từ trong ngực lấy ra một giấy bằng phù, đọc một chút mấy câu nghe không hiểu đạo ngữ, áp vào trên quan tài. Khoan hay nói, mặc dù gió đêm từ từ, lá bùa này thật đúng là có thể kết kết thật thật dán ở phía trên không hết, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Đi mấy ngày, Việt Phàm đã cảm thấy có chút buồn bực, con đường này một mực hướng tây, dù cho mấy người cước trình không thích, cũng không dừng 7-80 dặm. Mà con đường này nhưng là càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng bằng phẳng. Nay rừng núi hoang vắng, đừng nói là người, ngay cả cái động vật cũng cực kỳ hiếm thấy. Đây chính là kỳ quái nhất địa phương, rất hiếm biết người địa phương vẫn còn có một con như vậy bằng phẳng đại đạo, kết quả là người nào tu ra đến, lại vừa là tại sao tu đây. Nhắc tới cũng kỳ, bây giờ trời mặc dù không nóng, nhưng này Lý tiểu thư cũng chết gần 10 ngày, dưới bình thường tình huống thi thể này sợ rằng đều phải thối giữa, cũng không biết những người này làm manh mối gì, tao đạp như vậy người, theo như thông thường tập tục, sớm nên nhập thổ vi ăn. Những người hầu kia càng hướng tây đi càng cẩn thận dè đặt, mặt đầy khổ tương, dọc theo đường đi trừ cần phải giao phó an bài, lại không dư thừa lời nói. Một người tuổi còn trẻ cô nương nhà băng thanh ngọc khiết, sau khi chết vẫn không thể vào chôn cất, cả ngày còn phải nhiều như vậy đại nam nhân phụng bồi đi tới đi lui, này tính là gì chuyện a? Hừ, kiên kỵ. Nhỏ giọng dù một chút, đừng để cho người nghe được, khác gây phiền toái. Lão tử một thân công phu thật, ai dám tìm lão tử phiền toái? Tổng tiêu đầu không biết nghĩ như thế nào, tiếp cái gì công việc không được, thế nào cũng phải đến này chim không địa phân địa phương, thật là chết nổ. Chớ xen vào việc của người khác nhi, lý ra thế lớn, tội gì bởi vì chút chuyện này đắc tội bọn họ. Lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người. Chúng ta chỉ nếu coi trọng tiểu tử kia là được. Bọn tiêu sư nhỏ giọng nói chuyện phiếm, luôn là vô tình hay cố ý hướng Việt Phàm bên này quét qua mấy lần, mặt đầy địa không có hảo ý lao đạo sĩ ăn cho ngon, ngủ cho ngon, cùng mọi người vừa nói vừa cười, tựa hồ căn bản không quan tâm cái gì ma quỷ lộng hành chuyện. Mọi người ngoài mặt hòa hòa khí khí, bình an vô sự. Nhưng Việt Phàm trong lòng hiểu rõ, đám này người các hoài quỷ thai à, đám này tiêu sư xem ra không giống bảo tiêu, này sơn cùng thủy tận nếu thật có người xấu, sợ rằng mấy cái này thức ăn còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Xem ra khả năng không lớn, này lao âm sơn là chôn cất người chết nghĩa địa, phòng trừng cường đạo thổ phỉ cũng không muốn ở loại địa phương này phụ cận an gia lập trại đi, Việt Phàm nghĩ đến. Đối phó người đơn giản, nhưng đối phó với thần quỷ một loại, với hắn mà nói còn là một không biết lĩnh vực, nếu thật là bay ra sơn thôn lão thi một loại ác quỷ, phòng trừng hắn cũng chống đỡ không được, Việt Phàm hay lại là muốn trước dò xét xuống. Đạo trưởng, còn bao lâu có thể đến giả âm sơn, không biết đến lúc đó cần ta làm gì? Ngài có phải hay không trước thời hạn chỉ điểm một chút ta, muốn không tiểu tử ta đến lúc đó luôn cuốn tay chân, nhưng chớ đem chuyện này làm hư hại. Việt Phàm tươi cười nói. Chương 5, quỷ nhãn yêu đạo mọi người chung quanh nghe nói như vậy, như là kích thích vốn là căng thẳng thần kinh, có nhìn chăm chú về phía lão đạo, có lúc vênh hai nghe. Xem ra cũng phi thường quan tâm lão đạo câu trả lời. Lão đạo xoay đầu lại mặt đầy hoa cúc như vậy nếp nhăn tách ra, đối với Việt Phàm cười cười nói, hắc hắc, không ra một ngày tất đến. Các ngươi nhìn trước mặt cao nhất kia mảnh nhỏ núi ảnh, đó chính là Lao Âm Sơn châu Á. Lão đạo chỉ về phía trước. Về phần tiểu thí chủ đâu rồi, cũng không cần phải sợ, chỉ cần theo như lão đạo phương pháp, tại trước mộ phần ngây ngốc vài đêm liền có thể, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Việt Phàm đè nén nội tâm bất an nói, này cũng chẳng có gì, nếu ta đã đáp ứng Lý lão gia, chắc chắn sẽ không lỡ hẹn, huống chi ta còn có những đại ca này đi cùng đây. Nhiều người sức mạnh lớn, ta có cái gì tốt sợ. Chớ có nói bậy nói bạ à, ai nói cùng ngươi á, lão gia chỉ nói để cho chúng ta đưa tiểu thư tới đây, đến Lao Âm Sơn dưới chân là được, chúng ta cũng không đi nghĩa địa. Một người trung niên người làm đội bằng cãi, mấy cái khác cũng theo âm thanh đồng ý đùa gì thế, một mình ta nhi có thể đem này quan tài mang lên sao? Các ngươi không đi nghĩa địa thế nào thành? Việt Phàm cố ý phản bác, hắn cố ý phải đem thủy trộn lẫn, nhìn mọi người một cái phản ứng. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi là ai à, không phải là một cho người chết thủ mộ phần à, ngươi còn muốn để cho chúng ta làm trâu ngựa cho ngươi à, nằm mơ đi đi ngươi. Một bên trung niên người làm cả giận nói. Được rồi, các vị không nên cãi bả, chờ đến dưới chân núi, đều giao cho bần đạo là được. Chính là bách thập cân quan tài tất nhiên không làm khó được bần đạo. Lão đạo kia như là trong lòng có dự tính đạo. Mấy người nghe lời này, mọi người lại không có gì phản ứng quá khích, lại tiếp tục trở lại nguyên lai vị trí. Chỉ có trung niên kia người làm hung tận trừng Việt Phàm mấy lần, cũng không nói thêm gì nữa. Việt Phàm hết sức tò mò, này quan tài nhìn bề ngoài cùng phẩm chất ít nhất 200-300 cân, hơn nữa khổng lồ như vậy, một người mang lên núi thật sự là khó khăn, nhìn ý này, lao đạo này thật đúng là có biện pháp gì hay sao? Hơn nữa từ những người khác biểu tình đến xem, hết thảy các thứ này tựa hồ là chuyện đương nhiên á, quả nhiên, không dùng một đêm, mọi người cũng đã đến một nơi hắc dưới chân núi, chẳng qua là mơ hồ có thể nhìn thấy ảm đạm núi lạnh. Đuổi lâu như vậy đường, rốt cuộc đến mục đích. Chúng tâm tư người thoáng cái toàn bộ để xuống, rốt cuộc có thể ngủ an giấc. Mấy ngày này trắng đen điên đảo, thấy cũng không ngủ ngon, thật sự là đem những này người chơi đùa thật thảm. Giữa trưa ngày thứ hai, mọi người mới lục tục hồi tỉnh lại, ăn cơm trưa, mới ung dung thong thả bắt đầu thu thập hành trang. Ngày hôm qua tất cả mọi người tương đối mệt nhọc, thật đúng là không chú ý, hôm nay nhìn một cái mới phát hiện, này Lao Âm Sơn, đúng là một tòa kỳ sơn, núi này hướng lên ước chừng cao mấy trăm thước, cả ngọn núi không có một mảng cỏ, một mảnh tối om om, thật giống như bị lửa lớn đốt quá như thế. Giống như tòa hắc sắc cự tháp. Dưới chân núi nhưng là thực vật rậm rạp, xanh um tươi tốt, cùng núi này tạo thành mảnh liệt so sánh. Thật không biết đến núi này là thiên nhiên hay lại là người làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Việt Phàm ánh mắt quét qua bốn phía, luôn là cảm giác tâm thần bất định, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào như đây. Việt Phàm lấm lét nhìn trái phải một chút, lại không nói ra cụ thể nguyên do. Trước mắt hết thảy các thứ này thế nào kỳ cục như vậy, tràn đầy một loại mãnh liệt vi hòa cảm. Đây là, Việt Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại bất tưởng cảm giác xông lên đầu. Trung quanh đây nhiều như vậy thực vật xanh thế nào một chút thảo vị, thụ vị cũng không có, loại địa phương này phải là một thiên nhiên dưỡng đi a, nhưng nơi này ngay cả một đất sét vị cũng không có. Luôn có một loại vô cùng cảm giác không chân thật thấy, những thứ này xanh um tươi tốt thảo cùng thụ thật giống như đều là đèn cầy như một loại, là bị người sắp xếp ở chỗ này hàng giả, hơn nữa chung quanh khởi sắc giống như hải thị thật lâu một loại có chút như ẩn như hiện, hư ảo không thật. Việt Phàm quay đầu nhìn chung quanh một chút mọi người, phát hiện bọn họ không có gì dị thường. Mọi người tự nhiên thu thập hành lý, có ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Lao thần tiên, đây chính là Lao Âm Sơn đi, quả nhiên núi như tên an, nếu như vậy, tiểu môn nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Vậy bọn ta trở về Lý phủ phục mệnh nhất danh người làm đạo. Ha, Lý Lao Trung, ngươi gấp cái gì à? Hôm nay lúc này cũng không sớm, ngày mai sẽ lên đường cũng tới nhanh. Lại nói, ta chả chưa có xem qua lão thần tiên làm phép á, trên hồi nói cái gì tới, lão thần tiên có thể đem này quan tài lấy được trên núi, chúng ta đều là phàm phu tục tử, vừa vặn có cơ hội nhìn một chút. Một tên khác người làm la lên. Đúng vậy, mau mời lão thần tiên làm phép, để cho chúng ta cũng ăn no nhìn đã mắt à. Lập tức mọi người đáp lại. Kia vài tên tiêu sư biểu tình nghiêm túc, thật giống như cũng nhìn ra cái gì. Nhưng nghe các người làm vừa nói như thế, cũng khoanh tay có chút hăng hái ở một bên nhìn, cũng không có muốn đi ý tứ. Này, lão đạo nhìn sắc trời một chút, lại suy ngẫm dâu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong nhấp nháy lại khôi phục cái tia tiên phong đạo cốt hòa ái dáng vẻ cười nói, được rồi, nếu tất cả mọi người có cái yêu cầu này, kia bần đạo sẽ dùng một lần đạo thuật, bất quá bần đạo có một yêu cầu, các ngươi sau khi xem xong phải lập tức tản đi, cũng không thể quay rối nơi này ăn nghỉ người chết. Còn nữa, một hồi ta cách làm lúc, các ngươi không thể thắp sáng cây đuốc, tránh cho nhiễu bần đạo, cũng nhớ sao? Lão đạo biểu tình đột nhiên nghiêm túc nói. Mọi người vừa nghe nói như vậy, liền vội vàng gật đầu, không dám nói nhiều nữa một câu. Vừa mới cái kia trung niên người làm càng là sắc mặt trắng bệnh, trên người khởi tầng nổi da gà, nhìn hắn biểu tình như là nhớ tới trước Lý phủ từng hình ảnh chuyện lạ, trong lòng có chút hối hận. Đang đứng ở vừa sợ, lại không bỏ được mặt mũi trong mâu thuẫn. Lão đạo mới vừa rồi trong mắt một luồng hàn quang tự nhiên không có tránh được Việt Phàm con mắt, hắn đã sớm trong lòng lưu ý, lúc này càng chắc chắn, lòng nói lão đạo này quả nhiên không phải là người lương thiện. Cái loại này lãnh đạm hết thảy ánh mắt chỉ có kiến quán sinh tử người mới sẽ có, bọn sát thủ đối với loại ánh mắt này hết sức quen thuộc. Việt Phàm cố ý chậm rãi rời đi quan tài, tại trong mọi người tìm một tương đối lý tưởng vị trí. Lấy Việt Phàm làm trung tâm, bốn phía xung quanh tất cả có người làm, hơn nữa trước mặt chỉ có vị tiêu kêu Lý Lao Trung người làm, thông qua hắn mặt bên cũng có thể rõ ràng mà quan sát Lao đạo kia nhất cử nhất động. Như vậy Lao đạo muốn đánh lén hắn, nhất định phải vòng qua mọi người, như vậy thì có rất nhiều phản kích cơ hội. Việt Phàm gặp qua Lao đạo này năng lực, mình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mọi việc mưu rồi sau đó định, đây là hắn nhất quán quy tắc. Vạn nhất có cái biến cố gì, muốn phát động những người này cùng đối phó Lao đạo, cho dù bắt bọn họ làm một triệu tội thay, cũng sẽ xử chính mình trực tiếp đối mặt nguy hiểm mạnh hơn nhiều. Lão đạo đến không chú ý tới Việt Phàm động tác nhỏ, chẳng qua là tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống tới. Về sau nữa chuyện liền tương đối nhàm chán. Chờ thời gian thật dài, cũng không có gì đặc biệt tình hình xuất hiện, mọi người giống như tựa bùn một loại chính là tại chỗ si ngốc ngốc các loại. Mặt trời chiều ngã về tây, màu hồng hà quang dần dần ảm đạm, trăng sáng đã treo ở nô lên cao, bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt, này chờ đợi dòng dã ước chừng 2 giờ. Người làm môn nhìn như đã mất đi kiên nhẫn rối rít nhìn về lão đạo, mọi người nhỏ giọng thầm thì. Vài tên tiêu sư trên mặt cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Lão đạo này khả năng cũng là không kiên nhẫn. Hắn rốt cuộc mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, hắn giọng lớn tiếng nói, giờ đã đến, các ngươi coi trọng rồi. Bần đạo muốn bắt đầu làm phép á. Mọi người nghe được câu này, cũng nhắc lên 12 phân tinh thần, cặp mắt nhìn chằm chằm lão đạo. Lão đạo khẽ nhíu mày, mặt đầy nghiêm trọng, trong miệng lãi nhải xì xào, cũng không biết nhắc tới cái gì đó, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng huyễn, cũng không biết là trên người hắn kia địa phương đột nhiên bốc lên một đại đoàn bạch vụ, thật giống như mở lồng hấp nắp, nhanh chóng quyết tán. Lão đạo này thật có điểm quái thật đấy, Việt Phàm trong lòng tràn đầy cảnh giác. Này một đoàn như có như không trong suốt bạch khí, lâu mà không tiêu tan, lại như có linh hồn như vậy mà dâng tới mỗi một người, sau đó tiến vào trên người mọi người không thấy. kỳ quái hơn là chung quanh người tốt giống như không có chút nào phát hiện, hay lại là như vậy trực câu câu nhìn chăm chú về phía lão đạo, mặt đầy chuyên chú. Thế nào quỷ đồ vật? Viện Phàm vội vàng đóng chặt khí tức, giằng co một hồi, này bạch khí chính mình tán, hắn đến cũng không có cái gì khó chịu, bất quá trong lòng hay lại là dâng lên một loại cảm giác không ổn. Lão đạo nơi khóe miệng móc lên cười tà dị cho đạo, mấy vị coi trọng. Lão đạo đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía mọi người. Một loại kinh sợ cảm giác tuôn hướng Việt Phàm toàn thân, hắn rõ ràng nhìn đến lão đạo búi tóc tự nhiên tản ra, ở sau gáy trên lại mở ra hai cái nhỏ dài quái nhãn, đang không ngừng điệu thả ra uy nghiêm ô quang. Theo trong miệng hắn không ngừng nhắc tới cái gì, trung quanh vang lên chói tai chít chít âm thanh, bốn phía bụi cỏ cây cối như dễ như bẩn như vậy ở trước mắt bị một cổ vô hình cự lực xé, từng cái gò đất nhỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rối rít từ dưới đất cổ đi ra, Việt Phàm cảm giác được dưới chân đại địa đều run rẩy đến. Quanh mình cảnh tượng cũng theo đó kịch liệt biến hóa, vốn là xanh đúng tươi tốt địa đất hoang hóa thành bụi, lại chẳng biết lúc nào từ trong đất cổ ra mấy trăm cái cao thấp không đồng nhất, lộn xộn hỗn loạn thổ bao. Thật đúng là mẹ hắn có quỷ a. Việt Phàm lòng nói đây cũng quá khoa trương. Hắn theo bản năng cảm giác một trận khí huyết dâng trào, phía sau lạnh cả người. Hắn dù sao cũng là từ đường sinh tử huấn luyện được sát thủ, có thể đè nén sợ hãi, tận lực làm cho mình trấn tĩnh lại. Tình hình dưới mắt càng trở nên ác liệt, từng hình ảnh kinh khủng sự kiện tại phát sinh trước mắt đến. Khoảng cách mọi người không tới cách xa 5 mét một cái khá lớn gò đất đột nhiên phá vỡ, giống như thọt một cái to lớn tương tự ổ kiến như thế quái đồ. Bên trong uy nghiêm sông ra rậm rạp chẳng chỉ 6, 7 con trắng xám thêm hỗn hữu bùn lầy nhân thủ, những người này tay từ bản không rộng lớn kẽ đất trung dám nặng đi ra, khô đét, thầm ngân nội hiện, móng tay biến thành màu đen, có ngón tay cũng tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí cũng lộ bạch cốt tầm u, này rõ ràng chính là thối giữa rất lâu người chết tay. Việt Phàm ra đầu đều phải nổ, trong bụng cũng là một trận sôi trào, tuy nhiên có thể bằng vào thâm hậu nghề dày công tu dưỡng, cưỡng ép đè xuống, không dám có bất kỳ vọng động. Chương 6, tấn công hắn liếc mắt điếu điếu hai bên người làm, tâm chìm tới cực điểm. Một bên người làm lão Trương đang ở mặt đầy vẻ vui mừng nhìn lão đạo vị trí mới, phản phất đối với chung quanh biến hóa kinh người không phản ứng chút nào. Thân thể của hắn thật giống như cương một dạng nước miếng từ nơi khóe miệng chảy xuống, rơi vào ngực, từ đầu đến cuối cất giữ một tư thế bất động. Việt Phàm đội vàng dư quang nhìn về phía bên kia lão Triệu. Quả nhiên, cũng là như lão Trương như thế đối với chung quanh hết thảy đều hồn nhiên không cảm giác. Lại nhìn chung quanh một chút mấy người, mọi người tất cả là như thế, thuộc về một loại trạng thái đờ đẫn, cũng không biết tại sao tự hồ chỉ có mình có thể nhìn ra trước mắt kinh biến. Đây là ta pháp, phải nghĩ biện pháp đánh thức bọn họ. Việt Phàm nhanh chóng làm ra quyết định. Hắn len lén giơ tay lên tại trước mặt Lý Lao Trung sau lưng nơi hung hãn bóp xuống. Lần này hắn dùng toàn lực, móng tay cơ hồ đều phải lâm vào trong đó, nguy hiểm thật để người ta ngay cả dây nịt da thịt cứng rắn kéo xuống đến, mắt thấy da thịt đều phải chia lìa, dưới da đầy máu lập tức đỏ nhạt một mảnh, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng. Có thể khác lòng người lạnh ngắt là trước mặt Lý Lao Trung giống như gỗ một loại một chút phản ứng cũng không có. Này, đáng chết. Việt Phàm trong lòng tràn đầy lo âu, hắn than thầm một chút, cũng chỉ đành ngụy trang thành si ngốc dáng vẻ. Cặp mắt lại thật chặt chảnh quan cách đó không xa lão đạo. Lão đạo cái hốt kia hai cặp quỷ nhãn màu xám phát sáng lóe lên, lựa cái cánh tay hoàn toàn xoay tròn 180 độ, hoàn toàn lấy bác là ngực, bất khả tư nghị chắp hai tay, ở lưng trước biến đổi đủ loại kỳ quái thủ thế, đồng thời chuyển tới trận trận có từ chú ngữ, thanh âm càng ngày càng lớn, thật giống như ở trong không khí nổ ầm một dạng nhưng Việt Phàm một câu cũng nghe không hiểu. Loại cảm giác này để cho hắn tê cả da đầu, lông tơ đảo thụ. Không biết qua bao lâu, bốn cụ cao lớn giữa nát nhân thi đã từ dưới đất lôi thủng đèn trung hoàn toàn bò ra ngoài, một lay một cái địa di động toàn thân, hướng mọi người đến gần. Thân thể chưa tới, một cỗ hôi thối đã thẳng đỉnh tới, để cho người người vào muốn nói. Này bốn cụ hoạt thi toàn thân bầm đen tối giữa, quyền cốt vô trội, khoe miệng khô đét, ngay cả một con ngươi cũng không có, lại vừa là hắc khí quấn quanh, hiển nhiên một cái trong truyền thuyết địa ngục các quỷ. Lúc này bọn họ đã đứng thẳng khởi thân thể, kịch cậm địa rời về phía Lý đại tiểu thư quan tài. Bọn họ không để ý tới mọi người, chẳng qua là hai tay chợt cắm vào đáy quan tài. Tí tách một tiếng vang nhỏ, trên tay da đều bị tạo một khối. Những thi thể này không biết đau đớn, không để ý tới da thịt bị thương, thoáng cái lại đem nặng mấy trăm cân quan tài giơ qua đỉnh đầu. Bước chân chậm chạp địa liền hướng về trên núi đi tới. Trong đó có một hoạt thi phương hướng phản, cũng không có xoay người, lại cũng cùng còn lại hoạt thi một loại nhịp bước chỉnh tề địa thế đi, tình cảnh tức cười mà quỷ dị. Chờ một mạch quan tài xa dần, lão đạo mới chậm rãi xoay người lại, hét lớn một tiếng, "Đi." Chúng người thật giống như thoáng cái liền từ định thân pháp trung khôi phục như cũ. Lão thần tiên thật là lợi hại, lần này chúng ta thật là mở rộng tầm mắt á. Mọi người nhìn về phía đi không bao xa quan tài, mặt đầy vẻ hưng phấn, căn bản không chú ý tới chính mình nước miếng đã hoàn toàn thấm ướt trước ngực áo quần. Chỉ có Lý Lao Trung đột nhiên xoa bóp chính mình sau lưng, ai u một tiếng, đau đến hoa hoa kêu to. Những người khác cũng là la to không ngừng hướng Lao Đạo đưa ra ngón tay cái khen ngợi. Liền ngay cả những tiêu sư đó môn cũng là hai tay hướng Lao Đạo ôm quyền, tỏ vẻ bội phục. Trang diện này theo Việt Phàm, đơn giản là quái đản tới cực điểm. Chỉ có Việt Phàm rõ ràng, những người này nhất định là bị mê thần trí, sinh ra ảo giác. Mọi người thấy quan tài dần dần đi xa, cũng thu tâm nghĩ, nhìn dáng dấp không có chuẩn bị ở chỗ này qua đêm, chuẩn bị cả đêm liền đi đường rời đi, mỗi người lại thu thập hành lý. Việt Phàm hạ quyết tâm xuất thủ, không ra tay nữa liền không kịp, nếu không một hồi đơn độc chống lại này yêu đạo, còn chưa nhất định có thể còn sống sót. Việt Phàm đi nhanh hướng lão đạo cười ha hả nói, lão thần tiên thật là quá lợi hại á, yêu cầu ngài thu học trò làm đồ đệ đi. Phía sau một tay ngon cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, chủy thủ chậm rãi ra khỏi vỏ. Lúc này một trận âm lãnh lạnh gió lướt qua mọi người, trung quanh thật giống như trong nháy mắt liền hàng vài lần, để cho người không nhịn được đánh cái dùng mình. Quỷ dị thanh âm đột nhiên bằng bầu trời vang lên, chấm đã, để cho những đồ ăn sống này lưu lại, bổn tọa yêu cầu bọn họ. Thanh âm này trầm thấp khàn khàn, không phải là nam không phải là nữ, tựa như gần giống như xa, không biết là từ nơi nào phát ra. Bốn phía mọi người hiển nhiên cũng nghe đến. Bọn họ bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt lộ vẻ chần chờ. Việt Phàm người run một cái, còn tưởng rằng là ai phát hiện mình động tác nhỏ, bị tại chỗ khám phá. Trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm lão đạo, tìm sơ hở một kích chí mạng. Lão đạo biểu tình nghi ngờ, đối với Việt Phàm động tác nhỏ thật giống như không biết chút nào, chỉ lo ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng ngay lúc đó sắc mặt nghiêm túc, khóe mắt nhanh chóng sinh ra vô số tia máu, thật giống như cấp bách phát bệnh đau mắt một dạng, đột nhiên mặt hướng thiên không cười lạnh nói, đệ tử cần tôn pháp chỉ. Cơ hội tốt. Việt Phàm xuất thủ. Hắn một cái bước dài đã đến yêu đạo trước mặt, trong tay múa cái đao hoa, tăng tăng tăng, một giây đồng hồ bên trong ngay tại lão đạo nơi ngực đâm liên tục 4-5 đao, đao đao chưa đi đến lồng ngực. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là ngốc ngay tại chỗ. Ngay cả cách đó không xa Tiêu sư, thấy này không thể tưởng tượng nổi một màn, cũng giật mình không nhỏ, theo bản năng trong tay khởi cán đao. Không đúng. Việt Phàm cảm giác mới vừa rồi thật giống như thọt đến một cái túi vải rách trên, trở lực rất ít, nhất là rút ra trong nháy mắt, căn bản không giống như là cơ thể con người bắp thịt phản ứng bình thường, lỏng lỏng lẻo lẻo. Lão đạo nơi ngực chảy ra màu đỏ nhạt ố huyết, nhưng là không có chút nào đau đớn phản ứng, chẳng qua là trợn mắt nhìn, mặt đầy dữ tợn và mẹo, dám động đạo ra. Người tìm chết. Hình như là bị đồ vật nhét đầy giọng, vừa nuốt bên lại mạnh mẽ phát ra quái âm, khàn khàn khó nghe, cùng mới vừa rồi tưởng như hai người. Lão đạo thân thể như diều như vậy về phía sau hành bay ra ước cách xa 5 mét. Trên mặt da hôi bại dụng, lộ ra hồng bạch xen nhau, máu chảy đầm địa đường thứ sợi, giống như hong gió thịt muối. Lúc này nó đã từ tiên phong đạo cốt lao giả bất ngờ biến thành máu thịt bè bét quái vật. Máu đỏ hai trong mắt nhỏ dài, hiện lên nhàn nhạt lục quang, căn bản không tựa như mắt người. Quỷ a. Không biết hai hô to một tiếng, cũng không để ý trong tay hành lý, xuề ra chân như điên địa chạy như điên. Quỷ a, quỷ a. Mấy cái người làm bị dọa đến kẻ ra quần, không cẩn thận ngã xuống, lại vô cùng chật vật bỏ dậy, kêu to toàn lực chạy trốn. Vài tên tiêu sư sắc mặt tái xanh, cũng không nói lời gì hướng xa xa tối lui, chỉ trong chốc lát đã rời đi hơn 10 thước khoảng cách, xem ra lập tức sinh thoát đi lòng. Ai cũng chạy không. Quái vật kia thanh âm cực lớn, chấn người màng nhị ông tác hưởng. Trong tay nó không biết tên đồ vật đột nhiên lục quang sáng choang, lập tức phi hướng thiên không. Ngay sau đó tựa như một cái to lớn lục sắc quang lưới đám đông cùng bốn phía ước chừng 50 mét kiến phương không gian che đậy đi xuống. Đáng sợ hơn là quái vật hai tay tàn nhẫn địa cắm vào bộ ngực mình, hướng ra phía ngoài chợt kéo một cái, như cùng ở tại ngực mở một cái nửa thước lớn nhỏ miệng to, lại cho mình mang đến mở ngực bể bụng. Xương sườn treo sợi thịt từng cây một lần lượt thay nhau đến chui ra ra thịt chi ở một bên, cũng không lưu một giọt máu, chẳng qua là để cho người nhìn tê cả da đầu. Vô số bóng đen mờ mờ mang theo tê tâm liệt phế gào khóc từ quái vật ngực bay ra, bắt lấy hướng mọi người. Giữ bọn họ lại, đi. Xèo xèo lại vừa là quái vật kia không biết từ nơi nào sắp xếp khó khăn nghe thanh âm. Đáng chết. Việt Phàm hét lớn một tiếng. Gặp phải loại này lực lượng không thuộc mình, tùy ý Việt Phàm người mang tuyệt kỹ lại cũng không thể tránh được. Việt Phàm cách quái vật gần đây, tự nhiên kia cùng hung cực các địa quỷ ảnh đã đến trước mắt hắn. Việt Phàm theo bản năng ngửa về sau một cái, chủy thủ trong tay mau lẹ thêm chuẩn xác hướng quỷ ảnh đâm tới, chỉ tiếc hoàn toàn không có vào quỷ đầu đi xuyên qua, nhưng không cách nào ngăn cản đạo kia bóng dáng chút nào. Một cổ ác phong đập vào mặt, trước mắt cảnh tượng bặm mẹo. Siêu phàm cảm giác thật giống như đột nhiên rơi vào hầm băng, từ đầu đến chân một trận cực hàn, toàn thân lỗ chân lông cũng có rút một dạng mã trên thân liền không nghe sai khiến, một loại rót vào đến sâu trong linh hồn cực hàn, để cho ý hắn thưởng thức trong nháy mắt mơ hồ, tốc độ nhanh đến cũng tới không gấp sợ hãi. Cũng không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên một trận cực nhiệt từ tim hướng chung quanh phát triển. Trong chốc lát, Việt Phàm bên tai lại nghe được trận trận thê lương thét chói tai, trước mắt lại khôi phục như cũ cảnh tượng. Hắn theo bản năng run run một cái, nhìn một chút hai tay cùng hai chân, xem ra thân thể lại khôi phục bình thường cảm giác. Chung quanh cuồng loạn tiếng kêu vang dội không gian, mọi người có hai tay ôm đầu, có khó chịu, có lăn lộn trên mặt đất. Mà cách đó không xa hai gã tiêu sư xoay đánh nhau, lại cặp mắt máu đỏ địa lẫn nhau cắn xé, máu tươi như trụ. Khắp nơi đều là gào khóc, gào thét, thậm chí là cười như điên, còn có người khác tức lộn ruột địa không giống nhân loại tiếng thở dốc. Chương 7, ác đấu ổ. Quái vật tiêm lực xương sườn thích chợt khép lại, từ dưới ra lại thấm vào ra từng đạo màu đen nhạt vụ, rất nhanh bao phủ toàn thân. Tiểu tử, lại không cự tuyệt ta hát sát thi âm công. Xèo xèo, lên cho ta. Meo rồi ổ nào mà, meo rồi đấy a. Nhọn chói hai quái nguyên rủa tràn ngập ở bên hai, để cho người phiền não bất an. Theo quái nguyên rủa đọc lên, bốn phía gò đất hoàn toàn nổ lên, chu vi 50 mét bên trong tính ra hàng trăm huyết vươn tay ra, tại cường đại quỷ lực dưới sự thúc dục dám sắp xếp mặt đất, kèm theo từng trận đất sét đục thân va chạm xèo xèo âm thanh, nơi này đã biến thành một cái quần ma loạn vũ địa ngục. Còn bà nó ngươi bà nội. Việt Phàm cũng giận dữ, một cái trước cút một tay thuần thục nhặt lên ao, đồng thời thuận thế đứng dậy, hai cái bước dài liền đến 5 mét ra ngoài quái vật bên người. Một hơi thở đang lúc, tăng 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 mấy đao đi xuống, quái vật đạo bảo cũng từng cái điệu tán lạc đầy đất, đinh đinh đương đương phát ra giống như tiếng kim loại va chạm thanh âm. Vô dụng mấy cái chủy thủ liền cảm nhận, không cẩn thận trả đem trên tay mình vạch ra mấy cái lỗ. Trên tay máu tươi chảy ra, Việt Phàm tựa hồ toàn bộ vô tri giác, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có điên cuồng tấn công. Sinh tử chi bác, căn bản không cho phép nửa chút chần chờ, đây là sát thủ lớp phải học. Việt Phàm biết, trước mắt đúng là tối thời khắc nguy hiểm. Mười mấy giây giống như mấy ngày như thế thật dài, cũng không biết là thế nào, trên người quái vật hắc sắc giống như mây đen gặp phải mặt trời rực rỡ, lập tức tan hết, nguyên lai như sắt vỏ cứng thật giống như dễ như bỡn vậy mềm mại đi xuống. quyền nhận chủy thủ vẫn có lực sát thương, trước mắt quái vật thành biệt phàm luyện tập dùng bao cát, lan lộn trên người xuống cơ hồ không có song địa phương tốt, tại thanh chủy thủ kia mấy mươi lần ra vào sau, toàn thân nó tràn ra mặc sắc khói đen, ngay sau đó phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vang một tiếng, khói đen hoàn toàn tản đi. Không thể nào, không thể nào, ngươi một phàm nhân thế nào phá ta pháp thân? Không thể nào a. Quái vật đã hóa thành nhất danh toàn thân đều là vết máu ở trần người đàn ông trung niên, đang mặt đầy hoảng sợ nhìn biệt phàm. Đúng là lao đạo thanh âm, trung niên nam tử này tướng mạo cùng lao đạo có 7-8 phần giống nhau, xem ra đây mới là này yêu đạo diện mục thật sự. Ta cho ngươi giả thần giả quỷ. Biệt phàm ném xuống đã phế bỏ truy thủ, xông lên phía trước chính là hai chân, thẳng đặng tại người đàn ông trung niên hạ bộ cùng xương sườn trên. Đối phương phản xạ vậy đứng thẳng người dậy kêu to. Lại vừa là một trận hạt mưa nhi như vậy bạo quyền, đối phương giống như bùn nát vậy mềm mại thân ngã xuống. Biệt phàm trong mắt hàn quang bạo xạ, hai tay đều xuất hiện. Ở đối phương cảm cùng đầu kịch liệt vặn một cái, nhất thời chuyển tới gãy xương thanh âm. Đối phương giống như bùn nát như vậy sủi lơ đi xuống, đầu cùng cổ cơ hồ vượt qua góc 90 độ, hiển nhiên là xương cổ gãy, lại không có một chút động tĩnh nào. Giống như ảo thuật vậy hóa thành một hắc sắc khô đét thi thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một trà sát nhi hắc hôi. Quả nhiên là một quỷ vật, Việt Phàm lớn tiếng thở hào hẹn, toàn thân mệnh là một dạng về phía sau lảo đảo một cái, ngồi dưới đất. Một trận gió đêm thổi qua, mang đến trận trận lạnh lẽo. Bốn phía sớm đã không còn cây cối cùng hoa cỏ, đều là từng cái gò đất nhỏ, thẳng tắp chạy dài đến trên núi, tính ra hàng trăm, tại dưới mặt trăng lộ ra quỷ dị thê lương. Mọi người và những hủ thi đó vây quanh bình bản xe ngựa ngổn ngang đào đầy đất, từ xa nhìn lại giống như là lưỡng quân bính sát sau chiến trường, một mảnh hỗn độn. Hơn 10 người lúc này toàn bộ không một tiếng động, có thậm chí thân thủ chia lìa, tán lạc tại mấy trăm cụ hủ thi trùng, không một người sống. Lúc tới ngựa cũng khe xuống đất không nhúc đích, bụng ngựa trong ruột cũng lưu đầy đất. Trên mặt đất trừ trống rông xe ba gác cũng không thiếu nổ ngang thức ăn bọc quần áo. Trong không khí tràn ngập máu tanh, hôi thối, còn có giống như chết tiến tĩnh, tựa hồ nơi này chính là một tòa tử vực. Chỉ có một đơn bạc thân thể tại thảm ánh trăng sáng xuống, chiếu ra nhỏ dài ám ảnh. Việt Phàm thức bạch sắc đồ tang trên tất cả đều là dơ bẩn cùng máu tươi, có thể thấy mới vừa rồi vật lộn khốc liệt đến mức nào. Ta ngày muốn mạng giả á. Việt Phàm thân thể từng trận suy yếu, không thể không ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Lúc này tinh thần hắn còn không có bình phục lại, tim hay lại là thẳng thắn địa nhảy lên kịch liệt. Hắn âm thầm than khổ, xem ra sau này thật khiêm tốn nữa một chút, cái này thật không chơi nổi à, tự mình ở đời trước cũng coi là nhân vật đứng đầu, thế nào tới đây thiếu chút nữa nhi để cho người còn ăn hiếp há ước chừng 5 phút. Việt Phàm khí tức mới gần như vững vàng, hắn đơn giản duỗi duỗi tay chân. Hắn bình yên tĩnh một chút tâm tình, lôi kéo nặng nề bước chân đi về phía nhất danh tiêu sư bên cạnh thi thể, chậm rãi rút ra thanh kia còn không có bị rút ra vỏ đơn đao, thấy tại dưới ánh trăng phản xạ ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, đao này hoàn thành. Ngay sau đó lộ xuất mang ý nụ cười. Tiểu tử, thật là có ngươi. Ai? Việt Phàm giống như chỉ chịu sợ thỏ, thoáng cái nguyên nhảy dựng lên. Hắn nhanh chóng đứng dậy tại chỗ đi một vòng, lại lấm lét nhìn trái phải đến. Nhìn không ra bất kỳ dị thường, có thể cái thanh âm kia. Việt Phàm trong lòng thần trường, đây nhất định không là ảo giác, nhất định là có người, hơn nữa còn là giọng đàn ông. Nhưng là này chống trải bại tha ma, căn bản là không có cách che giấu bất luận kẻ nào a, chẳng lẽ lại gặp phải quỷ vật. Bốn phía nếu như không thấy được lời nói, còn có thể nơi nào? Việt Phàm đột nhiên trong lòng rét một cái, chợt nhìn xuống dưới. Kết quả dưới chân chỉ có đất sét, còn lại không có thứ gì. Thần kinh quá nhạy a. Lại tiếp tục như thế, chính mình nhanh chóng thành bệnh thần kinh. Lá gan thật không nhỏ a, ta thích. Phiêu miểu thanh âm chuyển tới. Ai? Ai đùa bỡn ra, lan ra đây cho ta. Việt Phàm chán nổi gân xanh lên. Cái kia đang chết tẩn nút giả tựa hồ cố ý trêu đùa hắn, lại không có thanh âm. Thanh âm thật giống như vô căn cứ sinh thành một dạng căn bản không có phương hướng cảm giác. Việt Phàm rất nhanh tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi xổm xuống đến, không ngừng điều chỉnh hô hấp tần số, giảm bớt tim gánh nặng. Ngoài ra hắn tận lực buông lỏng bắp thịt, tay trái nắm chặt cán đao. Trung quanh trống rỗng, chỉ có thể nghe được chính mình tiếng thở dốc. Trên đầu mồ hôi chạy xuống má, để cho ánh mắt hắn từng trận đau nhói. Việt Phàm vẫn trợn mắt nhìn cả mắt, không nháy mắt xuống. Hắc hắc hắc, ngươi có phải hay không bị dọa sợ đến nhanh tè ra quần? Không đùa ngươi chơi nữa. Bổn tọa ở chỗ này. Lúc này thanh âm phương hướng phi thường rõ ràng. Lão Âm Sơn trên sườn núi, chẳng biết lúc nào xuất hiện nhất danh bạch tỷ lệ nhân, tóc dài phiêu giật, đang lấy bất khả tư nghị tốc độ nhanh chóng đến gần chính mình. Nhờ ánh trăng, Việt Phàm đã phát hiện người này quỷ dị. Hắn hai chân cách mặt đất phiêu động qua đến, toàn bộ không một tia âm thanh. Vài trăm thước đường núi, người này không tới 30 giây đã đến Việt Phàm trước mắt. Da đầu có chút tê dại, loại cảm giác này hỏng bét. Này rõ ràng lại là một quỷ vật ta, hơn nữa nhìn tới đạo hạnh không cạn, tỉnh táo, tỉnh táo, người này nhất định có nhược điểm. Việt Phàm âm thầm kêu khổ. Tư chất không tệ, bổ tọa đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Như vậy đi, ngươi nếu là bái ta làm thầy, kêu một tiếng sư phụ, ta tạm tha ngươi một cái mạng. Đây là người đàn ông trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn. Thanh âm nói chuyện cũng là trầm thấp êm dịu, rất có tư tính. Cái gì? Lần đầu tiên gặp mặt sẽ tới đồ đệ? Hơn nữa một cái quỷ thu mình làm đồ đệ? Việt Phàm lăng lăng hỏi ngược lại, ngươi thu ta làm đồ đệ đệ? Ngươi nhìn mới bao nhiêu tuổi? Hừ, xem thường bổn tọa. Nhục nhãn phàm thai phàm nhân. Không ngại nói cho ngươi biết, bổn tọa nói ít có 100 tuổi, mà ngươi mới là một tiểu thí hải mà thôi. Đàn ông kia đem miệng mân mê, tựa hồ có chút mất hứng. Người này thấy thế nào cũng không quá bình thường à? Nhìn cử chỉ này cử chỉ, chẳng lẽ là cái đê nam nhi? Việt Phàm trong lòng thầm nhũ đôi câu. Nếu như đối phương chỉ số thông minh không cao, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. lắc lư nó mấy câu, có lẽ còn có thể lừa gạt nó tín nhiệm, cùng loại quái vật này có thể không động thủ dĩ nhiên tốt nhất. Cái này, không nói gạt ngươi, ta còn thực sự là nhục nhãn phàm thai, quả thật không nhìn ra ngươi có lợi hại gì địa phương, như vậy đi, ngươi cho ta biểu diễn một lượt, cũng cho ta khai mở nhãn giới có được hay không? Nếu như ngươi rất lợi hại, ta rồi quyết định có hay không bái sư." Việt Phàm vừa nói, vừa từ từ lui về phía sau đạo. "Cái này còn dùng biểu diễn cái gì, bổn tọa pháp lực ngất trời, chỉ cần động động ngón tay, rất nhanh thì có thể tạo thành lấy ngàn mà tính nhân thi đại quân. Lại có bao nhiêu người khổ khổ xin bổn tọa thu học trò, tiểu tử ngươi thật là không tán thưởng." Nam tử nói. Chương 8, nhục tu quái cùng thánh đấu sĩ Việt Phàm không biết thấy cái gì, sắc mặt trở nên xanh mét, bắp chân không chịu khống địa run rẩy. Nam tử thấy Việt Phàm biểu tình nghiêm túc, có chút không hiểu nói, "Thế nào? Ngươi không tin bổn tọa lời nói?" Việt Phàm không phải là không tin tưởng hắn, chính xác mà nói hẳn gọi nó. Bởi vì trước mắt người đàn ông này bên ngoài thân thể ra đã kinh biến đến mức trong suốt, giống như tầng hình người bị mô. Bao ở tầng này màng xuống vật thể để cho người không rét mà run. Triệu Phàm sắc mặt tái nhợt, xuất phát từ nội tâm sợ hai thậm chí chiến thắng hắn ý chí cường đại lực. Ban ngày ăn vào thức ăn thật giống như không có tiêu hóa, tất cả đều tất cả địa chen chúc tại thực quả miệng, chỉ cần có một chút xíu nhi dị động, bảo đảm tất cả đều một tia không dư thừa đổ ra. Trẻ sơ sinh, da thịt nhăn nhủi nhưng màu sắc hôi bại trẻ sơ sinh. Không có tứ chi, không có sinh thực khí quan, giống như một cái tiểu tiểu vải xám túi như vậy thân thể, miễn cưỡng khảm tại một nhóm hồng hồng lục lục nhục tu chung. Những thứ này nhục tu vừa mảnh vừa dài, lần lượt thay nhau quấn quanh ở đồng thời, thật giống như một nhóm chân nhắn, như trưởng gà như vậy thì tuyến đoàn, không ngừng dãy rủa. Rốt cuộc, đối phương bộ mặt này đã vượt qua Việt Phàm có thể chịu đựng để hạ. Hoa, Việt Phàm lại không nhịn được, dạ dày chợt một trận co rút, đầu hắn nghiêng về một bên đại thổ đứng lên, liên tiếp nôn mấy lần, ngay cả dịch dạ dày cùng đạm chất đều giống như muốn nói quang. Ngươi có ý gì? Ngươi xem thường ta? Ngươi muốn chết đúng hay không? Quái vật giận. Trẻ sơ sinh từ đầu đến cuối nhắm hai mắt. Nhưng quái vật lúc nói chuyện cái miệng nhỏ nhắn không nhúc đích, ngược lại là trên bụng xuất hiện một tấm người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ dọc miệng máu đang không ngừng khép lại. Máu này miệng cơ hồ chiếm cứ trẻ sơ sinh nửa ngực, trong miệng răng nhọn như đại thụ vòng tuổi vậy có vòng trạng xếp hàng, vừa mịn lại sắc nhọn, sắc bén như trông. Ngươi, 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 trẻ sơ sinh. Kê chẳng tử. Việt Phàm hô lớn. Đối phương đã biến thành cái bộ dáng này, chỉ cần là đầu nhân loại bình thường tiểu không khả năng bài sư. Ồ, ngươi có thể nhìn thấu bổn tọa chân thân. Thứ. Xem ra không có thu học trò cần phải, bổn tọa rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Quái vật cả giận nói, nghiêm trọng cái đầu ngươi. Việt Phàm đơn đao chợt rút ra, muốn tiên hạ thủ vi cường. Quái vật tốc độ càng kinh người. Cho dù Việt Phàm phản ứng đã cực nhanh, nhưng vẫn là buổi tối. Ngay mới vừa rồi không tới 10 giây trong thời gian, nhục tu đã lấy tấn lôi như vậy tốc độ bên ngoài thả ra, đem Việt Phàm toàn thân vững vàng cuốn lấy, giống như sắc ướp, gần lộ ra bả vai trở lên cùng chân. Làm bang một tiếng, trong tay đơn đao cũng rơi xuống đất. Điều này cũng có thể căn bản không phải thì làm, vật này lạnh giá mà cứng rắn, giống như cốt sắt thiết điều như thế, đem Việt Phàm thật chặt bóp chặt nâng lên cao hơn 1 mét. A. Việt Phàm cố nén đau nhức, trong lòng có thể xác định, lấy vật này lực lượng, nếu như còn nữa chốc lát chính mình sẽ bị giết thành mấy khối. Thân thể đau đớn đã chiếm cứ chủ yếu ý thức, thậm chí giờ khắc này Việt Phàm cũng không có cảm giác sợ hãi, chỉ còn lại bởi vì thân thể đau đớn mà mang đến theo bản năng co quắp. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cũng không phải Việt Phàm, mà là quái vật kia phát ra. Việt Phàm nặng nề té xuống đất, hắn bất chấp toàn thân đau nhức, lồm lộm lo sợ ngẩng đầu nhìn lại. Quái vật kia nhục tu hóa thành một trận sương mù màu đen tàn đi, có mấy cây tại chỗ hóa thành bụi. Không trách Ngưng Huyết Nhi bị ngươi phá pháp thân, nguyên lai ngươi là thuần dương chi thể, bất quá thật là kỳ quái, thế nào có một loại rất cảm giác quen thuộc. Quái vật kia địa trẻ sơ sinh cặp mắt chẳng biết lúc nào mở ra, màu xám con ngươi màu đen thẳng nhìn chằm chằm Việt Phàm, vừa mới bị đứt rời nhục tu lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra lần nữa. Lúc này quái vật vòng ngoài hình người xuyên thấu qua màng hoàn toàn tàn đi, càng hiện ra nó dữ tợn đáng sợ. Nó trên bụng răng nhọn miệng máu không ngừng khép lại, phát ra khanh khách địa quái âm. Kỳ quái, ta làm sao nghĩ không ra tới đây? Việt Phàm thấy quái vật lẩm bẩm lồ bồ, thật giống như ở nơi đó ngẩn người. Vội vàng lui về phía sau mấy bước, vung chân chạy. Muốn chạy. Xèo xèo. Quái vật lập tức phục hồi tinh thần lại, miệng máu trung chậm rãi phun ra một cái màu đỏ thắm đầu lưỡi lại phân chia 80 biến ảo thành một cái gầy đét tràn đầy trông ma chảo thẳng hướng Việt Phàm đầu chụp tới. Việt Phàm đột nhiên cảm giác mình thật giống như bị thứ gì bóp chặt, càng ngày càng gấp, dùng hết toàn lực cũng không cách nào tranh cởi chút nào. Hắn định thần nhìn lại, nguyên lai là mấy cây cực nhỏ màu đỏ cánh khô một vật. Bất quá vật này khí lực cực lớn, giống như ây kèm thép thẳng lún vào trong thịt. Cái thế giới này nhà qua biến thái. Việt Phàm đau đến thẳng cắn răng, đã lòng như cho nguội. Nghiệt trướng. Một tiếng giống to chấn Việt Phàm hai lỗ tai phong mình. Ngay sau đó trước mắt tất cả đều là bạch quang chói mắt. A. Việt Phàm hình như là nghe được quái vật kia phát ra to lớn cực kỳ thê lương chói hai tiếng kêu gào, sau đó sẽ không tỉnh nhân thế. Không biết qua bao lâu, Việt Phàm mới có hơi hứa cảm giác, đầu hắn rất đau, hai lỗ tai thật giống như bị chấn điếc như thế, phát ra giống như tương tự điện từ quấy nhiều như thế xèo xèo lạp lạp thanh âm. Ước chừng lượng 3 phút đồng hồ, hắn tính lực tựa hồ khôi phục, đầu cũng không tính đau. Siêu Phàm ý thức được mình đã thanh tỉnh, mặc dù hắn vô cùng hiếu kỳ, muốn biết rõ mình rốt cuộc ở đâu, có phải hay không bị người nào cứu, là vẫn còn sống vẫn là chết. Nhưng những ý nghĩ này chẳng qua là tại trong đầu nhanh chóng thoáng qua, liền bị cường đại năng lực tự kiểm chế đè xuống, đây là một loại trải qua lâu dài sát thủ huấn luyện sau bản năng. Có cảm giác còn sống. Nguyên lai bị nhục tu thương qua địa phương còn mơ hồ đau. Hắn không có mở mắt, điều chỉnh một chút hô hấp, hai lỗ tai cẩn thận lắng nghe xung quanh thanh âm, người trong không khí mùi vị, để phán đoán mình rốt cuộc thuộc về một loại gì hoàn cảnh, có hay không nguy hiểm. Cách mí mắt quang cảm rất yếu, chỉ là một mảnh sáng đậm. Trong không khí có gió nhẹ, lại xen lẫn nhàn nhạt đất sét cùng máu tanh hỗn hợp mùi vị. Xung quanh có rất nhẹ xèo xèo lạ tả âm thanh kỳ quái. Cái hốt có thể rõ ràng cảm giác được tiếp xúc mặt đất thực cứng. Ngón tay cùng bàn tay đang đè ở một ít hạt nhỏ bé trên. Phán đoán sơ khởi thời gian hẳn là buổi tối, chính mình đang nằm tại một nơi cánh đồng thiên địa trên. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, dần dần thích ứng hoàn cảnh xung quanh, không trung cũng dần dần trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm ngôi sao. Hắn cảm giác được cách đó không xa thật giống như có ánh sáng. Người tỉnh lại. Một cái thanh âm ôn hòa tại Việt Phạm trong đầu vang vọng, nhưng hắn lại không có phát hiện thanh âm đến tột cùng là lấy ở đâu. Không cần sợ hãi, ngươi bây giờ đã không việc gì. Là giọng đàn ông. Việt Phạm phản ứng rất nhanh, hắn đã tìm được thanh âm phương hướng, đầu lập tức xoay qua chỗ khác, muốn nhìn một cái kết quả. Đối diện một người đột nhiên dọi vào hắn tầm mắt. Đây là cái gì? Thánh đấu sĩ. Nếu như nói vừa mới cái kia nhục tu quái đã để cho hắn tam quan hủy một nửa, như vậy người này xuất hiện hoàn toàn lật đổ Việt Phạm nhận thức. Nhất danh thân xuyên thánh y liền nam nhân, hơn nữa còn là cực kỳ khoa trương hình thái, giống như vong du trung cực phẩm trang bị như thế lôi nhân. Nhu hòa lại không mất khí phách dáng tuân dài khôi giáp có hình xoắn ốc, thật giống như trên người có lấy sau lưng lớn nhỏ không đều ốc sen. Nhưng nhìn kỹ lại không có bất kỳ hợp lại quá khe hở, từ đầu đến chân bao vây lại, hoàn toàn là nhất thể trang. Bóng loáng như gương chất liệu, thỉnh thoảng lóe lên ngũ thải lưu quang, có thể rõ ràng chiếu ra Việt Phạm cùng chung quanh cái bóng ngược. Vô cùng mộng ảo cảm giác, ta bị thánh đấu sĩ cứu. Đây cũng quá kéo đi. Việt Phạm vội vàng một tay chi khởi thân thể ngồi tại chỗ, đồng thời không tránh khỏi hỏi ngươi là người? Không, không, ta là nói ngươi là người nào? Việt Phạm đại náo có chút chạm điện. Người kia tựa hồ cũng phát hiện không ổn, hướng Việt Phạm khẽ mỉm cười, lập tức một tay huy động. Tại bên người đột nhiên sinh ra vô số màu xám đậm đông nát vật thể, giống như phi trùng bắt lấy hỏa vậy hướng nam tử trên người điên cuồng tụ lại, hoàn toàn che giấu kia một thân sáng mù mắt người thành ý điệp. Giống như đứng đầu ma thuật sư ảo thuật, thánh y Lìa Nam mấy giây biến thành mặc trường bào màu xám sống tử vải thô nam. Mặc dù nhìn dáng dấp hình như là phổ thông nhiều, nhưng là vô luận khí chất hay lại là tướng mạo vẫn khó nén siêu phàm thoát tục, một câu nói hình dung vẫn xoáy ngây ngô. Việt Phàm nuốt hớp nước miếng, hủy tam quan, chẳng lẽ gặp phải ngoại tinh nhân? Chương 9, ngoài ý muốn chúng ta vừa mới đi ngang qua nơi này, ngẫu nhiên thấy cái kia tứ giai thi quỷ công kích ngươi. Không cần sợ, ngươi đã được cứu. Tên kia áo vải xuất ca giải thích. Ta không quá nghe hiểu, bất quá ngươi nói thi quỷ, ngươi là nói cái kia trẻ sơ sinh, cái kia nhục tu quái vật. Việt Phàm hay lại là chưa có lấy lại tinh thần đến, chẳng qua là cơ giới hỏi ra bản thân muốn hỏi chuyện, không quá kinh đại nào suy nghĩ. Đột nhiên kia xuất ca sau lưng phát ra to lớn xèo xèo thanh âm chói tai, thanh âm tới nhanh, đi nhanh, nhưng ngay lúc đó lại vang lên. Mặc dù mỗi một lần cũng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng là vượt qua Việt Phàm năng lực chịu đựng, hắn tâm phiền ý loạn, tay thật chặt che lốt hai, sắc mặt thống khổ, kiên trì một giây lại ngửa đầu ngã quỵ. Kia xuất ca thật giống như bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng xoay người bay đi, bất quá lượng thời gian 3 giây. Vậy để cho người nổi điên tiếng ồn nhỏ nhiều. Cái quái gì, quá ổn. Việt Phàm tay trái vô vô đầu, hóa giải một cái đau đớn, hắn xoa xoa mắt, lại ngồi dậy. Ta là Phùng Hy, là tu chân giả. Mới vừa rồi là thầy ta muội đang làm phép chữa thương, không có làm ngươi bị thương chớ. Ta đã suy yếu tiếng sóng ảnh hưởng, sẽ không lại quấy nhiêu được chúng ta nói chuyện, lại thêm một cái cách đâm cháo đi. Kia xuất ca vừa nói, đưa ra trong kẽ ngón tay quăng ra một tấm bạch mảnh nhỏ, không biết là nguyên lý gì, kia bạch mảnh nhỏ vỡ vụn thành tiết biến thành một cái nửa xuyên thấu qua bạch sắc cái lồng đem hai người bao lại. Trong nháy mắt tất cả thanh âm bị hoàn toàn ngăn cách, Việt Phàm thật giống như đột nhiên bị nhốt vào một cái trong suốt nhưng lại hoàn toàn phong bế căn phòng nhỏ, yên lặng đến không tưởng tượng nổi. Tu chân giả, thật giống như ở đâu nghe qua, phải cùng siêu năng lực giả không sai biệt lắm. Việt Phàm đời này chung vào một chỗ, sợ rằng còn không có hôm nay việc trải qua sự tình như vậy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn thuộc về lơ đẫn, dị vãng tỉnh táo cùng trí tuệ căn bản không thể nào nói tới. Việt Phàm theo xuất ca chỉ hướng địa phương, thấy phía sau hắn quả thật có một người ngồi xếp bằng ở chỗ đó, hình như là một cô gái, da thịt trắng nõn không rãnh, để cho người tươi đẹp. Bất quá cách bạch sắc nửa xuyên thấu qua cái lồng không thấy rõ cụ thể dung mạo, toàn thân cũng bị vô số nhanh chóng quang cầu quấn quấn, hình như là hạt nhân nguyên tử giả tưởng đồ, bị số lớn điện tử vây quanh, khá có một loại tương lai cảm giác. Xuất ca ho khan một cái nhắc nhở, "Tiểu ca, tiểu ca." À. Trung quanh trở nên rất yên tĩnh, Việt Phàm rất dễ dàng địa nghe được xuất ca kêu, lúng túng nói, "Thật xin lỗi, ta nghĩ ta là bị hù dọa. Ta là Việt Phàm, cảm tạ tu chân giả đại ca, ngươi là môn cứu ta đúng không?" Hắn đưa tay phải ra. Xuất ca không có đi bắt tay, chẳng qua là khoát tay một cái nói, "Không cần cảm ơn." Một cái nhấc tay. Chúng ta người tu chân đều sẽ như thế làm. Đúng rồi Việt huynh đệ, ngươi mới vừa nói trẻ sơ sinh cùng nhục tu quái. Chẳng lẽ ngươi có thể nhìn thấu quỷ kia vật chân thân? Nó nhìn chỉ là một gã chàng thanh niên. Chân thân? Ngươi là chỉ cái kia nhục tu quái vật. Cái kia kỳ dị trẻ sơ sinh. Đó nhất định là ảo giác, ta cũng không biết tại sao có thể nhìn thấu, có lẽ ta trời sinh thì có loại năng lực này đi. Đúng hiệu giống với Phùng ca ngươi mới vừa rồi biến hóa này thân màu xám áo choàng, bây giờ đã trở thành ngặt nhiều, trong mắt của ta chẳng qua là một tầng quan mô. Hay lại là không che giấu được ngươi nguyên lai thân xuyên cái này, cái hội này sáng lên khôi giáp. Việt Phàm chỉ đạo, xuyên thấu ảo ảnh, ngươi thật có thể nhìn thấu. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem này chuyện khi trước cho ta giảng một chút đi. Xuất ca nhìn một chút trên người mình quang giáp lại ngẩng đầu nhìn về Việt Phàm, tựa hồ đối với Việt Phàm cảm thấy rất hứng thú. Trước mắt cái này ân nhân cứu mạng xa không phải mình có thể tính toán, nhìn hắn trả rất có thiện, cũng không cần đùa bỡn hoa chiêu gì. Lại nói, trước gặp gỡ cũng không có gì hay giấu giếm. Việt Phàm đem mình trở thành túc trực bên linh sàng người lại gặp gỡ đủ loại yêu ma quỷ quái chuyện đơn giản nói. Nghe Việt Phàm giảng thuật, vị kia xuất ca yên lặng một hồi, sau đó triệt hồi bọc cái kia tầng vải thô y hào ảnh, lộ ra hắn muốn là bộ kia thánh y địa đạo, cái này thì đúng ngươi nhất định là trong một vạn không có một thuần dương chi thể. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng quay đầu đứng dậy hướng người đàn bà kia đi tới, không ngừng vẫy tay. Phía sau hắn nữ tử cái gọi là chữa thương đã xong, đứng lên một tay huy động, màu trắng kia cái lồng giống như bọt xà bông như thế tan biến mất, đi nhanh hướng Việt Phàm hai người. Đồng thời kèm theo một cổ nhàn nhạt thoang thoảng chuyển tới, hiện ra một tấm để cho người tươi đẹp mặt đẹp. Sư muội, chúng ta nhặt được bảo, hắn quả nhiên là thể chất đặc thù, hơn nữa còn là thuần dương chi thể a. Ta đã sớm đoán được, có thể ở thi quỷ âm khí xuống sống sót dĩ nhiên không phải một loại phàm nhân. Tiểu huynh đệ, ngươi phải giúp ta một chuyện. Kia thi quỷ sau khi chết hóa thành một viên cực âm đan, âm khí rất nặng, mới vừa rồi ta đến gần lúc bị kỳ thật sự tập, suýt nữa trọng thương. Ngươi đã là thuần dương chi thể, trời sinh khắc chế những thứ này âm khí, vậy thì làm phiền ngươi thu trên người, đem tới lại giao cho bổn môn. Nữ tử cười cười, ngọc thủ chỉ cách đó không xa một đoàn hắc vụ đạo. Hả, quên giới thiệu một chút. Vị này là Nghiêm sư muội. Phùng Hy cười nói. Việt Phàm không có nghe rõ hai người nói cái gì, cũng không nhìn giống như nữ tử chỉ hướng địa phương, nếu như hắn trung định thân pháp như thế ngốc tại chỗ, chỉ bất quá hắn mặt dần dần đỏ, biểu tình có chút kỳ quái, có chút mồm miệng không rõ đạo. Tiểu thư, ngươi, tao, sư muội ngươi nhanh tránh một chút. Tiểu tử này không phải bình thường thuần dương thể chất, hay lại là trời sinh thuần dương mắt, có thể nhìn thấu hết thể ảo ảnh. Ngươi, quần áo ngươi. Xuất ca vội vàng ngăn ở nữ tử trước người lúng túng nói. Nha. Nữ tử kinh hô một tiếng, mặt nàng lập tức trở nên một mảnh mắt cửa đỏ bừng. Khẽ cắn răng mũi chân nhỏ đạn, tăng một tiếng vang nhỏ, nàng dưới chân tử quang lóe lên, sau đó liền toàn thân biến hóa làm một đạo phi hồng bay về phía bầu trời đêm, không mấy giây địa thời gian thì trở thành một vệt ánh sáng điểm biến mất. Chỉ còn lại không trung truyền tới lạnh lùng tiếng vang, Phùng sư minh, mau đưa hắn mang về môn phái đi. Sư muội đi trước một bước. Núng nịu xa dần, tan hết tại u tối trong bóng đêm. Phùng Hy lúc này mới gãi đầu một cái cười khổ nói, huynh đệ, chúng ta gây họa, ngươi kia thuần dương mắt nhìn xuyên tưởng, thật là, hơn thiệt gắn bó à, hắc hắc. Chuyện này sau này bạn không thể tại trước mặt người khác nhắc lên. Ánh mắt kia thật giống như có chút hâm mộ. Nữ tính tu chân giả thánh y cùng nam tử hoàn toàn bất đồng, chỉ là một hình trái tim che kín thân thể, còn lại tất cả cũng không có bất kỳ che đậy, cùng nữ nhân bình thường bất đồng. Nữ nhân này vốn là cực đẹp, hơn nữa cái loại này như ngọc da thịt cùng khí chất xuất trần, để cho người không cấm dục nổi giận hăng. Việt Phàm gật đầu một cái, theo bản năng cọ xuống mũi, giơ tay lên nhìn một cái, cũng còn khá, nguyên lai chỉ là bởi vì ban đêm quá lạnh bị đông cứng chảy chút nước mũi, mà không phải chảy máu mũi. Việt huynh đệ không nên phiền lòng, tu chân giả phong tục tập quán cùng phạm nhân là có rất lớn xuất nhập. Trên người chúng ta xuyên là lúc chiến đấu sử dụng linh giáp, có nhất định năng lực phòng ngự. Toàn bộ tu chân giả cơ hồ cũng là như thế, về phần phạm nhân quần áo căn bản không nhịn được chúng ta lực lượng, chỉ là một lần đường ngắn phi hành chỉ sợ cũng muốn bể tan cảnh. Việt Phàm gật đầu một cái, thầm nghĩ quả nhiên tu chân giả chính là siêu năng lực giả, liền mới vừa rồi bay đi người kia, trong nháy mắt tăng tốc độ kinh người, đã sớm vượt qua người sức chịu đựng. Ho khan, chúng ta không nói cái này, theo như nàng yêu cầu, ngươi đem kia cửa cầm đan thu trên người đi. Phùng Hy cố ý rẽ ra cái đề tài này, nếu không vừa tô vừa đen, đem tới truyền đi không tốt. Vô dụng mấy phút, Việt Phàm dùng Phùng Hy dạy phương pháp, đem một viên mâu lớn chừng móng tay hắc sắc quả cầu nhỏ, thả vào một cái tròn trịa viên nhuận màu xanh nhạt trong hộp ngọc, cũng tiếp thân để. Phùng Hy thấy như thế, đã hoàn toàn tin tưởng Việt Phàm chính là thuần dương thể chất. Việt Phàm cảm giác vật này có tí tí lạnh lẽo, cũng không có còn lại khó chịu, xem ra hắn thể chất đặc thù quả thật có tác dụng khắc chế. Bất quá Việt Phàm hay lại là kinh hồn bạt vía, đồ chơi này nếu có thể thương tổn được tu chân giả, nói không chừng tương tự với một loại liệt tính thuốc nổ như thế, cũng không phải là đùa giỡn. Tu chân giả thế giới, Việt Phàm cho tới bây giờ chả không thể tin được hết thảy các thứ này, cảm giác mình thật giống như trong ngộng. Thầm nghĩ trời xui đất khiến địa có thể đi vào vị này tu chân giả tông môn, liền ý nghĩa mình cũng có thể trở thành siêu nhân, sợ rằng cái thế giới này phần lớn người đều là không theo kịp. Chương 10, đi chảo Minh Quốc. Việt Phàm đổi một thân áo vải, là Phùng Hy từ hắn ngang hông cái kia cái gọi là trong túi đựng đồ biến ra, mà Phùng Hy hay lại là biến ảo một thân trường bào màu xám. Hai người cũng không có trực tiếp đi bọn họ cái gọi là sư môn, mà là thuận đường đi một chỗ khác chấp hành nhiệm vụ. Theo Phùng Hy thuật, lần này bọn họ sư minh mỗi năm người đi ra đúng là phụng sư môn chi mệnh là tìm thích hợp đệ tử, bọn họ đã tìm chung quanh mấy cái phạm nhân quốc gia, một ít có tư chất đệ tử bị những đệ tử khác đưa về sư môn, bọn họ sư hai huynh muội lại không có thu hoạch gì, cho đến gặp phải cái kia cái gọi là tứ giai thi quỷ, gặp phải Việt Phàm, rốt cuộc có thể trở về sư môn giao nộp, hơn nữa còn có thể đạt được một phần phong phú hồi báo, nghe nói Việt Phàm thuần dương thể chất là trong tu chân giới hiếm thấy tư chất, vô cùng hiếm hoi. Dĩ nhiên bọn họ trở về tông môn trên đường vừa vặn đường quá một cái quốc gia, cho nên thuận đường đi xem một chút, nếu như lại có thể có phát hiện mới, cũng coi là thêm gấm thêm hoa. Phùng Hy vì để Việt Phàm kỹ lưỡng hơn địa biết trong miệng hắn tu chân giới, dọc theo con đường này cũng không có thi triển hắn phi thiên độn địa siêu cấp bản lãnh, mà là đi bộ. Đây đối với Việt Phàm mà nói, đương nhiên là cái cực kỳ tốt cơ hội, hắn nghe hết sức chăm chú cẩn thận. Hai người trò chuyện lửa nóng, cơ hồ đều là Việt Phàm đang hỏi, Phùng Hy tại đáp, vô luận gặp đến bất cứ vấn đề gì, Phùng Hy cũng phi thường kiên nhẫn tỉ mỉ giải thích, đối với hắn cái này mới nhận biết mấy thiên sư đệ tựa hồ đặc biệt nóng tâm, đồng thời đối với Việt Phàm khiêm tốn hiếu học cũng vô cùng hài lòng dáng vẻ. Việt Phàm mới đầu là có đề phòng trong lòng, nhưng hắn rất nhanh thì nghĩ thông suốt, bởi vì chính mình chỉ là một người bình thường, giống như Phùng Hy như vậy tu chân giả đối với hắn căn bản không có cái gì tốt đồ. Huống chi Việt Phàm đối với tu chân giới kiến thức khao khát trình độ giống như hạn hán trong sa mạc người gặp phải cam tuyển thủy một dạng có chút vội vã không nén nổi. Việt Phàm từ Phùng Hy trong miệng biết được không bất tin hơi thở. Cái thế giới này cũng không lạc hậu, ngược lại có thập phần cường đại văn minh. Dĩ nhiên cùng trái đất hoàn toàn bất đồng, cũng không phải nhân loại hoàn toàn chủ đạo. Nhân tộc, yêu tộc cùng đủ loại dị tộc đều có cường đại trí tuệ cùng lực lượng. Bọn họ giải rác tại thế giới các ngóc ngách, đều có các phạm vi thế lực. Hữu hình thành liên minh, có tương hỗ là tử địch. Còn có từ trên trời bay vào dị loại, được gọi chung là thiên ma, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng mỗi một lần cũng cho cả thế giới tạo thành tổn thương to lớn. Tu chân giả đang là loài người trung tinh anh đại biểu, bọn họ thân thể pháp lực cường đại, số lượng đông đảo, mà lại thiện trường tổ chức tập thể hành động, nắm giữ thực lực cường đại. Có tấn công sở trường đạo tông, có phòng thủ sở trường phật tông, còn có giỏi dùng kỹ xảo quỷ tông. Phùng Hy chỗ đúng là đạo tông trung điển hình ngoại đan môn phái, huyền luyện môn, lấy luyện chế vật phẩm nổi tiếng. Mà cái kia cái gọi là thi quỷ là một loại có thể hút hồn phách, có thể khống chế tử thi quỷ vật, tứ giai đúng là nó tiến hóa đến cái thứ tư giai đoạn, đối với phàm nhân có cường đại sát thương lực. Theo Phùng Hy phán đoán hẳn cùng quỷ tông có đặc thù liên lạc. Việt Phàm càng nghe càng cảm thấy rung động, càng nghe càng là tò mò, bất quá hắn cũng không phải là đã gặp qua là không quên được, lượng tin tức quá lớn, đầu hắn đều có chút căng đau. Tốt ở tại bọn hắn hành trình nhanh kết thúc, đã sắp đến gần mục đích. Sư Minh, ngươi nói thế nào đồ vật cùng quỷ tông có quan hệ, quỷ tông không cũng là loài người tu sĩ ấy ư, thế nào đào tạo được loại vật này tới hại người? Chẳng lẽ bọn họ không sợ làm cho công vẫn, không sợ những tu sĩ khác công kích sao? Việt Phàm cắn một cái lương khô đạo. Quỷ, cơ vật. Quỷ tông tu sĩ đã chưa tính là người, bọn họ chiếm người thân thể, phụ hoạt tử nhân, tế luyện vật còn sống, người người đều là cực các hạng người. Đừng nói phàm nhân, chính là manh thú to lớn nếu là dính điểm thuần khiết quỷ khí, phòng trừng thật không một thời ba khắc không thể không chết. Kia loại phương thức cùng đạo Phật hai tông tu luyện xong toàn bộ rời bỏ. Bọn họ là dựa vào sát sinh tới lớn mạnh chính mình, cùng chúng ta căn bản là trời sinh đối địch. Bất quá có một chút là có thể khẳng định. Cùng những thứ kia thôn vệ hết thể thiên ma so với, bọn họ coi như cùng nhân tộc thân cận một chút, hơn nữa trong bọn họ cũng không thiếu ngưng là thực thể, trí tuệ phi phàm tu sĩ cấp cao, thời khắc mấu chốt có thể cùng đạo Phật hai tông liên hợp lại. Nghe Phùng Hy vừa nói như thế, quỷ này cùng trên địa cầu trong truyền thuyết quỷ có chút tương tự, không biết có nhớ hay không giống như trùng cường đại như vậy biến thái. Hắc hắc, đừng nói quỷ tông, liền ngay cả những yêu tộc kia cũng từng cùng nhân tộc liên hiệp qua đây. Phùng Hy thấy Việt Phàm nghe đến mê mẩn, lại bổ sung, yêu tộc chính là cái gọi là hình dáng quái dị to đại quái thú. Việt Phàm cả kinh nói, cũng không hoàn toàn là, có chút tu vi cao thâm đại yêu quái là cùng nhân tộc tăng cường trao đổi cũng biến hóa làm người hình hoặc là nửa hình người. Phùng Hy nhìn bầu trời đạo, khó có thể tưởng tượng, thật là quá thần kỳ. Việt Phàm lẩm bẩm, cái này có gì, đại dương, lòng đất không biết còn có bao nhiêu không biết quái dị chủng tộc đâu rồi, chỉ bất quá chúng ta không có lớn như vậy bản lĩnh, khó gặp tha thế giới này chân chính đáng sợ hay lại là thiên ma, kia là tất cả sinh vật tác động. Ai? Không đề cập tới những thứ này. Nói tới chỗ này, Phùng Hy thần sắc đột nhiên trở nên trang nặng, tốt giống như nghĩ tới chuyện gì. Sư Minh thật là kiến thức rộng, tiểu đệ kiến thức nông cạn. Sau này có cái gì không hiểu, tiểu đệ nhất định nhiều hơn thỉnh giáo sư Minh. Việt Phàm nhìn ra Phùng Hy tâm tình biến hóa, đổi chủ đề, đồng thời lại đem một khối thịt gà kiển nhi đưa cho Phùng Hy. Ta phần lớn cũng là nghe các tiền bối nói, ta đẳng cấp này tiểu tu sĩ sao có thể tiếp xúc những thứ này à ai? Là thịt gà, mùi vị không sai, quả thật có chút hoài niệm nó mùi vị, bất quá vật này ta không thể nhận, thật vất vả quá tránh cốc ăn, ngươi như vậy móc một cái dẫn, một phần bạn ta không cầm được tu vi phải ngã lui, cũng là ngươi ăn đi. Phùng Hy sờ một cái miệng, lại đem thịt gà kiền nhi đưa trả lại cho Việt Phàm. Đúng, ngươi bây giờ chỉ là phàm nhân thân thể, quá yếu đất. Một hồi đi chảo Minh Quốc tình huống phức tạp, mặc dù không có nguy hiểm lớn gì, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Vật này ngươi nắm, nếu như ngươi cảm thấy gặp nguy hiểm, liền bóp vỡ nó. Ngoài ra tận lực không nên rời bỏ ta bên người là được. Phùng Hy vô căn cứ biến hóa ra một cái bạch sắc quả cầu đưa cho Việt Phàm. Vật này là một loại đơn sơ bùa hộ mạng. Phùng Hy hướng Việt Phàm đơn giản giải thích nó tác dụng. Việt Phàm gật đầu một cái, hai tay nhận lấy kia bạch cầu thả tại trong túi lô lót, cũng không nhiều hơn hỏi. Nếu là tu chân giả cho đồ vật, đến làm bảo bối như thế để tốt, khẳng định không sai. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đi như vậy quả thực quá chậm, ta cho ngươi thêm một nhẹ nhàng thuật. Phùng Hy ngón tay phát ra ngân quang nhàn nhạt, trên không trung nhanh chóng khoa tay múa chân, trên không trung lưu lại nhàn nhạt ánh sáng quy tích. Việt Phàm không hiểu được Phùng Hy làm gì, chỉ cảm thấy toàn thân biến hóa nhẹ, giống như phủ trong nước như thế, giống như trọng lực giảm phân nửa, toàn thân nhẹ nhõm, một bước lại 4-5 m ra ngoài. Cũng may Việt Phàm là sát thủ xuất thân, phản ứng thần kinh tốc độ rất mạnh, thích ứng nhanh, nếu không cường độ góc độ vận dụng không được, chính là phổ thông đi bộ không cẩn thận khả năng đem đầu đánh vỡ. Hai người đi bộ tốc độ có thể so với cưỡi xe gắn máy, không sai biệt lắm có 30 bước, ngắn ngủi nửa giờ đã đến gần Trảo Minh Quốc biên cảnh. Nhìn, bên kia có khói, ước chừng 2-3 ngàn mét đi, hẳn là có người ở nồi lửa nấu cơm đi. Việt Phàm chỉ trước mặt đạo. Ngàn mét? Cái quái gì? A, nhìn khoảng cách này ước chừng có 4-5 dặm, hẳn là mọi người đi. Ta đối với phàm nhân không quá biết, đi xem một chút đi. Nghe sư tôn nói Trảo Minh Quốc phàm đầu góc người thật thông minh, bất quá thể chất suy nhược, phần lớn không thích hợp tu luyện, chúng ta cũng chính là đi thử vận khí một chút. Ai, ta ta nghĩ rằng lần này phòng trừng cũng sẽ không có thu hoạch gì, chúng ta đi nhanh hơn nhiều chút, nếu là không có thích hợp đệ tử liền tranh thủ thật sớm hồi tông môn, sư huynh lần này đi ra có chút lâu, chế mãi tu luyện. Phùng Hy vô vô Việt Phàm đầu vai đạo. Được, hết thảy đều nghe sư huynh. Việt Phàm biểu hiện rất tuân theo. Vừa vặn, phía trước 100m hẳn là có một ít người thủ ở nơi đó, chúng ta đi hỏi một chút, sau đó liền trực tiếp bay đến bọn họ quốc đô đi. Phùng Hy chỉ một mảnh loạn trung đạo. Việt Phàm cái gì cũng không thấy được, hắn chẳng qua là theo bản năng cảm giác được có một tia nhàn nhạt xa lạ khí tức, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra căn bản không thể nào biết được. Nếu như Phùng Hy thuật là thật lời nói, tu chân giả năng lực cảm nhận cũng là cường đại đến vượt quá bình thường a người nào. Chương 11, Phùng Hy lửa giận quả nhiên hai người mới đi không tới 70m, thì có một đám người từ loạn trong bụi rậm thoát ra. Địch Quốc Gian Tế cũng đứng chỗ ấy đừng động. Cầm đầu thiết giáp đại hán lập tức nhấc ngang mâu nhọn, lớn tiếng gọi tới. Bọn họ ước chừng hơn 10 người, mấy giây điệu thời gian liền bao vây hai người. Những người này người người trường cung áo giáp, lưng hùm vai gấu, dùng âm lệnh ánh mắt đánh giá hai người, nhìn trang phục hẳn là lính gác biên tắc binh lính. Cái này cũng để cho thân thể suy nhược. Những hán tử này mạnh giống như tựa như, Việt Phàm thầm nghĩ Phùng Hy căn bản không có nhiều xem bọn hắn liếc mắt, chẳng qua là vô chán một cái nói với Việt Phàm, "Ai, ngươi xem ta trí nhớ này." Quên. Chỉ lo cúi đầu đi đường, quên chuyện này, nơi này là Trảo Minh quốc biên giới, hay lại là cách bọn họ quốc đô quá xa, có mấy lời cùng những thứ này người bình thường căn bản nói không thông. "Đi thôi, sư minh mang ngươi bay thẳng vào thành đi, trực tiếp tìm bọn hắn đại quan hỏi một chút." Phùng Hy vừa nói bên một tay sờ về phía bên hông. "Hỏi các ngươi đâu rồi, làm gì mà đây? Lão tử ở chỗ này, các ngươi mù sao?" Thiết giáp đại hán thấy hai người trong mắt không người, sinh lòng tức giận đạo. Đầu nhi, một cái mặt trắng nhỏ nhi, một cái tiểu tử, gian tế ngược lại không giống như, hình như vậy cái ký nữ. Nhất là tiểu tử kia rất trắng tịnh con A, không biết nơi nào đến ngài thỏ. Ha ha ha, này hoang giao giã ngoại huynh đệ nhanh bực bội ra một chim đến, không bằng đem hắn làm vào trong doanh trại vui a vui a. Một cái đầu to binh chỉ giả Phùng Hy cười đều nói. Một bên mọi người cười trước ngưỡng sau hợp. Kia đại hán cầm đầu mặt lộ vẻ nụ cười, cũng không có ngăn lại ý tứ. Nhị cậu tử, khác làm cản rỡ. Chúng ta là biên quân, cũng không phải là trong phố xá vô lại. Khác một tên lính đạo. Nhị cậu tử chỉ nói là cười mà thôi, cũng sẽ không thật đem bọn họ ra sao. Đi, đem bọn họ bắt lại mang về nơi chú quân lại nói. Thiết giáp đại hán nói. Phùng Hy tay cứng ở bên hông, lại không có bước kế tiếp cử động, hắn hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ không vui. Yêu hắc. Nhìn một chút, mặt trắng nhỏ nhi còn giống như tức giận. Mẹ, chớ cùng lao tử nghèo chú trọng bên ngoài, các ngươi cho ta thả đàng hoàng một chút coi, một hồi vào nơi chú quân, là long đến bàn chứ, là hổ cũng phải cho ta đang nằm. Lao tử không nói cho ngươi há mồm, muốn thở hổn hển nhi cũng phải cho ta tìm nén. Nhị cầu tử hướng hai người đến gần hai bước, lớn tiếng la mắng. Long. Hừ. Đừng nói là long, chính là gặp phải tu chân giả, các ngươi cũng chỉ là tiểu trùng tử mà thôi. Phùng Hy từng chữ địa từ trong hàm răng sắp xếp những lời này, hắn đã sắc mặt xanh mét. Cái gì bỏ túi không bỏ túi, ta nói tiểu tử ngươi thế nào không hiểu chuyện đâu rồi, không phục đúng không? Lao tử đánh ngươi một hồi liền phục. Nhị cầu tử cầm lên trường mâu chỉ hướng hai người, trong miệng lại la ầm lên. Phùng Hy sắc mặt lạnh giá, trong mắt hàn quang lóe lên đạo, thật là sống đến không nhịn được. Sư minh chấm đã, để cho sư đệ hoạt động tay chân một chút khỏe không? Thấy Phùng Hy gật đầu cho phép, Việt Phàm cười hắc hắc, nhanh chóng hướng người kia chạy đi. Có như vậy cái đại cao thủ trấn giữ, đang thử tay một chút, nhìn một chút còn dư lại bao nhiêu chiến lực. Tiểu tử, ngươi dám? Lao tử ta a. Nhị cầu tử lời nói dừng lại, nói đúng hơn là bị Việt Phàm cưỡng ép cắt đứt. Việt Phàm thêm khinh thân thuật, ước chừng 10 mét khoảng cách, chỉ một giây nhị cầu tử ngược lại liên tục gặp phải Việt Phàm đòn nghiêm trọng, hắn cảm giác khí tức đình trệ, ngực nóng bỏng, theo bản năng cung xuống thắt lưng muốn lấy hơi, kết quả mới vừa sau lùi một bước, cổ lại gặp phải Việt Phàm thế đại lực trầm địa bên đạp. Làm bang một tiếng, hán tử trong tay trường mâu quăng ra xa 2 mét rơi xuống đất. Thấy nhị cầu tử hai tay che cổ họng nằm trên đất miệng sủi bọt mép mắt trợn trắng. Kia hắc giáp hán tử này mới phản ứng được, hét lớn, "Khốn kiếp, các ngươi điên, dám tập kích quân đội. Người đâu, giết cho ta, toàn bộ giết cho ta." Dứt lời, vội vàng gỡ xuống phía sau cung tên. "Được a sư đệ, ngươi thật đúng là thật sự có tài, bất quá khác mạo hiểm." Việt Phàm vừa định sẽ xuất thủ, chỉ cảm thấy toàn thân bị lực vô hình giam cầm, cả người không tự chủ được hướng phía sau Phùng Hy bay đi. "Hừ, con kiến hôi cũng dám ngông cuồng. Nếm thử một chút ta hỏa cầu thuật đi." Việt Phàm hai người lúc này đã bị một tầng nửa xuyên tấu qua cái lồng bao lại. Đột nhiên đinh đinh đương đương một trận loạn hưởng, cũng không biết Phùng Hy là như thế nào làm được, kể cận này khoảng cách bắn ra mũi tên đều đang văng tung tóe, làm hại Việt Phàm trợn xuống thắt lưng giống như tạp kỹ vậy theo bản năng né tránh, kết quả mũi tên căn bản không bắn vào, trên người không có chuyện gì, lao thắt lưng hơi kém tránh. Chỉ 2 giây, Phùng Hy tay trái 5 ngón tay hảo thuật tựa như đột nhiên phát ra nhức mắt ánh sáng, ngay sau đó đầu ngón tay có mấy đạo lớn chừng ngón cái quang cầu bắn ra, phát ra giống như pháo hoa âm thanh, giống như là có sinh mệnh địa phân tán ra bắt lấy hướng mọi người, quang cầu tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách né tránh, không tới một giây phân biệt chui vào trước mặt 5 bên trong cơ thể. Mấy người thân thể giống như chạm điện như thế cương thẳng lên, mỗi người đều giống như bị vô căn cứ kéo dài mấy tấc, thẳng tắp thân thể tại chỗ lay động. Bọn họ biểu tình đột nhiên trở nên cực độ thống khổ và mèo, nhưng không có phát ra cái gì kêu thảm thiết. "Cái gì đồ vật?" Một gã đại hán kinh nghi nói. Ước chừng một giây, 5 người này thân thể bành trướng, da thịt tan bỡ, bên trong cơ thể của bọn họ máu thịt bị cường đại nhiệt độ cao bốc hơi thành xương hình, cả nửa người tựa như cùng cây đến như thế bắt đầu hòa tan. Hai giây quá sau, vô số ngọn lửa màu đỏ mới từ trong cơ thể toát ra, mấy hơi đang lúc liền thiêu hủy nửa người, bao gồm kia đại hán giáp đen đều hóa thành từng cục đại hắc than củi, phóng ra ngoài hơi nóng cho dù là đứng ở 10 mét ra ngoài cũng là cảm động lây. Yêu quái a. Còn lại mấy người tại chỗ tê liệt ngồi dưới đất, mặt bị dọa sợ đến trắng bệnh, quần ướt một mảnh. Thần tiên tha mạng a. Bọn đại hán thấy cảnh tượng như thế này, dập đầu như dã tỏi như thế, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Viện phàm sắc mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới mới vừa rồi vẻ mặt ôn hòa, tao nhã lễ phép phụng sư minh, ra tay một cái chính là năm mạng người. Quan cầu này có thể nhanh như vậy đem người hòa táng, ngay cả huyết dịch đều bốc hơi, xem ra ít nhất trong nháy mắt đạt tới mấy ngàn độ kinh khủng nhiệt độ cao, có thể so với tiểu hình nôm nhiệt đàn a dám làm ta, các ngươi đều phải chết. Phùng Hy mặt lộ dữ tợn nói. Nghe nói như vậy, còn lại vài tên thiết giáp đại hán kêu cha gọi mẹ địa liền muốn tan nữa. Sư minh, chúng ta còn có việc, liền không cần để ý những người phạm tụ. Việt Phàm khuyên đủ. Phàm nhân. Thử, một đám heo chó mà thôi. Không được, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Phùng Hy sắc mặt không tốt lắm, dưới chân hắn không biết cái gì đổ vật phản xạ thanh sắc ánh sáng. Lên. Phùng Hy một tay nắm lên Việt Phàm, vừa tung người lượng người đã bay đến cao vài thước không trung. Trong nháy mắt tăng tốc độ hay là để cho Việt Phàm trong lòng lạc một chút, có chút khó chịu. Hai người liền hướng ngồi xe cáp treo như thế bay thẳng hướng bách thước trên không. Thật may có Phùng Hy nắm, nếu không Việt Phàm phòng trường đã biến thành vật rơi tự do tại chỗ trắng liệt. Việt Phàm có chút đầu óc choáng váng, bất quá cũng may hắn năng lực thích ứng cực mạnh, dần dần có thể ở nơi này ngắn nhỏ thanh sắc lát cắt trên đứng vững, bất quá trong miệng bị khí lưu cường đại rót không thở nổi, hắn không thể làm gì khác hơn là hai mắt nhắm chặt biệt chủ khí, tâm lý nhưng là thầm mắng vị này Phùng ca cái gì khuyết điểm nhất kinh nhất sạng. Ước chừng 5 phút, hai người chậm rãi rơi vào một nơi đất trên đồi. Phùng Hy không nói hai lời thoáng cái nhảy ra 5 mét ra ngoài, hoa hoa địa nôn mửa liên tu, nghe thanh âm kia vô cùng thê thảm, nguy hiểm thật đem mật đắng đều phun ra. Việt Phàm hoạt động một chút cứng đờ tay chân, lúc này mới nhìn về phía Phùng Hy, thầm nghĩ trong lòng, không giải thích được, chẳng lẽ người này cũng là lần đầu tiên phi hành, choáng văng cao. Hói một lúc lâu, Phùng Hy tài hoán quá thần nhi tới đại hút mấy cái không khí, có chút chật vật nói, à, sư đệ chê cười, ta đây là bệnh cũ. Một giết người cứ như vậy, coi như là con kiến hôi một loại phàm nhân, vẫn là rất không thoải mái. Việt Phàm lăng ở một bên không lời chống đỡ, trong lòng nhưng là cảm giác được một loại nút ở tức cười phía sau lưng lạnh giá. Nhìn Việt Phàm lông mày trên xương trắng, Phùng Hy mới chợt hiểu ra đạo, ai u, ngươi nhìn một chút huynh đệ trí nhớ này. Quên ngươi là phàm nhân, lúc phi hành sau khi thêm một tránh gió cháo tốt. Đông xấu đi, ta làm phép cho ngươi ấm áp xuống. Dứt lời hắn vội vàng sờ về phía bên hông. Khắc. Sư Minh. Sư đệ không có chuyện gì, có chút mát mẻ nhanh mà thôi, không cái gì cùng lắm. Sư Minh ngươi không sao chớ, nếu là bụng không dễ chịu lời nói, ăn chút chua có thể hóa giải một chút. Ta đây nhi còn có chút sơn trà quả. Việt Phàm cấp bách vội vàng cự tuyệt, lại lập tức nói sang chuyện khác, tâm lý đúng là thầm nói, tiểu tử này đầu thiếu gân, ta cũng không dám cho ngươi ấm áp một chút, ai biết ngươi lại làm ra cái gì ly kỳ cổ quái đồ vật, khác không cẩn thận đem ca, đốt. Không tới 2 giờ, Phùng Hy chỉ bằng mượn hắn bá đạo năng lực cá nhân cùng nói phách lối tác phong, mang theo Việt Phàm cưỡng ép bay vào hoàng thành, thẳng tới Thái Hòa Điện, cũng chính là hoàng đế bảo triều địa phương. Làm hoàng đế thấy hai cái này ăn mặc người bình thường không trở ngại chút nào xông vào Thái Hòa Điện lúc, cả người cũng ngây người, các đại thần cũng là mắt to nhi chừng hẹp hỏi địa không nói ra lời. Nay cũng người nào à, an hùng tâm báo tử đảm, chấp cũng không trải qua cái này à, hoàng đế trong lòng kinh hoàng, sắc mặt trắng bệnh. Chương 12, chọn đệ tử thích khách. Nhanh hộ giá. Hộ giá. Nhất danh võ quan căng giọng gầm to, rốt cuộc đánh vỡ ngắn ngủi bình tĩnh. Các đại thần giống như nghĩ quần bảo vệ nghĩ sau như thế nhanh chóng hướng hoàng đế dựa vào, đem hoàng đế thật chặt vây ở chính giữa. Uy. Chào Minh hoàng đế, không cần kinh hoàng. Ta hai người là huyền luyện môn tu sĩ, hôm nay đến ngươi nơi này là tới chọn đệ tử. Phùng Hy thanh âm không lớn, lại vô cùng lực xuyên thấu, dễ dàng lấn át chung quanh huyên náo chuyển tới mỗi người trong hai. Toàn bộ đại điện đột nhiên lắng xuống. Các đại thần trố mắt nhìn nhau, nhưng cũng không có còn lại cử động. Hoàng đế cũng là mặt đầy vẻ kinh hãi, tựa hồ nghĩ đến điều gì mà. Nhìn tới nơi này mọi người không giống dân chúng bình thường, vẫn có nhất định kiến thức. Hậu điện đại nội thị vệ phản ứng rất nhanh, lúc này đã vo trang đầy đủ nối đuôi mà vào, nhanh chóng bắt lấy hướng Phùng Hy hai người. Hắc hắc, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là lui ra đi, bị đốt thành thịt người trôi sẽ không tốt. Việt Phàm cười đều nói. Phùng Hy hơi biến sắc mặt, nhỏ giọng nói, sư đệ, khỏi phải nói cái gốc này được không? Ta cảm giác bụng lại không thoải mái. Sư minh này hình tượng tốt đẹp đều bị ngươi phá hư. Phùng Hy đơn giơ tay lên một cái, không biết từ nơi nào bay ra dài gần tấc thanh sắc lát cắt lại từ nhỏ biến thành lớn trống rông xuất hiện. Hắn nắm lên Việt Phàm nhảy lên lơ lửng ở giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn mọi người. Ta lặp lại lần nữa, ta hai người là tu chân giả, đi tới nơi này là chọn đệ tử. Các ngươi trưởng bối chẳng lẽ chưa nói qua tu chân giả chuyện sao? Việt Phàm vẻ mặt đau khổ trong lòng thầm nhũ, đủ thô bạo, quá châu bò, người anh em bị ngươi giống như bắt con gà con tử tựa như, một cái liền sốc lên tới. Lui ra, cũng cho chấm lui ra. Nhường một chút, nói ngươi đó, cút xa một chút. Hoàng đế biểu hiện trên mặt lại phong phú, đồng thời bên trái phá bên phải táng mà đem các đại thần cũng đụng cái lảo đảo, liền lăn một vòng sông về Phùng Hy hai người. Không biết hai vị thượng tiên đại gia đến chơi, chính là tại hạ Trảo Minh hoàng đế chú húc, cho hai vị tiên trưởng dập đầu. Hoàng đế cười tủm tỉm lại hướng tiến tới mấy bước đột nhiên quỳ xuống, mọi người cũng đã minh bạch chuyện như thế nào, hoảng sợ rối rít quỳ xuống đất dập đầu, toàn bộ đại điện rất nhanh an tĩnh lại. Phùng Hy tựa hồ đối với những người này thái độ rất hài lòng, vì vậy ôn thanh nói, các ngươi không cần sợ hai chúng ta cũng sẽ không vô cớ tổn thương phàm nhân. chắc hẳn các ngươi hẳn biết tu chân giả tới phàm thế nhân gian lựa chọn đệ tử chuyện, chúng ta cũng không tính xa lạ, sư minh ta lúc trước từng tới Trảo Minh Quốc, nghĩ đến có 20-30 năm đi. Minh bạch, minh bạch. Phu hoàng lúc tại vị kia thượng tiên đã tới, thái miếu trong còn có vị kia thượng tiên bức họa cung phụng. Người đâu? Nhanh cho nhị vị thượng tiên ngồi trên. Hoàng đế quay đầu xuống phía dưới người phân phó một tiếng lại nói, không biết thượng tiên muốn chọn cái gì dạng người, Trảo Minh Quốc dân số hơn 300 vạn, theo lý thuyết ưu tú nhất người đều tại phía trên tòa đại điện này. Ngài nhị vị nhìn nơi này có không có thích hợp? Hoàng đế ánh mắt lộ ra lửa nóng ánh mắt, tranh đến Phùng Hy có chút không được tự nhiên. Phùng Hy cùng Việt Phàm chậm rãi từ không trung hạ xuống, ngồi vào trình lên trên ghế mây. Phùng Hy đạo, tu tiên giả thể chất đặc thù cùng linh tính cảm ứng thiên phú có liên quan, không có quan hệ gì với còn lại. Ta ở chỗ này chỉ lưu trú 2 ngày, các ngươi phải nhanh một chút chọn lựa 500 danh năm tuổi đến 12 tuổi hài đồng, sau đó lại chuẩn bị cho ta một nơi chu vi 30 trượng đất trống. Tự mình thiết lập một đạo linh môi cảm ứng trận, chỉ cần những hài đồng này vào trận chạy một vòng, tự mình tất nhiên sẽ cảm ứng được. Phùng Hy đạo. Hoàng đế nghe hiểu Phùng Hy lời nói, khó nén vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường, chắp tay đạo, cẩn tuân trên mệnh, người đâu? Mau mau đệ lên tiên yêu cầu bố trí đi, ngày mai buổi trưa đều tại hoàng thành cửa chính nam tập họp, tiểu quý tử, đem 5 tuổi đến 12 tuổi tử rất môn cũng chuyển tới nhân nước cùng, chấm muốn đích thân giao phó xuống, thượng tiên, hoàng thành cửa chính nam duyệt binh chẳng chu vi 50 trượng, mới có thể thỏa mãn thượng tiên sử dụng. Ngoài ra, không biết thượng tiên muốn cái gì dạng chỗ ở cùng ẩm thực, quả nhân nhất định an bài thỏa đáng. Mặc dù hoàng đế cùng chúng đại thần đều là trong mắt sáng lên mặt đầy trông đợi bộ dáng, nhưng cũng không dám không vâng lời Việt Phàm hai người. Vì vậy, dựa theo Phùng Hy yêu cầu, an bài chuyên rẻ dặt địa hầu hạ. Thật không hổ là hoàng cung a, thật khí phái a sư minh, ngươi cũng không chịu chút, những thứ này mùi vị thật không tệ. Việt Phàm xốc lên một mảnh thịt kho tàu hùng trưởng ăn nồng nhiệt. Nếu không nói ngươi đạo hạnh quá cạn. Những thứ này chẳng qua là viết miệng lưỡi chi dụng, hơn nữa tạp chất rất nhiều, bằng thêm ô uế chi khí. Trừ linh dược đan quả, sư minh sẽ không ăn bất kỳ vật gì. Ngươi bây giờ không có đạo cơ, như vậy ăn chút cũng không có vấn đề. Đem tới chút đạo cơ có thể nhất định phải chú ý những chi tiết này. Tốt. Ngươi trước ở nơi nào ở một lúc, sư minh phải đi bày trận. Dứt lời Phùng Hy liền hướng cách đó không xa quảng trường đi tới. Hắn ở trên quảng trường bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút, chỉ chốc lát sau liền trên đất hoa xuất ra đạo đạo vết tích, giống như mạng nhện tựa như, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, không biết là làm cái gì. Việt Phàm cũng là hiếu kỳ, chỉ trong chốc lát cũng đi theo. Đây chính là trận pháp. Việt Phàm nhìn xuất thần, thầm nghĩ thế nào nhìn giống như hình học phẳng à. Đây không phải là mấy cái cân hình tam giác ấy ư, đối với còn có ngũ giác ngôi sao, cái gì ngoạn ý nhi. Trận pháp bác đại tinh thâm, linh ngôi cảm ứng trận chẳng qua là thông thường nhất một loại. Người sau này đến học tập cho giỏi. Phùng Hy túi đầu bên hoa bên đáp. Trận pháp này là cái gì nguyên lý? Việt Phàm không hiểu được, trong lòng thầm nhũ này Phùng Hy sư minh chẳng qua là đang vẽ hình tam giác ấy ư, tại sao vẽ vậy thì đần, có vài thứ một khoản không phải hoàn thành sao? Người này thế nào cũng phải từ nơi đó vẽ lên, như vậy lại lặp lại vẽ thật nhiều lần, có cái gì chú trọng sao? Sư minh, vật này là phải đem toàn bộ điểm sáng cũng liên tiếp sao? Ngươi xem một chút như vậy có được hay không? Việt Phàm bắt chước Phùng Hy phương thức dùng thạch trên đất hoa hoa. Phùng Hy không có quá khứ, nhưng hắn thị lực cực kỳ kinh người, cách xa mười mấy thước cũng thấy rất rõ ràng. A. Phùng Hy lộ ra kỳ lạ biểu tình. Sư đệ, ngươi thật là thiên tài. Không nghĩ tới ngươi ở trên trận pháp lại có thiên phú như vậy a, không sai, như vậy hoa sắc thực tiết kiệm không ít linh liệu a, không biết ngươi là thế nào nghĩ đến. Phùng Hy vội vàng bọn tới Việt Phàm bên người, cũng trên đất vẽ lên tới. Sư đệ, nếu như hoa thành như vậy hình dáng, ngươi xem một chút thế nào hoa tốt nhất. Phùng Hy trên đất vẽ lên tới. Liền đơn giản như vậy. Đây không phải là cái hai tầng bảo tháp ấy ư? Việt Phàm trong lòng hồ nghi, lại cũng không có vật trần. Coi như sát thủ chuyên nghiệp Việt Phàm là có số học cùng phát họa cơ sở căn cơ, vẽ ra những thứ này khắc văn với hắn mà nói cũng không phức tạp, lại đem Phùng Hy cả kinh trận mắt hốt mồm. Chỉ trong chốc lát trận pháp dọn xong, tại Phùng Hy quái lực khởi động xuống, hóa thành hơn 10 mét trường rộng 2, 3 mét trường điều trạng vật thể, nhìn từ xa giống như một cái sáng lên thỏa hình cầu đại động, nội bộ mây mù lượn quanh không thấy rõ kết cấu, ngoài có màu sắc rực rỡ vầng sáng, vô cùng đẹp đẽ. Sư đệ rất lợi hại, như ngươi vậy tiện tay một vẽ, linh liệu tỉnh một nửa, hắc hắc, đây nếu là hồi tông môn hồi báo cho sư tôn, ít nhất khen thưởng ta 10 khối linh thạch. Phùng Hy mặt lộ vẻ vui mừng đạo: "10 khối linh thạch rất trọng yếu sao? Không bằng sư huynh ngươi không cần nói cho người khác, sư đệ cũng vì ngươi bảo thủ bí mật là được. Đem tới nói không chừng có thể bán cái giá tiền cao." Việt Phàm đối với linh thạch không có khái niệm, tùy ý nói: "Nói bậy cái gì? Sư đệ ngươi cái ý nghĩ này nhưng là sai lầm lớn. Ta phái người trong quang minh lỗi lạc, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Thế nào có thể vì chính mình một chút tư lợi mà thật xin lỗi tông môn đâu rồi? Sư đệ ngươi sau này nhất định phải thật tốt sửa lại mới đúng, loại sự tình này ngàn vạn lần không nên nhắc lại." Nếu không để cho các trưởng lão biết, nhất định sẽ phạt nặng. Phùng Hy giọng rất nghiêm nghị. Há, nha, là, dạ. Sư Minh đừng nóng giận, ta thật không biết những thứ này, sau này nhất định sửa lại. Việt Phàm có chút mẩn ra, không nghĩ tới tu chân giả như thế ngay thẳng thanh liêm, là tổ chức là môn phái. Cái này ở nguyên lai thế giới thật đúng là hiếm thấy. A, ngày thứ hai, mọi người tề tụ trên quảng trường. Tại trong những người này, hoàng đế lời nói thường thường so với tu chân giả càng có hiệu suất, một ngày tìm tề 500 danh hài đồng. Hoàng đế dẫn tộc nhân cùng trọng yếu các đại thần ở vòng ngoài chờ đợi, đám người khác chỉ tại xa một vài chỗ chờ đợi, mà xa hơn địa phương đều là bị tính bằng đơn vị hàng nghìn ngự lâm quân lính gác, đem quảng trường vây cái nước chảy không lọt. Đám con nít xếp thành đội nơm nớp lo sợ đi vào con kén. Mà Phùng Hy mặt không thay đổi ngồi ở một bên vuốt trong tay thanh sắc miếng nhỏ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, tựa hồ lòng không bình tĩnh. Sư Minh, nay cảm ứng trận có cái gì kỳ diệu? Chẳng lẽ nói người tu chân nhất định phải có cái gì đặc biệt thể chất à? Người sư Minh kia là cái gì thể chất, lại có cái gì ảnh hưởng đây? Viện Phàm hỏi. Thật ra thì chính là đối với linh khí năng lực cảm ứng, thể chất đặc thù người cùng thiên nhiên dung hợp đến nhanh hơn. Tỷ như ta tinh kim thân thể, còn có sư đệ ngươi thuần dương chi thể, đối với hỏa thuộc tính nhất là nhạy cảm, hơn nữa đem tới lên cấp ít có bình cảnh, chính là thượng đẳng tu chân tư chất. Phùng Hy nhìn một chút tạm đạm quang kén tở dài nói, xem ra một chuyến tay không a. Đây đều là mấy tuổi tiểu hải tử, tu chân cũng phải từ tiểu hải tử tu khởi. Người sư đệ kia nếu như ta đã 15-16 tuổi, có phải hay không quá muộn nhiều chút? Viện Phàm có chút bận tâm. Chương 13, tặng quà theo lẽ thường nói từ nhỏ tu bắt nguồn từ đúng hy vọng thành công lớn nhất, số tuổi lớn ngộ tính cũng liền kém nhiều. Tu tiên mặc dù nhìn thể chất, nhưng là phải trải qua số lớn ngày mốt cố gắng cùng tích lũy, còn phải nhìn tâm tính. Phàm nhân tuổi thọ bất quá 7-80, nếu như số tuổi quá lớn, không còn lại thời gian mấy năm, tiềm lực tự nhiên kém nhiều, hơn nữa số tuổi lớn ý tưởng là hơn, khó khăn để cắm dỗ, tâm tư không thuần, tu luyện tự nhiên không thuận lợi. Người cũng không giống nhau, người thể chất đặc thù, trên căn bản có thể coi thường những thứ này. Phùng Hy đạo, tâm tư không thuần, chính mình việc trải qua ít người có thể sẽ kịp, thế nào chỉ phải không thuần a, đó là tương đối không thuần a. Khẳng định tính tu luyện không thuận lợi cái loại này a, không biết ảnh hưởng bao lớn a, phải hỏi rõ ràng mới được. Viện Phàm có chút bận tâm, đứng dậy hướng Phùng Hy túi người chào nói, hắc hắc, có một việc nhi thỉnh giáo sư minh, sư đệ từ nhỏ có cá ma bệnh, chính là yêu suy nghĩ chuyện, nội tâm dĩ nhiên là so với người khác nhiều một chút nhi, này có tính hay không tâm tư không thuần đâu rồi, đối với sau này tu chân có cái gì ảnh hưởng sao? Chẳng lẽ ngu si một ít đệ tử tu chân tư chất liền cao? Nói thí dụ như ta đây trong nhà có một cái biểu đệ, 6-7 tuổi chả không biết nói chuyện, mỗi ngày mạo hiểm bong bóng nước mũi chỉ có thể cười ngây ngô cái loại này. Viện Phàm hỏi. Phùng Hy sụ mặt mắng, đi ngươi. Nói bậy nói bạn. Vậy kêu là tâm tư thuần túy, chuyên nhất, cùng ngu ngốc có cái gì quan hệ? Ngươi kêu biểu đệ căn bản là kẻ ngu, đừng nói tu tiên, chính là làm thành luyện thi cũng không ai muốn. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta đã nói qua, ngươi thể chất cùng hỏa hệ độ phù hợp rất cao, vào tay cực nhanh, không có bình cảnh. Hòa thuộc tính thể chất đệ tử tại chúng ta huyền luyện môn nhưng là phải trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa lấy bổn môn các tiền bối tài sản, chính là dùng đan dược cưỡng ép nói cao hơn mấy cái tầng cấp cũng không phải việc khó. Một phần bạn ngươi vận khí tốt có cơ hội kết thành kim đan kia cũng không phải là không thể. Kim đan là cái gì ngoạn ý nhi? Viện Phàm không khái niệm đó, đoán chừng là cực kỳ xa xôi chuyện, tạm thời cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Bất quá hắn nhìn ra Phùng Hy sắc mặt bất thiện, vì vậy thức thời không nữa hỏi, chẳng qua là lặng lặng mà ngồi ở một bên, ngẫm lại sau này đến huyền luyện môn hẳn như thế nào phát triển chuyện. Phùng Hy xem ra cũng là không hăng hài lắm, không nói nữa. Từ sáng sớm đến bây giờ 3 giờ, đã sàng lọc cướp chừng 300 cái hài đồng, tư chất cũng quá kém, căn bản không có để cho hắn hài lòng. Cho dù là tư chất tương đối tốt hơn một chút điểm cũng liền miễn cưỡng có thể làm cái ngoại môn đệ tử, như vậy đệ tử không cần thế nào cũng phải thông qua đệ tử đi ra ngoài thẩm định tuyển chọn, những thứ kia phụ thuộc vào môn phái tổ chức bên ngoài cũng tranh bể đầu tới đề cử, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần thiết ở chỗ này trễ mãi thời gian. Thần tiên tự mình đến cửa tới chọn đệ tử, đối với những người bình thường này mà nói nhưng là thiên đại chuyện. Hoàng đế cùng các đại thần dùng tới toàn bộ tâm tư, mỗi ngày vào chiều cũng hủy bỏ. Phàm là phù hợp điều kiện hoàng thị thành viên cũng tới tham gia lần này sàng lọc, vô luận nam nữ, chỉ cần phù hợp tuổi tác là được. Thứ yếu mới đến phiên trọng thần tử rất, không tới một đêm liền kiếm ra hơn 300 người, bởi vì thời gian cấp bách, còn kém hơn 100 danh sách để cử liền phân cho quan cấp dưới viên môn. Này đến được, từ tối hôm qua đến buổi sáng sao định trước, mỗi một vị trí giá cả cũng xào đến hoàng kim ngàn lượng, còn có thậm chí là tranh đoạt vị trí ra tay đánh nhau, hơi kém xảy ra án mạng, làm toàn bộ Trảo Minh quốc loạn thành nhất đoàn. Hoàng đế tự mình bây giờ sớm đã không còn tâm tư quản khác việc vớ vẩn, hắn bây giờ một lòng chú ý trên quảng trường phát sinh chuyện. Thấy hơn 300 danh hài đồng túi thấp đầu bị mời đi ra ngoài, thượng tiên đại người hay là một tiếng công hử. Hoàng đế gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến, trừ uống nước chính là ở vòng ngoài tả hưu dẫm bộ. Chúng các đại thần cũng là không ngừng nhìn quanh, cầu nguyện chính mình tự rất có thể bị may mắn chọn, đó nhất định chính là giã kê biến hóa phượng hoàng một bước lên trời. Đem tới vừa nhắc tới ai, tên kia. Con của ta đó là thần tiên, đó mới gọi là vô cùng có mặt nhi, thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, ngay cả hoàng thị cũng phải kiêng kỵ ba phần. Phùng Hy lại kiên trì một giờ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu nói, ai. Tốt tư chất trong một vạn không có một a từ trong phàm nhân thẩm định tuyển chọn thật sự là quá mơ hồ. Thế nào? Nhiều như vậy trong hải tử không có thích hợp. Này tỷ lệ cũng quá thấp đi. Người sư minh kêu bước kế tiếp như thế nào dự định? Viện Phàm hỏi. Phùng Hy triệt hồi trận pháp, lại hướng hoàng đế cùng mọi người ngoắc ngoắc tay, quay đầu hướng Viện Phàm đạo, có thể có cái gì dự định, hồi tông môn a bất quá ta coi như may mắn, ít nhất để cho ta tìm tới ngươi. Ta mới là may mắn à, nếu là không có ngài và sư tỷ, sư đệ đã sớm bị quỷ kia vật hại. Này đại ân cứu mạng sư đệ cả đời cũng sẽ không quên, ta hữu sinh chi niên nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Viện Phàm lại túi người chào nói. Phùng Hy cười ha ha một tiếng đạo, ha ha ha, sư đệ không cần khách khí, hết thảy các thứ này đều là duyên phận a, người tu chân tâm tư muốn bình thản, sư đệ không nên quá để ở trong lòng a cái kia, thời điểm cũng không sớm, ta cùng bọn họ giao phó một tiếng chúng ta đi trở về đi. Hoàng đế cùng chúng đại thần đã đến hai người trước mặt 10 mét nơi, đột nhiên quỳ xuống. Hoàng đế mặt đầy khao khát thần sắc, lập tức dẫn mọi người quỳ xuống bái tam bái dung giọng nói, không biết thượng tiên sàng lọc kết quả như thế nào. Phùng Hy mặt mày vui vẻ giống như lật sách tựa như lập tức chuyển thành giận mặt đạo, sàng lọc cái rắm, không có một thích hợp, dọc theo đường đi nghe nói này Trảo Minh quốc nhân kiệt địa linh, kết quả tất cả đều là nhiều chút phàm phu tục tử, tư chất thấp kém, không để cho nhân mãn ý. Hoàng đế mặt nhăn nhó lập tức trở nên sợ hãi nói, "Này, này, là, thượng tiên nói rất đúng. Đều do quả nhân lãnh đạo vô phương, con dân vô đức, không có cái loại này tốt số à, uổng công để cho hai vị thượng tiên bị liên lụy, quả nhân cho nhị vị bồi tội." "Được rồi, được rồi. Không có thời gian nghe các ngươi nói những thứ này, ta hai người phải trở về núi. Các ngươi đều lui ra đi." Phùng Hy đạo, thượng tiên dừng bước. Bất kể nói thế nào, thượng tiên thật vất vả tới nước nhà một lần, quả nhân có một phần lễ mà biếu, xin các thượng tiên vui vẻ nhận. Hoàng đế cười định, xử một cái ánh mắt cho người làm. Không tới lượng hơi thở thời gian, bốn gã cô gái trẻ tuổi bị vài tên người hầu vây quanh tiến lên quỳ lạy, ngay sau đó lại có mấy tên người hầu đưa lên hai cái gỗ án kiện, bày ra hai cái hình vuông một gấm. Hoàng đế khoát tay chặn lại, lại cùng chúng các đại thần thối lui ra mấy bước, cung kính ở một bên túi đầu chờ đợi. Hoàng đế này có chút ý tứ. Việt Phàm cười cười, Phùng Hy nhưng là cau mày một cái. Bốn gã cô gái trẻ tuổi đem cái khăn che mặt cùng trên người lụa mỏng êm ái rút lui hết, lộ ra mắt lạnh, xinh đẹp ăn mặc. Bốn người này nhìn tuổi tác lớn ước 16-17 tuổi, tuổi trẻ thân thể sức sống bắn ra bốn phía, cũng coi như là đàn bà xinh đẹp, đẹp đến mỗi người mỗi vẻ. Các nữ hải tử cử chỉ phong khoáng, động tác nhẹ nhàng mời ra làm chứng trước đem hai cái hộp gấm mở ra, cung kính đưa tới Việt Phàm hai người trước mặt. Lớn chừng quả trứng gà hạt châu màu đen nhánh, lớn chừng ngón cái lãnh đạm màu cam thạch, còn có bốn gã đỉnh đỉnh ngọc lập tuyệt sắc thiếu nữ, trận trận sâu kín mùi thơm cơ thể. Tài bảo giai nhân, chính là nhân gian tục lạc. Trung quanh bọn thị vệ đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, không khỏi nhìn ngây ngô. Cho dù là trung quanh những thứ kia lão nhu thâm toán hoàng thân cùng trọng thần cũng không khỏi xì xào bàn tán, biểu tình phức tạp, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua kinh dị, tham lam, hâm mộ. Hoàng đế này đoán chừng là dốc hết bốn liếng, bất quá lấy Phùng Hy cái loại này đối với phạm nhân cực độ kỳ thị thái độ, cũng không biết có được hay không. Việt Phàm mơ hồ đoán được vị này Trảo Minh hoàng đế mục đích. Cực phẩm Dạ Minh Châu một viên, cực phẩm Ngọc Nhị một khối, xin thượng tiên vui vẻ nhận. Phùng Hy nuốt nước miếng nhìn từ trên xuống dưới bốn người đàn bà, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Hắn vừa nhìn về phía kia hai món bảo vật, sau khi liền lâm vào ngắn ngủi yên lặng, nhìn có chút do dự. Các ngươi trước tiên lui ra 50 mét, ta cùng sư đệ thương lượng một chút. Phùng Hy khoát tay trận lại nói, kỳ quái, vị sư minh này chẳng lẽ còn thật vừa ý phạm nhân tài bảo, hay lại là mỹ nhân? Việt Phàm trong lòng có chút không hiểu, bất quá Phùng Hy ngôn ngữ rõ ràng cho thấy tương đương với gián tiếp thừa nhận đối với những thứ này cảm thấy hứng thú. A hoàng đế nghe được thượng tiên trong lời nói có triển vọng, khó nén vui mừng, vội vàng kêu gọi mọi người lui ra, cung kính tại 20 em ở bên ngoài đứng thành một hàng chờ đợi. Sư đệ, theo lý thuyết người tu chân không nên cùng phạm nhân có cái gì dây dưa dễ má, bất quá hai thứ đồ này cũng không phải bất phạm, sư minh cảnh giới không cao, có chút động tâm. Phùng Hy có chút xấu hổ, thanh âm nói chuyện rất ít. Chương 14, ngươi một cái ai tiên đao sư minh đây là nói chỗ nào lời nói, sư đệ tin nhất phục chính là sư minh ngài. Việt Phàm biểu hiện 10 phần cung kính. Này Dạ Minh Châu ở trong chứa linh lực dư thừa, thật ra thì cũng coi là thiên nhiên linh thạch một loại, có chút giá trị, về phần kia ngọc tỷ chính là thiên nhiên tồn linh đồ lượng, đối với tu chân giả cũng coi như hữu dụng. Phùng Hy khoát khoát tay cười nói, Việt Phàm cẩn thận lắng nghe, trên mặt từ đầu đến cuối nở nụ cười mà chống đỡ, trong lòng nhưng là lẩm bẩm. Này nói không đau không ngứa, khó khăn đến có thâm ý khác. Nói đến để cho sư đệ chê cười, thật ra thì chúng ta người tu chân cũng không phải vô dục vô cầu, nhưng sư đệ ngàn vạn lần không nên phải lệnh, ta mặc dù nhưng đã ít gốc, nhưng sinh hoạt hàng ngày còn rất nhiều chuyện vụn vặt muốn làm, rất là hao phí tinh lực, ảnh hưởng tu luyện đại nghiệp. Vừa vặn có cơ hội này tìm một phàm nhân xử lý, cũng coi là một cọc chuyện may mắn. Loại sự tình này ở bên trong môn phái bộ cũng là thường có a. Thật ra thì chính là tu chân giả bản thân cũng thường lấy đệ tử thân phận cho các tiền bối phục vụ, thay các tiền bối phân ưu, chính mình sợ được đến hồi báo cũng coi như phong phú, loại này nhất cử lưỡng tiện chuyện trả thường thường để cho các đệ tử đổ xô vào a. Phùng Hy giảng giải. Hả, nguyên lai là như vậy a. Việt Phàm gật đầu một cái giả bộ làm vừa mới lĩnh ngộ dáng vẻ. Đúng vậy, ha ha, dù sao tu chân giả lúc ban đầu cũng là phạm nhân a, bất quá bất cứ chuyện gì đều có một hạn độ, hàng quá hóa dở. Phàm quá nhiều người, thị phi là hơn, cũng sẽ ảnh hưởng tu chân giả thanh tu, đó cũng là không thể thực hiện. Như vậy đi, mấy cái này nữ tử chung, phía tây cân nhắc cái thứ nhỉ nhìn dáng rất thông minh lanh lợi, sư minh tương đối vừa ý, hãy thu nàng làm tỷ. Bất quá sư minh đã trúc cơ nhiều năm, tại đồng môn trong hàng đệ tử thường có hiền danh, cái này quả thật không có phương tiện mang theo bên người, mà sư đệ là lần đầu tiên nhập môn, hơn nữa còn là thuần dương thể chất. Cái này, hắc hắc, sư minh muốn xin ngươi giúp một chuyện. Phùng Hy mặt nghẹn đến đỏ bừng, lời nói có chút âm hối. Sư minh yên tâm, chỉ cần cho phép, đừng nói một cô gái, chính là chỗ này bốn người, coi như là này Trảo Minh quốc người sư minh toàn thu. Sư đệ cũng là toàn lực phối hợp. Việt Phàm lập tức nói tiếp. Không vậy thì khoa trường, một cái đã đủ, một cái đã đủ. Ha ha, Phùng Hy thấy Việt Phàm như thế điều chuyện, trên mặt lộ ra vui mừng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Liên như vậy định, tiểu lấy sư đệ danh nghĩa trước thu nàng ở bên người, chờ đến môn phái liền lặng lẽ chuyển cho sư minh chính là, sư minh ngươi xem, coi thế nào. Việt Phàm miệng đầy đáp ứng, trong đầu lại nhớ tới Tây Cân nhắc hạng nhì nữ tử tướng mạo. Coi như sát thủ, hắn đối với nhân dạng mạo cực kỳ nhạy cảm, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Thì ra là như vậy, a kia tuyệt sắc thiếu nữ tướng mạo vóc người cùng Phùng Hy trong miệng vị tiên nghiêm sư muội có 6-7 phần tương tự, người này, ha ha. Việt Phàm rốt cuộc có chút minh bạch. Ha ha, được rồi, được rồi. Phùng Hy thật cao hứng, hướng cách đó không xa Trảo Minh hoàng đế ngoắc ngoắc tay. sư minh à, theo như lời ngươi nói môn phái này chung chuyện vụn vặt cũng không ít, sư đệ có thể hay không cũng tìm một người xử lý à? Ngươi xem sư đệ xuất thân bần hàn, cũng chưa từng thấy qua cảnh đời, sinh hoạt đều không thể tự lo liệu, đến môn phái chính là một thân một mình, đáng thương biết bao a một phần bạn bởi vì cuộc sống chuyện vụn vặt ảnh hưởng tu hành, ngươi xem, à. Viện Phàm lời còn chưa dứt, liền bị Phùng Hy lấy tay á ở nhỏ giọng dù một chút. Đừng để cho người nghe. Ta dụng ý niệm truyền âm cùng ngươi trao đổi. Bây giờ ngươi tập trung tinh lực, trong đầu minh muốn cùng ta thành lập ý niệm chi mạch, liền có thể dụng ý niệm cùng ta truyền âm. Phùng Hy thanh âm tại Viện Phàm trong đầu vọng về. Còn bản đó, cái này cũng được. Viện Phàm mặt đầy đều là giận mình. Sư đệ ngươi cũng muốn làm một cái, nhưng là buồn môn dù sao không phải là lấy nam nữ song tu làm chủ môn phái, vừa vào cửa liền mang lượng cái cô gái trẻ tuổi, này tựa hồ có chút. Phùng Hy thanh âm tại trong đầu vang lên. Sư đệ không phải là ý đó, thật ra thì hoàng đế cùng người khác đại thần thấy thượng tiên ngoắc gọi bọn họ đi tới tất nhiên hỉ thượng mi sao, hào hứng một đường chạy chậm đến hai người trước mặt, cung kính chờ đợi thượng tiên nói chuyện. Có thể chờ nửa ngày, chỉ thấy hai vị thượng tiên mắt lớn trừng mắt nhỏ nhi, cũng không nói chuyện, chẳng qua là lẫn nhau đưa mắt nhìn, ánh mắt mê ly, sắc mặt càng là lúc vui lúc buồn, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đây là làm cái gì quỷ? Mọi người trố mắt nhìn nhau địa không biết như thế nào cho phải. Phùng Hy coi những người này như không, liền ngay trước mặt mọi người cùng Biệt Phàm trao đổi ước chừng 2 phút, lúc này mới giải trừ ý niệm truyền âm. Ho khan. Viện Phàm đã đem ý nghĩ của mình cùng Phùng Hy nói, hơn nữa trưng cầu Phùng Hy đồng ý, lúc này mới ung dung thong thả nói, cái kia, ta hai người chính là tu sĩ, một lòng thanh tu, đã sớm không để ý tới tục sự. Bất quá bọn ngươi như thế thịnh tình, ta liền cố mà làm nhận lấy một người làm thì đi, chính là nàng. Viện Phàm đưa tay chỉ người đàn bà kia. Ngươi gọi cái gì tên? Tiểu nữ Cuối Kỳ Tuệ Tinh, cho lên tiên đại nhân làm lễ ra mắt. Nữ hải tử kia ôn nhuận cười một tiếng hành cái vạn phúc lễ, sạch sẽ gọn gàng địa cầm hai món bảo vật thu vào trong lòng, sau đó đi nhanh đến Viện Phàm bên cạnh hai người. Nhu thuận mà cúi thấp đầu không tái phát một lời, đỏ mặt đỏ một bộ thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng. Còn lại mấy người đàn bà thấy vậy, cũng biết đại thế đã qua, sắc mặt tái nhợt khó đi nữa che vẻ mất mát, nước mắt lã chã địa mặc lui ra. Hoàng đế con ngươi vòng vo một chút đội vàng xít lại gần tới rèm pha cười nói, hắc hắc, thượng tiên có thể tới quốc gia của ta, thật là quả nhân tam sinh hữu hạnh à, quả nhân đối với các thượng tiên vẫn luôn là sùng kính bộ trí. Chỉ tiếp nhị vị đều là thọ giữ thiên tệ, bay tới bay lui thần tiên, vài chục năm không thể gặp một lần à, quả nhân ngưỡng mộ nhị vị, chờ một chút. Chu Húc, ngươi quốc có hay không tệ tướng? Viện Phàm đột nhiên cắt đứt vị hoàng đế kia thúc giục lệ diễn thuyết. À, cái gì tể tướng? Hoàng đế rất mới mẻ địa nghe có người không ngừng kêu tên mình, nửa ngày mới phản ứng được, hắn suy nghĩ có chút không đủ dùng, không biết Viện Phàm ý tứ, chứng lăng lăng ngây ngô ở một bên. Chào Minh tể tướng Chắc Ngọc Hồng bái kiến thượng tiên. Trong đám người đột nhiên thoát ra một người đàn ông rảo bước tiến lên túi người chào thật sâu đạo. Lớn mật, đại bất kính như vậy, còn không lui xuống. Hoàng đế cả giận nói, để cho hoàng đế không lưng khuỵu gối địa lấy lòng người khác đã là làm có hắn, kỳ tự lên ngôi tới nay cho tới bây giờ không có như vậy thấp kém quá. Chúng chi mới vừa rồi hắn đang nói đến cao hứng, đột nhiên bị Viện Phàm cắt đứt, cái loại này khuất nhục để cho thân là đế vương trong lòng của hắn tức giận. Cũng may làm nhiều như vậy năm hoàng đế, điểm này hàm dưỡng vẫn có, hoàng đế vẫn có thể cố nén tức giận, bất quá nụ cười trên mặt đã rất là cứng ngắc. Này đến được, kia giết ra mang đến nữa ra, hoàng đế đều không lên tiếng, kia đến thiên hắn, thật là không biết sống chết, hoàng đế một cơn giận rốt cuộc phát tiết ra ngoài. Đứng dậy, cho ta xem nhìn. Viện Phàm cũng học được Phùng Hy cái loại này coi thường hết thảy phàm nhân bá đạo, căn bản không để ý tới hoàng đế lửa giận. Người đàn ông này ước chừng hơn 50 tuổi. Vóc người đều đặn vừa phải, bạch bạch tịnh tịnh, mày kiếm, mắt tinh, lượng viết tiểu hồ tử cắt tỉa coi như trình tề, hơi có chút trong cổ thư mô tả trí giả trí tướng. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực dáng vẻ cùng hoàng đế khom lưng quỵ gối tạo thành so sánh rõ ràng. Không biết người nọ là trời sinh như thế hay là cố ý mà làm, tóm lại cho Viện Phàm ấn tượng coi như không tệ. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi, như thế nào trở thành đương triều tể tướng? Viện Phàm hỏi. Tiểu nhân năm nay 60 có 2, 8 tuổi để danh, 12 tuổi vào bảng, 18 tuổi vào điện, 30 tuổi vào cát. Nói ra thật xấu hổ, 58 tuổi mới vừa bái tướng. Như thế nào đạo là người? Viện Phàm theo miệng hỏi. Hiểu chi lấy lý, lấy tình động, hù dọa chi lấy uy, lấy lợi dụ, mang ra công lý. Chắc Ngọc Hồng từng chữ địa nói ra, hắn quan sát Viện Phàm đồng thời, trong mắt cũng thả ra trông đợi ánh mắt. Dừng một chút, tốt ngươi, trong nhà của ta ít cái người làm, sau này ngươi chính là ta người làm. Viện Phàm cười nói. À, đây là muốn ồn ào dạng nào nhi? Hoàng đế ngu dốt, tam công lục khanh ngốc, nội thị các trọng thần cũng toàn bộ ngây ngô. Nghe nói như vậy ba vị cô gái trẻ tuổi tử càng là khó nén bi thương, khóc nước mắt như mưa. Ngươi một cái quân trời đánh, mỹ nữ ngươi không muốn, lại muốn lao đầu tử này. Hoàng đế mặt đã thành chư căn sắc, lại thích giống như nghĩ thông suốt cái gì, vội vàng lại quỳ xuống đất dập đầu đạo, thượng tiên, thượng tiên, ngươi xem quả nhân làm sao, có thể trở thành nhị vị người làm. Chương 15, mới vào huyền luyện môn cái gì? Ta đối với lao đầu tử không có hứng thú. Viện Phàm khoát tay trận lại nói, tiểu quý, tiểu trác, các ngươi cùng trong nhà giao phó một tiếng, liền theo chúng ta lên đường đi. Kháo tiểu tử kia so với lao tử số tuổi lớn, có hay không? Hoàng đế để cho Viện Phàm một câu nói nghẹn đến ngực bực mình giống như lửa đốt, nằm lăn trên đất ho khan không ngừng, một ngụm lao đảm không có lên tới suýt nữa chết ngủ. Nô tỳ không có cái gì giao phó, bây giờ liền có thể một mình đi. Quý Tuệ Tình thanh âm vui vẻ, ánh mắt hướng Phùng Hy liếc một cái, thấy Phùng Hy ánh mắt cũng là nhìn về nàng, vừa vội vội vàng cúi đầu, hai má mắc cỡ đỏ bừng. Kháo thật là tình chàng ý thiếp á ngươi bây giờ, nhưng là ta tỷ nữ. Nhìn tới nơi này cũng là một xem mặt thời đại. Việt Phàm đoán thầm đạo, xem ra luận tướng mạo cùng người ta vẫn có chênh lệch. Tiểu nhân chịu mời lên tiên cho tiểu nhân một tấm bùa bảo mệnh, nếu không tiểu nhân người nhà hưu nghĩ. Trác Ngọc Hồng lão lệ tung hoành quỳ xuống, nhìn một chút hoàng đế lại nhìn chăm chú về phía Việt Phàm. Nói khóc là có thể khóc, xem ra có chút đạo hạnh. Việt Phàm minh bạch Trác Ngọc Hồng ý tứ, biết liền như vậy đi, này Trảo Minh hoàng đế khẳng định điên mất. Vì vậy hắn từ nơi ngực xuất ra một cái hộp gấm đưa cho hoàng đế. Đây là tất thắng bảo đan, nguy cấp lúc bóp vỡ chi, lì lợm, trong thời gian ngắn có thể tại phạm trần vô địch. Việt Phàm y theo này hộ thân pháp phù hiệu dụng lắc lư một phen, hơn nữa vừa nói vừa ước lượng đến. Lời mới vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người ánh mắt cũng chuyển hướng hắn, nói chính xác là theo dõi hắn trong tay cái kia hộp nhỏ. Hoàng đế nuốt nước miếng một cái, lập tức chuyển nguy thành an, thoáng cái này lên khỏi mặt đất, thí điên nhi lại gần, không chút do dự hai tay nhận lấy cái hộp, thật chặt ôm vào trong ngực. Đa tạ thượng tiên ban bảo vật. Tiểu Trác bây giờ thành ta người làm, các ngươi phải thật tốt đối đãi kỳ người nhà, không thể lạnh nhạt, biết chưa? Việt Phàm lại giao phó xuống. Hoàng đế dĩ nhiên là liên tu nói đúng. Phùng Hy lắc đầu một cái, không hiểu tại sao Việt Phàm tìm một không dùng hết thủ lĩnh làm thành người làm, nhưng hắn cũng xuất ra một cái bình nhỏ đạo, đây là kéo dài tánh mạng tạo hóa đan ba viên, mỗi viên có thể đảm bảo phàm nhân trăm tuổi chi thọ, coi như lại chúng ta duyên phận đi. Tốt hơn một chút chiếu cố người nhà bọn họ đi. Hoàng đế giống như người được lương thực vị đại lao thử một dạng thân thể ra phụ dẫn dắt, theo nói chuyện phương hướng liền lại gần, lời nói đều không nói được, cấp bách vội vàng hai tay đem đan dược thu vào trong lòng, liên tục nuốt mấy hớp nước miếng, hận không được lập tức ăn hết. Các đại thần thật giống như đột phát bệnh đau mắt, cắn chặt hàm răng, mắt đầy tơ máu, ánh mắt như là thật, hận không được đem con ngươi trừng ra ngoài, trực tiếp dùng con ngươi đem ba viên thuốc nuốt. Trảo Minh quốc việc trải qua thật sự là để cho Việt Phàm xấu hổ, bất quá so với sau khi chuyện cũng không tính cái tiểu nhạc đệm A Tu chân giả cùng phàm nhân chênh lệch vào lúc này triển hiện tinh tế. Phùng Hy thần thông đại hiện, trong tay thanh sắc miếng nhỏ trong nháy mắt hóa thành 5 mét kiến vương to lớn thanh sắc lợi kiếm, nâng lên ba người xông thẳng cao mấy ngàn thước không, một đường bay trên trời mà đi. Mặc dù Việt Phàm ba người bị Phùng Hy dùng tránh gió cháo bảo vệ, vẫn là đem hai người bị dọa sợ đến run chân. Quý cô nương không khỏi lớn tiếng thét chói tai, chắc lão đầu nhưng là sắc mặt trắng bệch không nói một lời, chỉ có Việt Phàm coi như ung dung, là hóa giải hai người khẩn trương, chủ động cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Cô gái này là Phùng Hy người, Việt Phàm tự là không dám thờ ơ, mà chắc lão đầu là hắn mời tới quân sư, tự nhiên cũng không thể quá hà khắc. Hai người thấy vị này thượng tiên nói chuyện có độ, tao nhã lễ phép, không khỏi buông xuống khẩn trương tâm, trò chuyện một ít chuyện nhà chuyện. Quý cô nương xuất thân quan gia, là trong cung tuyển tú top 3, trong cung bị huấn luyện, hành vi cử chỉ cũng lộ vẻ đại gia phong phạm, sẽ chờ hiến thân cho hoàng đế, kết quả bị hoàng đế trực tiếp đem ra biếu Việt Phàm hai người. Nàng tâm hệ Phùng Hy, vô tình hay cố ý hỏi thăm có liên quan Phùng Hy chuyện, xem ra mới biết yêu thiếu nữ bị vị này Phùng xuất ca mê hoặc. Mà chắc lão đầu ngôn ngữ chân thành, chỉ nói hắn tại hộ bộ cùng lại bộ từng nhậm chức, hắn nói chuyện để cho người như một xuân phong, vừa lấy lòng Việt Phàm, lại không đắc tội Phùng Hy, cẩn thận nghe tới lại giọt nước không lọt, không khỏi làm Việt Phàm âm thầm bội phục. Phùng Hy đứng ở trên mũi kiếm điều khiển phi kiếm màu xanh phá vân xuyên vụ, chỉ lo quay đầu cùng Việt Phàm trò chuyện một đôi lời, nói đơn giản một chút môn phái cấm kỵ, cùng hai người khác không có chi nói phiến ngữ, thái độ vô cùng lãnh đạm. Không gian nửa ngày, kiếm lớn màu xanh chở bốn người bắt đầu chậm rãi hạ xuống, mênh mông bắt ngát quần sơn trùng điệp, cũng không biết đến nơi nào. Nghe Phùng Hy nói đã đến cái gọi là Huyền Luyện môn. Cái này cùng Việt Phàm ảo tưởng môn phái tu chân khác hẳn nhau, nhìn chẳng qua chỉ là trong rừng sâu núi thẳm hoang sơn dã lĩnh. Chỉ có một khối cao mấy chục mét bóng loáng trên vách đá dựng đứng có khắc to lớn phong cách cổ xưa Huyền Luyện hai chữ, nếu không phải Phùng Hy giới thiệu, Việt Phàm căn bản không nhận biết hai chữ này là cái gì. Phùng Hy từ bên hông lại biến hóa ra một cái bạch sắc dây lụa, hai tay gật liên tục cũng không biết tại đảo cổ cái gì, không để ý tới nữa ba người. Quý cô nương le lưỡi nhỏ giọng nói, "Việt công tử, tiểu nữ vào Huyền Luyện môn có cơ hội hay không học được tiên thuật à?" Giống như chủ nhân như vậy. Cái này ta cũng không biết, bởi vì ta cũng chỉ là một tu chân lưu bị. Việt Phàm đạo. Trước Việt Phàm đã đem Phùng Hy giao phó chuyện cùng Quý Tuệ Tình nói rõ ràng, đợi lát nữa đi thăm viếng trưởng môn, liền tìm cơ hội an trí nàng. Nếu là Phùng Hy chọn nữ nhân, Việt Phàm dĩ nhiên là cách càng xa càng tốt. Lưu bị, chính là học nghề ý tứ đi, ha ha, cái thí dụ này rất có thú. Thiếu nữ cười cười, lại quay đầu nhìn về Phùng Hy, ánh mắt trở nên mê ly. Si mê. Việt Phàm nhìn về phía Trác lão đầu, không nghĩ tới hắn là như vậy rất có thâm ý gật đầu. Chưa được vài phút, Việt Phàm liền cảm giác đến không đúng chỗ nào. Nay từng ngọn hoang sơn giã linh thế nào trở nên có chút mơ hồ, Việt Phàm rất rõ ràng cảm giác được khác thường. Người thị lực có hạn, ánh mắt sở trí, những thứ này cảnh sắc bên bờ theo đạo lý nói hẳn do gần cùng xa dần dần mơ hồ, nhưng trước mắt vài mét nơi sơn thạch lại cũng mơ hồ, cảm giác có chút quỷ dị. Lại vừa là ảo ảnh. Xem ra này một mảnh cảnh tượng rất có thể cũng là giả, chỉ bất quá thuần dương mắt hỏa hầu không đủ, nhất thời vẫn không thể nhìn đấu. Đột nhiên bạch quang loài sáng. Một tiếng cười cởi mở vô căn cứ sinh ra. Ha ha ha, Phùng sư đệ, người rốt cuộc đã về rồi. Trường môn và các vị tiền bối đã đợi các ngươi đã lâu rồi. Việt Phàm lập tức nhìn về một nơi thung lũng, đã phát hiện nhất danh đại hán Khôi Ngô thân xuyên xích sắc quang giáp hướng mọi người đi tới. Trường môn lão nhân ra ông ta. Vậy mau mời phong sư minh thông báo một tiếng, chúng ta mau đi gặp trường môn. Phùng Hy khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Vị này chính là vị kia thuần dương thể chất càng nhỏ hữu đi, quả nhiên là thuần dương mắt ta, hắn phát hiện sớm nhất Huyền Linh trận cửa vào. Đại hán Khôi Ngô đạo. Đúng là Việt Phàm, hai người khác là hắn người làm. Phùng Hy cười nói, lại chỉ kia đại hán Khôi Ngô nói, vị này là trưởng môn chân nhân cao độ. Phong lập phong sư minh. Phong sư minh tốt. Việt Phàm cơ hồ cùng Quý Tuệ Tình trăm miệng một lời đạo. Càn rỡ. Phùng Hy trong mắt hàn quang lóe lên. Ai cho ngươi mở miệng? Ngươi chỉ là phàm nhân, chỉ có thể gọi là thượng tiên, sau này không được tùy ý nói chuyện. A, Phùng Hy ánh mắt như là thật, từ trên người cô gái quét một chút. Nàng cảm giác đầu vai nóng bỏng, đã xuất hiện nhàn nhạt sưng đỏ. Quý Tuệ Tình biết lợi hại, ủy khuất cặp mắt rưng rưng, khiếp khiếp tiếng vang là, liền trốn Việt Phàm phía sau không dám tiếp tục lộ diện. Xin phiền Phong sư huynh thông báo một tiếng, liền nói Phùng Hy mang theo tân tiến đệ tử Việt Phàm cầu kiến. Đoạn này tiểu nhạc đệm sau, tất cả mọi người có chút khẩn trương, mấy người lại không dám tùy ý lên tiếng, cũng cẩn thận dè đặt theo sát tại Phùng Hy hai thân thể con người sau, dọc theo đường đi nghe theo người ta an bài. Môn phái tu chân kỳ dị Việt Phàm đã chuyện thường ngày ở huyện, cho nên khi hắn thấy lơ lửng giữa trời to lớn lâu vũ, thấy khắp nơi ngự kiếm mà bay tu sĩ, dài cánh bằng thịt song đầu mã, cao cỡ nửa người đứng thẳng đi yêu thử, từ quả đấm lớn nhỏ biến đổi thành vô cùng bên trong giới huyền trận vân vân, chung quy chi toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục ly kỳ, không nữa tính toán theo lẽ thường tân thủ gốc là một do trước thiên sư phụ thống nhất quản lý cùng truyền thụ đạo pháp cho ngày mốt đệ tử địa phương, như vậy địa phương tại cả môn phái chung có hơn 10 nơi. Tân thủ thôn, tân thủ chân, tân thủ trang vân vân tên đều không khác mấy. Ở nơi này ngày mốt đệ tử tu luyện thánh địa, Việt Phàm cùng Trác Ngọc Hồng liền bị an trí tại một nơi đệ tử bình thường ở trong phòng đá. Lao nô cung nên chủ nhân. Tu chân đại đạo lúc đó bắt đầu. Trác Ngọc Hồng cung kính nói. Ai? Cái gì tu chân đại đạo, còn chưa phải là tầng dưới chót nhất tôm thức nhỏ. Việt Phàm mặc huyền luyện môn tiêu chuẩn trước ngực có diễm hình ký hiệu đạo bào màu xám đi vào thạch thất, tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Trác Ngọc Hồng nhường ra nửa người, cho Việt Phàm rót một ly thủy lại nói, chủ nhân, kiến tha lâu cũng đầy tổ, lấy chủ nhân tư chất, có lẽ trăm năm sau khi chính là chỗ này nhất phái trưởng môn đây. Chương 16, chiến lược ha ha, Trác lão, không cần định hót, ta minh bạch ý ngươi. Ngươi yên tâm, ta có kiên định tín niệm, sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha. Việt Phàm mỉm cười nói. Việt Phàm nhận lấy ly kia đồ uống phẩm, cam thuần, còn có nhàn nhạt đất đá vị nước giếng. Hắn lấm lét nhìn trái phải, nhìn một chút trong thạch thất cũ nát bàn đá, ghế đá, thạch quỹ, cùng với nửa lộ thiên nóc phòng, lắc đầu một cái nói, nơi này quá đơn sơ chút. Không so được ngươi đang ở đây phàm trần ăn sung mặc sướng, có chút ủy khuất ngươi. Chủ nhân nặng lời, lão nô có thể từ trong ngàn vạn người bị chúa trong thí sinh tiến vào thần tiên này môn phái, kia là may mắn bực nào, huống chi chủ nhân có thể lấy người thường chi lễ tướng chờ, so với còn lại thượng tiên khoan hậu quá nhiều, lão nô chỉ có thể thành tâm ra sức mới có thể báo cáo chủ nhân ơn chi ngộ. Trác Ngọc Hồng bị một chân trên đất đạo. Mau dậy đi, Trác lão. Ngươi sau này không cần kêu chủ nhân ta, ngươi cũng không phải ta nô lệ. Việt Phàm đem Trác Ngọc Hồng đỡ dậy còn nói, ta trước mời ngươi tới, thực tế là muốn tìm nhất danh chỉ được người, ngươi biết ta tuổi quá nhỏ, không có cái gì kiến thức, dễ dàng đi nhầm đường. Trước ngươi là tể tướng hầu hạ quốc quân, bây giờ phụng ta làm chủ. Ta là tu chân giả, ngươi là ta thần tử, quân ta sư, bằng hữu của ta. Hai người chúng ta chung nhau cố gắng, tranh thủ một cái tốt đẹp tương lai. Ngươi cho ta bày mưu tính kế, ta cho ngươi thoát khỏi phàm thai. Việt Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Bằng hữu, thần vạn vạn không dám. Có chủ công lời nói này, thần định quốc cung tận tụy, đem hết khả năng. Trác Ngọc Hồng chân thành nói. Đến, ngồi xuống nói. Hôm nay ta cùng luyện công sư phụ xin nghỉ, chúng ta ở nơi này xúc tất nói chuyện lâu. Việt Phàm cùng Trác Ngọc Hồng hai người mặt đối mặt ngồi ở trên ghế đá chuyện trò. Việt Phàm đem mình từ Nguyên Lâm trấn phục sống đến bây giờ toàn bộ biết cũng cặn kẽ cùng Trác Ngọc Hồng miêu tả một lần, dĩ nhiên sống lại trước chuyển thế trọng sinh chuyện có chút không thể tưởng tượng nổi tự nhiên không có nói. Trác Ngọc Hồng không cắt đứt hắn, rất có kiên nhẫn nghe Việt Phàm kể ước chừng nói hơn 4 giờ. Sau khi, Trác Ngọc Hồng lâm vào lâu dài trầm tư. Việt Phàm không có quấy rầy, uống miếng nước ngẩng đầu lên lặng lặng nhìn hướng thiên không, trong đầu không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Ước chừng vài chục phút sau Trác Ngọc Hồng rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về Việt Phàm chậm rãi nói, "Chủ công, thần hỏi một câu." Chủ công mục tiêu cuối cùng là cái gì? Việt Phàm lăng lăng đạo, mục tiêu cuối cùng. Cái đề tài này cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Mục tiêu cuối cùng là trở lại quá khứ vãn hồi nàng sinh mệnh ấy ư, nhưng là hết thể đã không thể nào, Triệu Phàm thầm nói. Ha ha, thần không đoán sai lời nói, chủ công bây giờ còn chưa có mục tiêu cuối cùng, vậy thì chúng ta thiết một cái mục tiêu khỏe không? Chỉ có mục tiêu rõ ràng, mới có thể có thối tha. Trác Ngọc Hồng cười nói. Lâu dài mục tiêu vô cùng phiêu miểu, trước bày một ngắn hạn đi. Mới vào môn ngày ấy, trưởng môn chân nhân giao phó, để cho ta rèn luyện khí lực chuẩn bị lên cấp tiên thiên. Sau đó đích chuyển ta công pháp nhập môn, chỉ cho ta định nhất danh sư phụ, còn nữa chân khí ngưng mạch, xây là thủy cơ nói đến, quá ngưng mạch, trúc cơ mới tính đăng đường nhập thất. Đây đều là hắn nguyên thoại, bất quá ta là không quá rõ. Như vậy đi, theo như hắn nói chúng ta ngắn hạn mục tiêu chính là để cho ta tân tiến cấp tiên thiên đi. Việt Phàm đạo. Chủ công nói câu câu chiếm lý, nhưng cũng không thể thực hiện. Trác Ngọc Hồng đạo. Ồ, không thể thực hiện. Nhưng là bất cứ chuyện gì không phải đi từng bước một sao? Chẳng lẽ ngươi còn có đường tuyển chọn? Việt Phàm có chút hiếu kỳ, không khỏi hỏi ngược lại. Trác Ngọc Hồng cười không đáp lại thay đổi đề tài nói, xin hỏi chủ công, ngài đối với này tu chân giới thế nào nhìn? Ngài đối với các vị thượng tiên thế nào nhìn? Đột nhiên lại hỏi cái vấn đề này. Xem ra hắn là có lời muốn nói, chính mình không ngại phối hợp một chút. Việt Phàm cẩn thận suy tính một chút mới từng chữ nói, các thượng tiên phi tiên độ địa pháp thuật thông huyền, tựa hồ không gì không thể, tiểu lấy Phùng Hy sư minh trúc cơ tu vi mà nói, ta có thể khẳng định hắn đủ để bằng sức lực một người phá phàm nhân tiên quân vạn mã mà lông tóc không bị thương. Hơn nữa từ hắn đối với phàm nhân thái độ đến xem, các thượng tiên thế giới cùng phàm nhân căn bản là hai cái thế giới. Bọn họ hẳn cao cao tại thượng, không hỏi nhân gian chuyện đi, hơn nữa bọn họ tuổi thọ kéo dài lại thông thiên hiệu địa, thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng không cái gì dục vọng, mỗi ngày chẳng qua là thanh tu đi. Ha ha, chủ công thuật có đạo lý, nhưng thần cùng chủ công quan điểm còn có chút chênh lệch. Trác Ngọc Hồng cười từ trong bọc xuất ra hai khối bạch diện bánh bao cùng mấy khối thịt bò kho tương đưa cho Việt Phàm. Nói nhanh lên ngươi ý tưởng. Việt Phàm cắn một cái bánh bao đạo. Chủ công, từ những ngày qua quan sát đến xem, các thượng tiên coi phàm nhân làm kiến hôi, cái này đã đem hết thảy đều nói rõ đến tươi sáng thấu triệt, áp vạn vật linh trưởng tất cả không thể rời bỏ sinh tử hai chữ, chỉ cần có sinh tử, liền nhất định có dục vọng. Dục vọng chính là vạn vật gốc rễ có thể. Con kiến hôi tìm tới thức ăn, tự nhiên muốn mở rộng bầy tộc, mở rộng bầy tộc lại đi tìm càng nhiều thức ăn, như vậy từng đời một địa tốt hơn sống tiếp. Một người thành huyện chúa, tự nhiên muốn trở thành thành chủ tự nhiên lại muốn trở thành là tổng đốc, trở thành tổng đốc lại muốn phong hầu bái tướng, thậm chí trở thành nhất quốc chi quân. Coi như một người đến gần tử vong, cũng vẫn có dục vọng lưu danh bách thế, hoặc là ban ơn cho người đời sau, dục vọng vĩnh vô chỉ cảnh, hơn nữa tầng thứ càng cao, năng lực càng lớn, dục vọng càng mạnh. Phàm nhân như thế, huống chi thần thông quảng đại các thượng tiên. Nói tiếp, Việt Phàm sờ cả một cái, nghe cực kỳ nghiêm túc. Trác Ngọc Hồng uống miếng nước lại nói, phàm nhân thân thể năng lực là rất có giới hạn, tuyệt đỉnh võ công cao thủ cũng đánh không lại mấy trăm cường cung mạnh nỗ, phàm nhân củng cố quyền lực còn phải dựa vào tổ chức, dựa vào mọi người. Khả nhân tâm khó dò, càng nhiều người, kích thước lại càng lớn, quy tắc liền càng phức tạp, thì càng khó khống chế, đến cuối cùng cơ hồ đem toàn bộ tinh lực cũng hao tổn ở chỗ này. Từ xưa tới nay, không có bất kỳ triều đại là giang sơn vĩnh cố, nhiều nhất bất quá trăm ngàn năm a. Mà các thượng tiên mỗi cao một cấp độ, tương đương với thực lực tăng trưởng gấp 10 gấp trăm lần, cùng người phàm bất đồng, cao tầng thứ thượng tiên thần thông quảng đại, lấy sức một mình dễ dàng khống chế một cái vương quốc không phải là việc khó, cấp thấp thượng tiên muốn dung chuyển cao cấp thượng tiên căn cơ ít ỏi khả năng. Có thể lực lớn đến có thể không sợ uy hiếp, liền là tuyệt đối quyền lực, không chịu ràng buộc quyền lực, mặc sức hành hành quyền lực. Trác Ngọc Hồng cặp mắt từng đỏ, tâm tình tương đối kích động. Lấy thần góc nhìn, tu chân giới kỳ đặc khác cơ cấu quyết định đặc biệt kết quả, này nhất định là một đẳng cấp xâm nghiêm thêm cạnh tranh cực kỳ tàn khốc thế giới. Nếu như ta là thượng tiên, là tuyệt sẽ không cho phép có người khác cũng lên cấp thành giống như ta tồn tại, ngược lại uy hiếp được ta tuyệt đối quyền uy, trừ phi có người có thể để cho ta tiến hơn một bước, thăng cấp làm cao cấp hơn thượng tiên. Cho nên tu chân giới trọng yếu nhất không chỉ là quyền lực càng là tầng thứ tu vi, có tầng thứ tu vi đối với tầng dưới lần người mà nói liền đứng ở thế bất bại, liền có thể khống chế hết thảy. Mà bảo đảm tầng thứ tu vi chủ yếu không phải là khổ tu, mà là đối với cao tầng thứ thượng tiên có lợi lại lợi quá với tệ hại. Người ta một câu nói có thể để cho ngươi tiến bộ thần tốc, giống vậy người ta nhấc giơ tay lên chỉ cũng có thể cho ngươi tan cảnh mây khói. Trác Ngọc Hồng rung đùi đắc ý đạo: "Nếu như theo như ngươi ý tưởng, nơi này sẽ không nên cất ở đây ma nhiều tu sĩ." Việt Phàm đạo: "Cái này nhất định là một loại đặc thù nào đó tình huống quyết định, có lẽ môn phái bản thân vận hành đối với cao cấp các thượng tiên có lợi. Giống vậy, một núi không thể chứa hai quặng. Ta nghĩ rằng từng cái cố định địa bàn đẳng cấp cao nhất thượng tiên hẳn chỉ có thể có một người." Trác Ngọc Hồng đạo: "Cái này có thể lý giải, bất kỳ tổ chức cũng phải có người thủ lĩnh à?" Việt Phàm gật đầu một cái, tu chân giới có thể sẽ rất tàn khốc, nhất là đến chú ý đẳng cấp cao thượng tiên, ta nhớ ở. Hay lại là vừa mới cái kia đề tài, chủ công ngài suy nghĩ một chút, các thượng tiên tuổi thọ hở một tí mấy trăm năm, vô luận trí tuệ võ công thắng được phàm nhân đâu chỉ gấp trăm lần, đáng sợ à. Theo như thần trước suy luận, các thượng tiên dục vọng cực mạnh, lại không cần lo lắng hạ cấp tạo phản, vậy bọn họ dục vọng ở nơi nào thỏa mãn? Sợ rằng chỉ có trường sinh bất diệt, khống chế hết thảy có thể để cho bọn họ độc tâm. Trường sinh bất diệt, khống chế hết thảy. Thật có khả năng. Ta nghe Phùng Hy đã từng nói qua có chút tiền bối tài sản không rẻ, có thể dùng đan dược tăng cao tu vi đem đệ tử bình thường tăng lên tới kim đan tầng thứ. Những thứ kia tiền bối nhất định là cao hơn kim đan tầng thứ, vậy thì lại hướng trên cũng không phải là không thể, khó mà nói có thể hay không trường sinh bất diệt, nhưng có thể lực lớn đến không tưởng tượng nổi, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Việt Phàm đạo. Trác Ngọc Hồng trong mắt tinh quang lóe lên, mấu chốt chính là ở đây. Đối với các thượng tiên mà nói, tầng thấp thượng tiên hoặc là phàm nhân giống như con kiến hôi, đối với cao tầng thứ thượng tiên không có uy hiếp. Vì đạt được thành bọn họ dục vọng, coi như là hy sinh những con kiến hôi này cũng là bình thường chuyện. Bọn họ tại sao còn phải thu học trò thêm thành lập môn phái đâu rồi, trong này bí mật cố nhiên không biết được, nhưng cuối cùng mục đích vẫn là trường sinh bất diệt mà cao hơn một tầng đi. Ta có chút biết, bất quá lại có chút chán vắng. Cái này cùng ta lên cấp tiên thiên có cái gì liên hệ sao? Ngươi có thể nói hay không đến đơn giản chút? Việt Phàm sờ sờ tóc đạo. Chương 17, cơ gâm đan chủ công thứ tội, thần bệnh cũ phạm, cùng người tranh cái lúc luôn là cố làm cao thâm. Hắc hắc. Trác Ngọc Hồng cúc một cung lại nói, liền nói bây giờ đi. Chủ công bây giờ tối nhiệm vụ trọng yếu là biết toàn bộ tu chân giới tin tức, biết toàn bộ ngươi đồng cấp cùng ngươi trên nhất cấp tu chân giả tin tức, một điểm này so với tu luyện trọng yếu hơn. Nhất là cao cấp thượng tiên chú ý chuyện, dĩ nhiên còn phải nhìn sự tình bản thân sức ảnh hưởng, càng trọng yếu cũng là càng nguy hiểm. Cho nên chủ công nhất định phải hỏi nhiều nói ít, khiêm tốn, giọt nước không lọt, mới có thể bo giữ mình. Thần hội căn cứ những tin tức này cẩn thận nghiên cứu, lại làm bố trí. Ta minh bạch. Liền nghe ngươi. Việt Phàm gật đầu một cái nói, hắn cũng cảm thấy đối phương thuật có đạo lý. Trác Ngọc Hồng còn nói, thượng tiên nhìn phàm nhân giống như phàm nhân nhìn con kiến hôi, lớn chừng móng tay sâu trùng, chỉ có thể kiếm ăn xây ổ, khó mà tính toán phàm nhân ý tưởng. Thân là phàm nhân, chỉ có thể lấy phàm nhân phương thức tính toán thượng tiên. Có thể sẽ có thiên lệnh, cụ thể xin chủ công minh giám. Ta biết, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể phân tích ra những thứ này cũng rất hiếm có. Ta mới tới tu chân giới, hai mắt đen thủi, ngươi nói rất có đạo lý, ta liền theo chúng ta thương lượng đi ra ngoài trước thăm dò đường một chút. Việt Phàm gật gật đầu nói, chủ công, ai? Tính, mời bạn phần cẩn thận mới được. Chắc Ngọc Hồng có chút do dự nói. Viện Phàm cảm giác được Chắc Ngọc Hồng có lời không có nói ra, bất quá hắn cũng không muốn hỏi lại, giống như Chắc lão người như vậy, có lời không nói, đó chính là hắn cho là thời cơ không thích hợp. Cứ như vậy, Viện Phàm ban ngày huấn luyện buổi tối cùng Chắc Ngọc Hồng đàm luận chiến lược, thời gian một tháng thoáng một cái đã qua, tựa hồ hết thể cũng rất thuận lợi. Cái gọi là luyện thể cùng hắn một đời kia đã tham gia huấn luyện thể năng kém không nhiều lắm, cử tạ, chạy bộ, lặn xuống nước, leo cây, không phải là một ít nguyên thủy đúc luyện thể chất phương pháp, chỉ bất quá càng kịch liệt khoa trương điểm A Việt Phàm bản thân đối với thân thể nắm giữ vượt qua người thường, hơn nữa hắn cái gọi là thuần dương thể chất tựa hồ dị thường ưu tú, khiến cho tiến triển hết sức nhanh chóng. Những người khác chỉ có thể là cắn răng khổ luyện, Việt Phàm lại có trưởng môn chân nhân ban cho tinh nguyên đan dùng cho phụ trợ, hắn giờ phút này trong cơ thể khí cảm mãnh liệt, đã có cái gọi là chu thiên tuần hoàn, cho dù ở lạnh giá trong suối nước cũng là nhiệt lực bắn ra bốn phía, toàn thân ấm áp. Mặc dù có chút đơn bạc thân thể nhưng là ngắn gọn cao ngất, hắn ăn mạnh cũng gia tăng gấp mấy lần, một buổi chiều ăn 3 bữa cơm, vẫn còn có đói cảm giác. Luyện công sư phụ đối với hắn tu luyện hết sức hài lòng, những đệ tử khác tất cả lấy hâm mộ nhãn quang nhìn hắn. Việt Phàm y theo Chắc Ngọc Hồng tính toán, một có cơ hội liền cùng đồng bối đệ tử hoặc là luyện công sư phụ nói chuyện tiếng, nói bóng gió ra cũng biết không bất tin hơi thở. Những người này đối với hắn thái độ 10 phần cung kính, hơn nữa bản thân hắn cũng là khiêm tốn, hiền lành, cùng mọi người quan hệ dần dần hòa hợp, cho dù là luyện công sư phụ cũng là hưu vấn tất đáp đối với hắn ưu ái hưu ra. Có thể nói hắn thật là trở thành trong đám đệ tử tiêu điểm, từ trên xuống dưới cũng vây quanh hắn chuyển. Lại qua mấy tháng, Việt Phàm trong cơ thể nhiệt cảm càng ngày càng mãnh liệt, thể lực càng ngày càng tốt, lực lượng, tốc độ, lực bộc phát cũng vượt qua hắn một đời kia đỉnh phong. Chính mình thường tập chống đẩy hít đất, dưới người chờ thông thường phương thức huấn luyện đã không thể thỏa mãn hắn, bởi vì vô luận làm bao nhiêu cũng đến không cực hạn. Bây giờ hắn giống như trong nước cá, trên cây con khỉ, trong rừng rậm mãnh hổ. Hắn tinh lực tựa hồ quá thịnh vượng, cho dù thân thể mệt nhọc đến cực hạn, nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai lại sinh long hoạt hổ. Theo hoạt động lượng gia tăng, hắn ăn mạnh dị thường kinh người. Cơ hồ đạt tới nguyên lai thập bội, một người đỉnh 7-8 danh những đệ tử khác, một ngày ít nhất ăn một con lộc, mấy chục bánh bao. Tốt ở trong núi giã thu không cùng tần suất, nếu không Việt Phàm thật lo lắng đem môn phái ăn chết, xem ra muốn tu chân cũng có điểm tài sản à, một loại con nhà nghèo cửa thứ nhất này cũng gây khó dễ. Nguyên lai thân thể gầy yếu đã hoàn toàn biến dạng, thép như sắt thép bắp thịt giống như đao khắc như thế góc cạnh rõ ràng, mặc dù hay lại là hơi lộ ra gầy nhỏ chút, nhưng toàn thân đều đặn nếu như một cái đứng con báo, đường cong ưu mỹ mà tràn đầy lực cảm. Theo luyện công sư phụ từng nói, hắn tư chất cực cao lại có linh dược tương phụ, tốc độ tu luyện so với người bình thường gần 10 gấp mấy lần, bây giờ đã là ngày mốt cực hạn, cách lên cấp tiên thiên cảnh giới đã không xa. Một ngày này Việt Phàm mệt nhọc một ngày, tại suối trung giặt rửa cái tắm nước lạnh, lập tức lại cảm giác được tinh lực dồi dào, không khỏi đắc chí, lợi hại, lợi hại. Lúc trước cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái à, bây giờ bắp thịt như thép như sắt thép cứng rắn, loại này lực bộc phát, loại tốc độ này. Chặt chặt, tại chỗ chạy nhảy lại đến cao hơn 2 mét, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ A Việt Phàm tự yêu mình nhìn một chút thân thể của mình, lúc này mới mặc quần áo tử tế rời đi. Đi cách đó không xa ăn bữa ăn phòng, lĩnh thập phần thức ăn, nên ngang hướng mình nhà đá chỗ đi tới. Bên trong nhà đá có ánh sáng. Việt Phàm dừng thân lại. Đây là người nào đây? Hắn bên suy tính, lại khôi phục như cũ tiết tấu hướng thạch thất đi tới. Có ở đây không đến 30 mét khoảng cách lúc, bên trong phòng người tựa hồ sớm cũng cảm giác được. Nhất danh thân xuyên xích sắc quang giáp đại hán khôi ngâu nên môn mà lên tiếng vang vọng, "Viện sư đệ, đã lâu không gặp. Ngươi là?" "Phong sư Minh." Việt Phàm vội vàng thả ra trong tay đồ vật đạo, "Không biết Phong sư Minh tới, nhanh mời vào." "Sư Minh có cái gì chuyện thông báo một tiếng?" "Hàn sư đệ đi thỉnh giáo mới là a, thế nào tốt làm phiền sư minh tự mình tới a, ngươi xem một chút, ta chỗ này thật sự là đơn sơ, để cho sư minh chê cười." "Ha ha ha, sư đệ nói chuyện không sảng khoái. Phong mỗ thế nào biết cười ngươi? Người nào không biết sư đệ là trưởng môn chân nhân đại lực bồi dưỡng đệ tử a, có lẽ vài chục năm sau, phong mỗ còn phải sư đệ quan tâm một hai a." Xích giáp đại hán sảng lãng cười nói. Việt Phàm dư quang thấy Chắc lão một mực bị xuống xó xỉnh nơi, biết hắn luôn luôn cẩn thận, đối đãi tu chân giả 10 phần cung kính, có thể lại lo lắng kỳ tuổi đã cao, thân thể không chịu nổi, liền nói ngay vào điểm chính. "Không biết sư minh cớ gì tới chơi, có cái gì yêu cầu sư đệ, Phong sư minh cứ mở miệng, sư đệ nhất định toàn lực phối hợp." Việt Phàm lập tức lại quay đầu hướng Chắc Ngọc Hồng lạnh lùng nói, "Lão Trác, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, ngươi lui ra đi." Chắc Ngọc Hồng đáp một tiếng chậm rãi lui ra ngoài cửa. "Ngươi lần này người còn rất hiểu chuyện nhi, ta nhớ được ngươi còn có một cái phàm nhân tỷ nữ, thế nào không gặp người?" Phong sư minh theo miệng hỏi. "Hả, cô gái kia đã sớm tặng người, sư đệ ngày thường tu luyện gian khổ không có vậy thì nhiều tinh lực, sợ phân tâm ảnh hưởng tu luyện." Quý tuệ tình nhập môn chuyện không chỉ Phong sư minh một người chi tình, lúc ấy cũng là đạt được trưởng môn ngầm cho phép, sau khi liền bị Phùng Hy len lén tiếp đi, bạt vô âm tín, Việt Phàm đối với quý tuệ tình chuyện đã sớm chuẩn bị xong thuyết tử, đến cũng nên đúng thể. Cái này thì đúng rồi. Sư đệ tư chất phi phàm, đem tới sớm muộn cũng là muốn kết thành kim đan, thế nào sẽ bị thanh sắc quyển mã mê hoặc đây? Phong Lập nhìn chung quanh một chút thạch bích, lại nói, sư đệ mặc buồn khổ hơn, tu chân giới quy tắc liền là như thế, đãi ngộ là cùng tu vi đồng bộ. Đá này phòng quả thật chế giễu chút, nhịn một chút liền đi qua. Nhìn sư đệ khí này sắc, chân nguyên dồi dào, chắc hẳn nhanh phải tiến giai tiên thiên đi. Phong sư minh hiển nhiên đối với một phàm nhân nữ tử đi ở cũng không thèm để ý, ngược lại quan tâm tới hắn tu vi tới. Sư minh quả nhiên lợi hại, liếc mắt một liền thấy xuyên tấu qua, tiểu đệ bội phục. Việt Phàm gật gật đầu nói, được rồi, ngươi vừa mới huấn luyện mà về, ta cũng không muốn quấy rầy nhiều ngươi nghỉ ngơi. Nói chính sự, Phong sư minh bên hông bạch quang chợt lóe, lập tức từ trên tay nhiều hơn một cái hộp gấm tới. Đây là ngươi lần trước thật sự đóng cửa cấm đan, trưởng môn thật người đã dám định qua, viên thuốc này vật phi phạm, ở trong chứa tinh thuần âm lực. Bất quá bổn môn không người giỏi luyện thi thuật, những địa phương khác cũng không dùng được, trưởng môn chân nhân mệnh ta cho ngươi đưa tới. Ngươi là thuần dương chi thể không bị ảnh hưởng, thời khắc mấu chốt còn có thể điều hòa âm dương, có trợ giúp ngươi vượt qua à? À, lại có sự tình kiểu này, đa tạ trưởng môn yêu thích, đa tạ sư minh đưa đan. Việt Phàm vội vàng nói tạ đến nhẹ nhàng nhận lấy. Sư đệ cẩn thận một chút. Phong sư minh sắc mặt ngưng trọng đạo, sư đệ, vật này đối với ngươi không cái gì, đối người khác cũng không phải là đùa giỡn. Bây giờ có ổ khóa này, linh hộp bảo bọc không lộ ra uy lực, ngươi vừa mở ra cái hộp này có thể không được. Nếu như nhất định phải lúc sử dụng bạn không thể cách người quá gần, nếu không phải cực dương thân thể, chúc cơ dưới đây vừa dính là chết, ngươi cái kia phạm nhân người làm, thế nào cũng phải ba trượng ra ngoài không thể. Sư đệ đi nhớ, đa tạ sư minh dạy ta. Việt Phàm đạo. Chương 18, hậu tiên cực hạn nhắc tới huynh đệ chúng ta thật đúng là có duyên a, phong môn là tam dương thân thể, chính là một hỏa song tu, chúng ta cộng thuộc hỏa hệ, đem tới nếu là có luyện chế nhiệm vụ, phong mộ cũng không khách khí với ngươi rồi. Phong sư minh rốt cuộc nói ra ý hắn. Sư minh yên tâm, sư đệ mặc cảm bất vọng. Việt Phàm mỉm cười nói, hắn dĩ nhiên không dám nói không. Được, tốt, sư đệ sảng khoái. Kia phong mộ sẽ không quấy rầy. Phong sư minh liền ôm quyền, xích giáp trên hồng quang lóe lên, xoay người đi ra nhà đá. Việt Phàm vội vàng cùng đi ra ngoài tiễn khách, đưa mắt nhìn vị này chân đạp hỏa luân xích giáp đại hán, người này quả nhiên đạo lực thâm hậu, mấy hơi thời gian liền biến mất. Vị này thượng tiên thật là uy phong, thần cách hắn xa 10 trượng đều cảm giác được cái loại này nóng bỏng cảm giác, thật là sâu không lường được. Trác Ngọc Hồng từ tiểu thiếp đi về phía Việt Phàm. Người này không đơn giản. Chúng ta vào đi thôi. Ta và ngươi nói một chút ta hiện tiên thu lấy được. Việt Phàm nguyên lai mặt mày vui vẻ dần dần mặt đến bình thản, hắn chậm rãi đi vào thạch thất, Trác Ngọc Hồng theo sát kỳ sau. Việt Phàm đem hắn những ngày qua tiến trình cùng mình đã đạt tới hậu thiên cực hạn khoảng cách tiên tiên chỉ có một bước ngắn sự tình toàn bộ đều nói cho Trác Ngọc Hồng. Sau đó bên trong thạch thất liền khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có thể nghe nhàn nhạt phong thanh. Phiêu miểu nhảy lên ánh nến, tựa như diệt không diệt, phản chiếu lượng người thân ảnh chớp động, hay thay đổi. Ho khan một cái. Chủ công, tiến độ này nhanh hơn kế hoạch, nếu như đưa tới hữu tâm nhân chú ý, vậy thì nguy hiểm đem tăng lên gấp bội. Nếu đã thành sự thật, thần đề nghị khoái đao chạm luận ma. Cần phải nhanh một chút lên cấp tiên điên, này trước phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Trác Ngọc Hồng mở miệng trước đạo. Chiếu vào ánh nến trung mặt không thấy rõ biểu tình. Ừ, chắc lão. Chỗ này dầm mưa dài nắng, ta xem ngươi cũng gầy một vòng, thân thể ngươi, không biết ngươi có thể hay không gánh hướng. Việt Phàm nhìn Trác Ngọc Hồng gầy yếu còn lưng bóng người đạo. Trác Ngọc Hồng xác thực không còn là mới nhập môn phái lúc hăm hở dáng vẻ. Việt Phàm cũng không nghĩ tới tu chân giả nhập môn lại là gian khổ như vậy, mấy tháng hành hạ để cho Trác Ngọc Hồng càng giống như nhất danh xế chiều lão nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Việt Phàm, đầu tiên là gật đầu một cái lại lắc đầu đạo, chủ công lời nói để cho thần tâm lý ấm áp. Thần từ đầu đến cuối tin chắc chỉ cần chủ công không việc gì, thần liền nhất định không việc gì. Thần bộ xương già này còn có thể đứng trụ. Nếu không thì tính thần sinh hoạt đến khá hơn nữa, nếu như chủ công xảy ra chuyện, thần tất nhiên hải cốt không còn. Ta minh bạch, ta sẽ cố gắng. Có lẽ là ta sai lầm, tốc độ tu luyện này quả thật cũng vượt qua ta dự liệu. Ta cũng không có hoa quá nhiều tâm tư, không biết thế nào đến hết thể giống như thông hiểu đạo lý, đây cũng là ta bách tư bất đắc kỳ giải địa phương. Chẳng lẽ ta thật là tư chất hơn người, vạn năm không gặp kỳ tài. Việt Phàm cũng lâm vào trầm tư. Hai người chẳng qua là lặng lặng tại trong phòng tối nhìn nhau mà ngồi. Mấy phút nữa, Trác Ngọc Hồng nói chuyện trước, "Chủ công, có một số việc chúng ta bây giờ không thể nào hiểu được, như từng lớp sương mù, bác kiện chịu thì, bây giờ muốn nhiều cũng không cần thiết. Trước xem một chút dưới mắt đi, thần đã sửa sang lại hơn mấy tháng thu hoạch. Bây giờ chủ công ăn cơm trước, thần đi ra ngoài dò xét một phen, bảo đảm không có bốn phía không người." "Được, cẩn thận một chút cũng tốt, ngươi phải cẩn thận một chút. Chờ ta chúc đạo cơ liền có thể cùng ngươi truyền âm trao đổi, tương lai còn dài." Việt Phàm gật đầu một cái liền lấy ra thức ăn miệng to địa ăn. Nhìn Trác Ngọc Hồng bóng lưng, Việt Phàm trong mắt thả ra ánh sáng nhàn nhạt, trong lòng yên lặng nóng nhìn Trác lão, yên trì một chút nữa, hết thảy đều hội tốt. Khoảng 20 phút, Trác Ngọc Hồng chậm rãi đi vào thạch thất, mỉm cười nói, "Chủ công, trước rất nhiều không hiểu cái gì cũng có chút mặt mũi." Ngài ngồi, ngạ mạn chậm nói đi. Ho khan một cái, Việt Phàm lưu một phần thức ăn đưa cho Trác Ngọc Hồng, gật gật đầu nói, "Không gấp, không gấp. Chúng ta cố gắng mấy tháng, đây coi như là có thu hoạch đi." Trác Ngọc Hồng xuất ra một ít giấy bảng, hướng Việt Phàm điểm đạo, "Chủ công, này huyền luyện môn là lấy hỏa luyện làm chủ môn phái, là lấy một hỏa kim tam hệ tư chất làm chủ, mục năng nổi lửa, hỏa năng chủ luyện, hiện nay có thể chế khí. Cho nên thần phòng trường huyền luyện môn cao thủ hẳn là giỏi luyện đan, luyện khí, ngự kiếm, pháp thuật cái gì chỉ tính là phụ trợ mà thôi, cho nên tương lai phải lấy luyện làm chủ." Trác Ngọc Hồng đạo. "Trác lão, này thuật ngữ quá nhiều đi, ta đều có chút bất minh sở dĩ." Việt Phàm cười khổ nói, "Là thần cản rỡ. Nơi này là thần sửa sang lại toàn bộ tài liệu. Thần cho ngài đọc một chút, mời chủ công tận lực nhớ kỹ, quá tối nay thần đem toàn bộ tiêu hủy." Trác Ngọc Hồng hộp ra vài lá bửa, phía trên viết rất nhiều chữ nhỏ. Tu chân có đủ loại cảnh giới, đã biết có 5 cái, từ thấp đến cao tầng thứ rõ ràng. Hậu thiên, thiên tiên, ngưng mạch, trúc cơ, kim đan. Ở nơi này bên trên nhất định còn nữa, chúng ta sau này lại nói. Hậu thiên vừa là phàm nhân cảnh giới, phàm nhân có thể đạt đến mức tận cùng. Giống như chủ công như bây giờ, có thể tính đến là phàm nhân trung võ công cao tay. Tiên tiên hẳn là nào đó cùng tự nhiên kết hợp giai đoạn sơ cấp, trong cơ thể sinh ra cái gọi là chân khí, bách mạch câu thông, chân khí dồi dào. ta phỏng chừng cùng hậu thiên khác nhau chủ yếu hẳn là chân khí sinh ra cùng vật dụng. Chủ công bây giờ coi như là hậu thiên cực hạn, không biết có gì cảm xúc. Việt Phàm ngẫm lại nói, thể chất tăng mạnh hơn nhiều, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng tất cả đều gia tăng. Đối với nhiệt độ thích ứng cường rất nhiều, tại dưới nước không lạnh, tại dưới ánh nắng chói chang không nóng, giống như mặc một tầng vô hình bảo vệ như thế. Có cơ hội chưa dùng hết lực lượng, dĩ nhiên sẽ còn cảm giác bị mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong cơ thể có thể cảm giác được một loại sức mạnh đặc biệt, truyền vào gỗ có thể để cho vỡ vụn. Đúng rồi, ta lượng cơm cũng lớn đến kinh người. Chủ công nói sức mạnh kia, ta đã nghe qua, khiếu chân khí là tu chân giả cơ bản nhất lực lượng. Nghe nói ngài vị kia luyện công sư phụ là tiên thiên cảnh giới, nhìn lượng cơm cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cho nên lấy thần phán đoán, cái gọi là sao trời chính là dựa vào ngoại lực tụ tập chân khí, nói thí dụ như ăn nhiều cơm, mà tiên thiên là dựa vào nội lực tập trung chân khí, nói thí dụ như trong thiên địa linh lực cùng thân thể tự nhiên chuyển động cùng nhau. Cho nên tiên thiên cảnh giới cao thủ ngược lại ăn mạnh lại khôi phục bình thường. Trước hắn cùng ta nói, nghe nói tiên thiên sau khi bụng dưới nội sinh thành khí toàn, có lẽ chính là ngươi nói cái gọi là chân khí, vật kia tạo thành bên trong tuần hoàn, có thể tự đi hấp thu thiên địa linh lực, hơn nữa từ không tiết ra ngoài. Việt Phàm đạo, hắn có hay không nói như thế nào mới có thể tăng cấp tiên thiên? Trác Ngọc hứng hỏi. Kia không nói, bất quá hắn nói để cho ta chuẩn bị thật tốt một chút, sau đó cũng có thể đi tìm hắn. Việt Phàm đạo, chủ công, thần luôn có một loại không rõ dự cảm, ở nơi này tu chân giới, khắp nơi đều là nguy hiểm, bởi vì chủ công tiến cảnh quá nhanh, nhưng chủ công tu vi lại quá thấp. Chỉ cần là người liền tồn tại vô tận ghen tị và oán hận, không để phòng không được a. Trác Ngọc Hồng lo lắng nói, ta cảm giác được, lúc huấn luyện quả thật có một ít bí mật ánh mắt nhìn chăm chú ta. Ngươi yên tâm, nơi đó trừ luyện công sư phụ, không người nào có thể động ta. Việt Phàm ngôn ngữ rất nói. Thấy Trác Ngọc Hồng giật mình dáng vẻ, Việt Phàm lại giải thích, Trác lão, có một số việc ta lừa gạt ngươi, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện trọng yếu. Ta khi còn bé có đoạn không vui việc trải qua, nhưng là luyện thành một thân bản lãnh, ta đối với giết người khá có tâm đắc. Nếu thật là mọi người muốn động thủ, thử thử. Việt Phàm cười lạnh một tiếng, không nói ra phía dưới lời nói. Được, tốt, nếu chủ công trong lòng hiểu rõ, kia thần cứ yên tâm. Thật ra thì thần cũng nhìn ra, chủ công luôn luôn trầm ổn lão luyện, rất khó tưởng tượng ngài nguyên lai chỉ là một phổ thông thôn dân. Trác Ngọc Hồng thấy Việt Phàm mặt không đổi sắc, trong lòng không khỏi run rẩy, thầm nói có phải hay không tu chân giả đều có loại đặc chất này, để cho hắn luôn có một loại lạnh giá cảm giác, cái này cùng phàm thế nhân gian đế vương không giống nhau, cũng không hoàn toàn đúng trong lòng cảm giác. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, chủ công, ngươi chính là nhìn một chút thần sửa sang lại tài liệu đi. Việt Phàm vỗ vỗ Trác Ngọc Hồng đầu vai, cẩn thận nhìn lên những thứ kia giấy bằng tới. Huyết thực, quỷ vật là lớn mạnh chính mình thật sự ăn số mệnh, cũng bao gồm người. Pháp thân, hẳn là quỷ vật sử dụng pháp thuật cường hóa sau thân thể. Chân thân, nguyên thủy nhất thân thể. Tinh hồn, nhất tinh thần tái thể thuần dương chi thể, trời sinh đặc biệt thể chất, tại hỏa hệ phương diện tu luyện có thiên phú, không sợ âm khí. Thi ma công, không biết quỷ hệ công pháp. Tinh nguyên pháp thủy, quỷ vật đồ bổ, từ thân thể người bên trong tinh luyện. Thi quỷ, thi thể hóa thành quỷ vật, có kêu gọi quỷ vật năng lực. Tu chân giả, thừa kế bí mật phương pháp tu luyện, không ngừng đột phá cực hạn người. Chương 19, nhà gỗ cách đấm cháo, chúc cơ kỳ tu chân giả thật sự thi triển ngăn cách thanh âm pháp thuật, có bán cầu hình. Ảo ảnh, trong thị giác giả tưởng. Âm khí, cực lãnh vật vô hình. Cực âm đan, do âm khí ngưng tụ cực lãnh hoàn trạng vật. Thuần dương mắt, thuần dương thể chất đặc biệt có dị năng, có thể nhìn thấu phổ thông ảo ảnh. Linh giáp, chúc cơ kỳ tu sĩ có thể sử dụng một loại phòng ngự phục, không biết như thế nào chế thành. Túi chứa vật, chúc cơ kỳ tu sĩ có thể sử dụng một loại chứa đựng túi, có biến đổi vật lớn nhỏ năng lực thần kỳ. Nhân tộc, có tu chân giả, không nói được, nhưng trí tuệ mà cường đại trung tộc. Yêu tộc, hẳn là còn lại không phải người sinh vật có trí khôn. Ma, không biết cực kỳ mạnh mẽ bên ngoài thế giới sinh vật có trí khôn. Đạo tông, tu chân giả trung giỏi công kích giáo phái, phương thức tu luyện bằng tạm. Phật tông, tu chân giả trung giỏi phòng vệ giáo phái. Quỷ tông, tu chân giả trung giỏi đặc thủ kỹ đúng dịp bí mật giáo phái, đa số cùng người chết có liên quan. Ngoại đan, trở ra vật là chủ yếu tu chân thủ đoạn phương thức. Huyền luyện môn, lấy luyện làm chủ ngoại đan tu chân tông môn. Hẳn là phụ cận bá chủ. Tế luyện, tu chân giới luyện một loại phương thức, bình thường cùng vật còn sống có liên quan. Cơ cấp vật, cùng dương tương đối, hẳn là rất lạnh một loại vật chất. Quỷ khí, lại là tử khí, cùng sinh mệnh ngược lại, có thể suy yếu tức giận. Tị cốc, chúc cơ kỳ tu sĩ đạt tới một loại không cần phải ăn uống trạng thái. Khinh linh thuật, chúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng có thể sử thân thể nhẹ nhàng gấp mấy lần pháp thuật. Hỏa câu thuật, chúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng nhiệt độ cao nhiệt có theo dõi năng lực cường lực công kích pháp thuật. Linh tính cảm ứng, phàm nhân thể chất lưng chừng trời sinh đối với linh lực độ phù hợp, năng lực càng mạnh, tu luyện hiệu quả càng tốt. Linh môi cảm ứng trận, chúc cơ kỳ tu sĩ có thể sử dụng linh khoa bố trí một loại kiểm tra phàm nhân linh tính cảm ứng trận pháp. Linh dược đan quả, tu chân giả ăn dùng có trợ giúp tăng cao tu vi thiên nhiên trái cây hoặc là nhân tạo chế thuốc. Trận pháp, lợi dụng linh liệu cùng thần bí xếp hàng tổ hợp sinh ra đủ loại chức năng trang bị. Linh liệu có linh tính bột, linh thạch có linh tính thạch, hỏa thuộc tính, vũ hành cơ bản thuộc tính một loại, lấy nóng hổi bạo nổ là chủ yếu đặc tính. Luyện thi, một loại đặc biệt tăng cường cùng khống chế thi thể thủ đoạn. Con rối, một loại sử vật chết hoạt động thủ đoạn. Bên cạnh, tu vi không cách nào thông qua phương pháp thông thường tới tiến bộ, đối với tu chân giả mà nói là ác ngộng. Kim đan, đạo tông tu chân giả tầng cấp trung, cao hơn trúc cơ một tầng, không biết tên chữ có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Linh lực, thiên địa vạn vật cũng chứa lại yêu cầu lực lượng thần bí, tu chân giả cần thiết năng lượng khái danh hiệu. Ngọc thủy, trong ngọc tinh hoa có thể tồn trữ linh lực. Truyền âm, trúc cơ sau khi tu sĩ có thể sử dụng một loại bí mật trao đổi phương thức. Song tu, nam nữ đồng thời tu luyện một loại phương thức. Hộ thân pháp phù, trúc cơ kỳ tu sĩ chế tác một loại phù, có thể phòng vệ vật lý công kích. Kéo dài tánh mạng tạo hóa đan, trúc cơ kỳ tu sĩ chế tác một loại thuốc, có thể kéo dài phàm nhân tuổi thọ, nhiều nhất có thể đạt tới hậu thiên cực hạn 100 tuổi. Tị phong cháo, trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng một loại pháp thuật, hình cầu, có thể phòng vệ nhất định sức gió. Huyễn linh trận, che chở môn phái cửa vào trận pháp, có cường đại ảo ảnh năng lực. Ngự kiếm, trúc cơ kỳ tu sĩ tối rõ rệt đại thần thông, có thể sử dụng có thể biến hóa lớn tiểu kiếm hình cường lực pháp khí, cả công lẫn thủ, có năng lực ở trên trời khả năng bay lượn. Ngưng mạch, thiên thiên sau một cấp độ, cụ thể không biết. Trúc cơ, ngưng mạch sau một cấp độ, nghe nói trúc cơ mới xem như tu chân giả đang đường nhập thất. Tinh nguyên đan, có thể nhanh chóng tăng lên thể chất đan dược, hậu thiên kỳ hiệu quả rõ ràng. Hậu thiên, phàm nhân cảnh giới. Tỏa linh hồn, không để cho linh lực tiết ra ngoài đặc thù cái hồn, cũng có thể phòng âm lực tiết ra ngoài. Tam dương thân thể, hẳn là nào đó thân hỏa hệ thể chất. Nội dung rất dài, nhưng Việt Phàm từng chữ địa nhìn kỹ xong. Nơi này mỗi một câu nói cũng ngưng tụ chắc ngọc hồng tâm huyết, Việt Phàm cảm giác được hắn dùng tâm, hướng hắn gật gật đầu nói, chắc lao phi tâm, sửa sang lại đến tốt vô cùng. Chủ công có cái gì cảm tưởng? Chắc ngọc hồng cân nhắc chốc lát hay lại là lên tiếng hỏi. Cảm tưởng? Cảm giác tin tức quá thiếu, ta hoàn toàn chưa quen thuộc. Hơn nữa tựa hồ rất nhiều năng lực cũng phải trúc cơ mới được. Không trách trưởng môn chân nhân từng nói, trúc cơ mới tính đăng đường nhập thất. Việt Phàm đạo: "Sát thực a, các thượng tiên quá mạnh mẽ." Chắc Ngọc Hồng biểu tình rất là ngưng trọng. "Việc này không nên chậm trễ, ta đây phải đi nghe ngóng một ít, nhìn một chút có hay không nhanh chóng lên cấp tiên thiên biện pháp." Việt Phàm cười cười, thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Việt Phàm cảm giác được Chắc Ngọc Hồng hành vi có chút khác thường, hắn càng ngày càng cẩn thận, tự đủ lời nói thái độ cũng càng ngày càng cung kính. Việt Phàm biết, đây không phải là cái gì điểm tốt, nhưng cũng không thể tránh được, Việt Phàm mình cũng là quan can tư lệnh, không cái gì tài sản có thể khích lệ đối phương. Hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Đối phương là thông minh tuyệt đỉnh người, là một gã cả đời phần lớn thời gian đều tại vô số chính trị trong đấu tranh sinh hoạt người. Người như vậy, xem ra sau này đến làm điểm thứ tốt. Ít nhất lấy lợi dụ tại cái gì thời đại cũng không quá lúc. Việt Phàm đã cảm giác được cái gì gọi là bình cảnh, 7-8 ngày tu luyện không có tiến thêm, cái này ở mấy tháng đang lúc là không cách nào tưởng tượng. Chắc Ngọc Hồng nói đúng, lên cấp tiên tiên nhiệm vụ xem ra vội vàng ở trước mắt. 3 ngày sau khi một buổi tối, không trung treo một vòng trăng tròn. Tái nhật quang như một tầng lãnh đạm tấm bóng lớn màu xám tương dạ cảnh đêm sắc tất cả đều thiêm đắp lại, ánh sáng so với dị vãng càng tối tăm, nhưng luyện công sư phụ bên trong nhà gỗ lại thỉnh thoảng có ánh sáng tuyến chớp động, Việt Phàm tạm thời không tìm được lên cấp thủ đoạn đồng thời, rốt cuộc quyết định đi tìm sư phụ ngay mặt hỏi một phen. Bên trong nhà khí tức lúc mạnh lúc yếu, biến hóa quỷ dị, căn bản không giống như là nhân khí hơi thở. Đây là đang luyện công sao? Việt Phàm trong lòng thán phục. Tiên thiên cảnh giới cao thủ quả nhiên là lợi hại, khí tức biến hóa khác biệt lại có lớn như vậy. Dựa vào Việt Phàm bén nhạy khứu giác đều không cách nào phán đoán chính xác. Việt Phàm không có để cho môn, chẳng qua là đứng ở ngoài cửa chờ đợi, hắn đang không ngừng suy nghĩ như thế nào mở miệng mới có thể thuận lợi lấy được lên cấp tiên tiên phương pháp, lại không hiện lên vô cùng đột ngột. Việt sư minh, như vậy muộn nhìn sư phụ A Việt sư minh là chúng đệ tử giai mô, sư đệ luôn luôn bội phục a. Người này ước chừng hơn 40 tuổi, vóc người trung đẳng, là Lý Nam. Hắn là ở chỗ này đã tu luyện hơn 20 năm đệ tử cũ. Mặc dù số tuổi so với Việt Phàm lớn hơn nhiều, nhưng tựa hồ là nơi này luôn luôn quy củ, ai tu vi cao, ai bối phận liền đại. Cho dù hắn cùng Việt Phàm giống vậy tu vi, bởi vì Việt Phàm siêu cường tư chất, đem tới thành tựu bất khả hạn lượng, cho nên hắn và còn lại một ít hậu thiên cực hạn đệ tử rất là khách khí, cũng gọi Việt Phàm một tiếng sư minh. Hắn từ trong bóng tối chậm rãi đi về phía Việt Phàm, từ hắn trang phục đến xem, hôm nay xem ra là hắn phụ trách trị thủ. Lý Nam thế nào sẽ đến như vậy đúng dịp? Việt Phàm có chút cảnh giác, nhưng là mặt không đổi sắc, dò xét một câu: "Lý huynh à, sư phụ đã nhiều ngày không biết đang làm nhiều chút cái gì? Ta có một ít thời gian không có thấy hắn a." "Sư phụ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, phòng trừng còn nữa 7-8 ngày mới có thể trở về." Việt sư minh có phải hay không là lên cấp tiên thiên truyện? Lý Nam ánh mắt lóe lên. Ngươi nói cái gì? Ta không quá rõ. Việt Phàm trên mặt bất động thanh sắc, trong đầu chuyển không ngừng. Sư phụ nói cho Lý Nam. Có chút kỳ hoặc, bên trong nhà này không giống như là không người. Sư phụ không có ở đây, bên trong nhà này lại là ai đây? Nhìn Lý Nam chẳng qua là tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, Việt Phàm hay lại là cẩn thận không để ý đến hắn nữa, xoay người liền muốn hướng về đi. Nếu sư phụ không có ở đây, ta đây ngày khác tới chơi. Lúc này Lý Nam mở miệng trước ngăn lại hắn đạo, sư minh chấm đã. Lý Nam lấm lét nhìn trái phải một chút, tiến tới Việt Phàm trước mặt, một tay ngăn cản hướng chính mình nửa gương mặt nhỏ giọng nói, sư minh, có liên quan ngươi lên cấp tiên tiên chuyện, thật ra thì sư phụ hắn khác phải bàn giao, nơi này không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta có thể hay không bên trong nhà nói chuyện. Ồ, Việt Phàm cười cười, lại gật đầu một cái. Cùng lên cấp tiên tiên có liên quan, thật chẳng lẽ là sư phụ giao phó. Trước đi nhìn kỹ hắn nói, coi như người này sinh lòng ý đồ xấu, bằng hắn cũng không giữ được chính mình, Việt Phàm vẫn có lòng tin này. Vì vậy sắc mặt ung dung cùng người này đi vào nhà gỗ. Nhà gỗ là tiên tiên tu sĩ đặc biệt đãi ngộ, so với nhà đá mà nói, đông ấm hạ mát, chủ khởi tới càng thư thích. Nhà gỗ nóc phòng cùng bốn phía xà nhà gỗ trên lớn nhỏ không đều địa khảm nạm tràn đầy một loại sáng lên hạt châu, nghe nói là một loại hắc con hào trong bụng sản vật, bởi vì sinh trưởng tại vô cùng đáy biển sâu, thêm có thể tự thân phát ra sáng ngời nhu hòa quang, tại phàm trần bị coi là chiếu sáng chân phẩm, giá trị liên thành. Việt Phàm là lần thứ hai đi tới nơi này, cho nên cũng không có quá mức giật mình. Chương 20, giao dịch Lý Nam đóng kín cửa sau nhỏ giọng nói, "Sư Minh, sư phụ lao nhân ra ông ta đã sớm nhớ chuyện này, ngươi có thể là chúng ta nơi này trăm năm bất thế lạ thường mới a, chỉ bất quá chúng đệ tử chung quy có một ít tật hiền đố năng hạng người đối với ngươi ý kiến rất lớn, cái này làm cho sư phụ rất là lằng khó. Cho nên sư phụ mệnh ta mỗi ngày ở nơi này chờ ngươi, chính là muốn đem lên cấp tâm pháp trước thời hạn giao cho ngươi, sau đó lại đi sư phụ chuẩn bị cho ngươi địa phương bí mật lên cấp." Dứt lời Lý Nam mở ra bên người dương gỗ, từ trong xuất ra mấy tờ giấy đưa cho Biệt Phàm. Biệt Phàm nhẹ nhàng nhận lấy tờ giấy, mi mắt tùy ý liếc một cái liền thu vào trong lòng, nhìn cũng không nhìn nhiều đạo, "Như vậy đa tạ Lý huynh, dẫn ta hướng sư phụ Vân An." Biệt Phàm vừa nói, toàn thân lông tơ cơ hồ dơ lên, thật sâu cảnh giác trước mặt Lý Nam. Lý Nam vốn muốn nói điểm cái gì, không nghĩ tới Biệt Phàm không tán thưởng, lại nhấc chân đi, trong lòng rất tức tối. Hắn vội vàng tiến lên một bước đạo, "Hắc hắc, Viện sư huynh khách khí, thật ra thì cái này cũng không tính là cái gì bí mật, ta cùng ngoài ra một ít đệ tử cũng đã là hậu thiên cực hạn nhiều năm, sớm liền hiểu phương pháp kia. Ngươi loại nghĩ gì này quá bình thường bất quá, vậy một danh hậu thiên cực hạn đệ tử không nghĩ đây. Lý huynh, càng một tâm hệ tu luyện, bây giờ liền muốn trở về thử một chút bộ này phương pháp, ta liền đi trước một bước, ngày khác sẽ cùng Lý huynh một tự." Viện Phàm liền ôm quyền liền muốn tông cửa xông ra. "Chấm đã. Viện sư huynh đừng nóng, ta còn có một cái chuyện trọng yếu phải nói a." Lý Nam lại vội vàng ngăn ở hắn về phía trước đạo. "Ồ, Lý huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ là ở nhà này trong sắp xếp cái gì cả bấy?" Viện Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, hai chân hơi cong, tùy thời có thể nổi lên công kích. "Viện sư huynh đừng hiểu lầm, ta tuyệt không ác ý a." Lý Nam cũng cảm giác được Viện Phàm ý, trên mặt mỉm cười, thân thể nhưng là lùi một bước. "Không ác ý? Ừ, bên trong nhà mấy vị cũng không cần ẩn tàng, tất cả đi ra đi. Nghe lén người khác nói chuyện, rất có ý tứ sao?" Viện Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. "Này." Lý Nam thần sắc đọc lại, có chút ngượng ngùng nói, "Viện sư huynh ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, ta đều không có ác ý. Viện sư huynh thật là lợi hại, này cũng không gạt được ngươi." Người chưa tới một tiếng tục tằng thanh âm tới trước. Chỉ trong chốc lát, từ một cái khác căn phòng xông ra ba gã đại hán. Cao lớn vạm vỡ mặt đầy đại hán râu quai nón đúng là số tuổi lớn nhất, lý lịch tối đệ tử cũ Chu Xuân, cao gầy mặt lạnh hán tử Ngô Đạo, còn có một danh mập lùn hán tử đầu chọc Dương Vân. Mấy người kia giống như Lý Nam đều là trong đám đệ tử hậu thiên cực hạn cao thủ, mặc kiểu như thế huyền luyện môn diễm ngọn đạo phục. "Viện sư huynh, thực không dám giấu giếm. Chúng ta mấy vị ngừng ở hậu thiên cảnh giới đã nhiều năm, nhưng này cuối cùng đóng một cái nhưng là không xong qua, khổ a. Chúng ta không giống ngươi lại có thiên phú, lại có chỗ dựa, mà chúng ta không dựa vào nhiều chút ngoại lực, sợ rằng cuộc đời này cũng không có duyên lên cấp tiên thiên. Thật sự bằng vào chúng ta có một tiểu yêu cầu nhỏ, muốn hướng ngươi mượn một kiện đồ vật, chính là sư huynh trên người tinh nguyên đan. Chỉ cần một viên đã đủ." Lý Nam cười nói. "Tinh nguyên đan à, trưởng môn liền cho ta một viên, đã ăn à, sợ rằng để cho Lý huynh thất vọng." Viện Phàm lặng lẽ nói. "Sư huynh đừng nói giỡn, ta biết ngươi tổng cộng có 3 viên, lúc ấy là trưởng môn chân nhân ban cho ngươi. Ta lúc ấy cũng không hiểu rõ tại sao. Phải biết này tinh nguyên đan đối với người tác dụng chỉ có một lần, cho nhiều cũng là lãng phí. Bây giờ rốt cuộc minh bạch trưởng môn chân nhân khổ tâm á, này thứ tốt có thể đổi lấy còn lại tài nguyên a, sư minh ngươi thật là may mắn a, có thể nhận được trưởng môn chân nhân như vậy chiếu cố." Lý Nam sờ một cái miệng lại nói, "Việt sư minh không cần quá lo lắng, chúng ta chuẩn bị một ít chân quý vật phẩm cùng ngươi trao đổi, chúng ta chỉ cần một viên đã đủ. Các ngươi đều lấy ra đi, để cho Việt sư minh nhìn một chút chúng ta bảo vật." Hắn chuyển hướng khác ba người đạo. Việt Phàm sắc mặt tâm lãnh, xem ra đám người này đây là nhớ đến hắn, cũng đến có chuẩn bị. Hắn giận chính mình như thế chăng cẩn thận đạo, bất quá bây giờ không phải là muốn những khi này, hắn bình phục một hạ tâm tình, dư quang không ngừng quét nhìn tình huống chung quanh, nhìn một chút có hay không thích hợp đường lui. Ngọn lửa rượu một chai, có thể số lớn gia tăng hỏa hệ cường độ chân khí, đồng thời có thể chống đỡ nhất định âm quỷ khí, nhất là thích hợp hỏa hệ thể chất. Chu Xuân thô dậy trong bàn tay xuất hiện một bình sứ nhỏ. Huyền thiết nhận, chém sắt như chém bùn, thầm hối không ánh sáng. Chính là phòng thân xuất hành vũ khí sắc bén. Nô Đào từ bên hông xuất ra một cái không tới dài hơn thước đoản đao, rút ra vỏ tới khoa tay múa chân hai cái, quả nhiên là u tối không ánh sáng. Không biết là cái gì tài liệu. Huyền luyện môn bản đồ, hắc hắc. Viện sư huynh mới tới môn phái, chưa quen cuộc sống nơi đây, vật này nhất là thực dụng á. Dương Vân cười vô cùng thô bỉ. Cô mẹ ngươi, lão tử đem trong nhà bảo bối lấy ra, ngươi cái kia cái gì bản đồ chỉ là cộng lông. Thế nào cùng chúng ta bảo bối so với? Còn muốn cộng vân tinh nguyên đan. Chu Xuân cười mắng. Đúng vậy, Dương Vân, ngươi không phải là muốn tiêu khiển viện sư huynh đi. Nô Đào cười nhạo nói. Đi đi đi, các ngươi biết cái gì? Đừng hiểu lầm a, viện sư huynh ngàn vạn lần không nên nghe bọn hắn nói vậy. Đây cũng không phải là một loại bản đồ, đây là ta Thái gia gia đời kia truyền xuống. Ta Thái gia gia từng là một vị kim đan tiền bối hái thuốc đạo đồng, ở bên trong môn phái trừ cực ít mấy chỗ cấm địa, đều có thể tùy ý ra vào. Đây chính là hắn dùng hơn 10 năm mới hội chế hoàn thành a, ngươi cũng biết môn phái quản hạ sâm nghiêm, một loại đệ tử căn bản không có thể tùy ý đi đi lại lại, chớ đừng nói chi là hội chế bản đồ a, đây chính là hiếm thấy bảo bối a. Dương Vân mặt đầy ủy khuất nói. Việt Phàm trong lòng căng thẳng, nhìn biểu tình cùng giọng, mấy người này là tương đối quen thuộc, xem ra nếu như lập thủ, đám người này rất có thể liên thủ. Cái này so với phân mà đánh chi độ khó lớn nhiều. Bất quá, còn có khác một loại khả năng, chính là thật là dẫm nhầm cước chó. Nghe bọn hắn này nói một chút, những người này vẫn tính là rất có thành ý a. Việt Phàm sắc mặt dần dần trầm nói, cái này, sự tình quá mức vội vàng, tha cho ta suy tính một chút có thể hay không? Không thể. Chúng ta bốn người đều là lừa gạt đến những người khác cùng người trao đổi, phải biết tài bất lộ bạch đạo lý. Ngươi biết chúng ta lai lịch, thì phải đem cuộc mua bán này làm thành. Lý Nam lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn ép mua buộc bán hay sao? Việt Phàm sắc mặt khó coi, hắn ngừng thở, mi mắt tại những người này yếu hại trên quét qua. Chu Xuân cách hắn gần đây, nửa người trên hoàn toàn bại lộ tại chính mình bên trong phạm vi công kích, có 8 phần 10 cơ hội có thể trực tiếp đánh chết. Mấy người khác liền khó khăn điểm, nhất là Lý Nam trận cửa miệng không nói, khoảng cách trước chừng 5 mét ra ngoài, vị trí này rất là lúng túng, công cũng không phải, trốn cũng không phải. Việt sư minh, chúng ta không muốn đắc tội ngươi. Người nào không biết ngươi có thực lực, có tiền đồ, chúng ta định hót còn không kịp đây. Nhưng là liền vào tháng trước, thượng đầu hạ mật lệnh, do ở hiện tại tài nguyên thiếu hụt, các cấp đệ tử cần phải thực hành đào thải chế, quanh năm không có tiến bộ đệ tử sẽ bị thanh trừ ra ngoài phái. Tông môn quy củ từ trước đến giờ nghiêm khắc, sợ rằng đến lúc đó chúng ta ngay cả con đường sống cũng không có. Như vậy đi, vì biểu hiện đạt đến chúng ta thành ý, tại hạ trừ cho ngươi phần kia lên cấp tiên tiên phương pháp, còn có một nhanh trọng bảo cho ngươi. Lý Nam lời nói này cắn răng nghiến lợi, thật giống như vô cùng đau lòng. Lý Nam chậm rãi từ trong ngực xuất ra một cái hộp gấm nhỏ, dễ đặt thả ở lòng bàn tay đạo, đây là sơ giai bùa hộ mạng, truyền vào chân khí gần có thể sử dụng, có thể tại thời gian nhất định bên trong lì lợm chống nước lại phòng độc. Hắc, đây chính là bảo vệ tính mạng cực phẩm bảo bối a. Lý Nam vừa mới nói xong, các ba gã hán tử mi mắt cũng thẳng. Lý Minh, phụ ngươi, lớn như vậy ra máu đáng ra không? Lại nói mỗi người nửa phần thuốc còn chưa nhất định, y miệng, ngươi ngu ngốc. Lý Nam đại a đạo. Chu Xuân biết nói nhầm cấp bách đội vàng che miệng, còn lại lời nói trực tiếp nghẹn đến trong bụng. Như vậy nói các ngươi trước đều là gạt ta, một người nửa viên, nguyên lai là muốn hai quả tinh nguyên đan a. Hừ hừ. Việt Phàm cười lạnh nói, ta nói ừ, mấy vị xuất ra nhiều như vậy trọng bảo thật sự là quá có thành ý, ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Ta còn kinh ngạc một viên tinh nguyên đan thế nào có thể đổi nhiều như vậy bảo vật. Hắc, Việt sư minh, xin ngươi tin tưởng chúng ta thành ý, hai hạt đan dược ngươi cũng tuyệt không lô la a, ngươi không biết, tại một cấp độ trên khổ tu vài năm thậm chí vài chục năm, có thể công lực lại không có tiến thêm đó là nhiều lần người khác thống khổ, nhiều lần người khác tuyệt vọng. Này tinh nguyên đan đối với chúng ta quá trọng yếu. Tới tại chúng ta những thứ này mặc dù quý báu, nhưng chúng ta một loại không ra khỏi cửa phái, cũng không dùng được, trong tay chúng ta trên thực tế là người tài giỏi không được trọng dụng. Dương Vân cười nói, ta thế nào biết các ngươi bảo vật là thật? Các ngươi đã lừa gạt ta một lần là có thể gạt ta lần thứ hai, cầm một ít hàng thông thường tới lừa bịp ta có ý tứ sao? Việt Phàm lời nói rất không khách khí. Nếu như có người không kiên nhẫn muốn động thủ với hắn động cước, chỉ cần khoảng cách gần thêm chút nữa, hắn liền có thể lại đánh chết một người. Nhiều nhất là bị thương từ mặt bên cửa sổ chạy trốn, chỉ phải ra ngoài trốn vào trong bóng tối, chính là hắn tiết tấu. Chương 21, giết ngược chớ xem thường người a, ta Chu Xuân nói đều sẽ là một. Ta rượu này uống toàn thân năng ấm dương, chân khí lập tức trở nên dồi dào, ngươi không tin có thể uống một giọt thử một chút. Chu Xuân cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn, xem ra có chút tức giận. Thứ Ngô Đào không nói lời gì, chẳng qua là từ trên người lại lấy ra một cây khắc đoàn đao, tăng tăng hai tiếng, giống như gọt trái cây như thế tựa hồ không thế nào dùng sức sẽ dùng kia huyền thiết nhận đem phổ thông đoàn đao tước mất hai thiết, làm bang một tiếng rơi xuống đất. Nhìn lại trong tay hắn phổ thông đoàn đao đoạn khẩu chân nhăn ánh sáng, quả nhiên là sắc bén dị thường. Ta bản đồ này Vân Vân nhìn lại, ngươi trước xuất ra người tinh nguyên đan, chúng ta cũng phải nghiệm xuống. Dương Vân sờ một cái đầu trọc, con ngươi vòng vo một chút đạo. Xin lỗi, tại hạ chỉ có thể giao dịch một viên. Một viên khác ta còn có tác dụng lớn. Việt Phàm chân mày đều không nhíu một cái, xuất ra một cái hộp ngọc trực tiếp thả ở bên người trên bàn gỗ. Ngọc hạp vừa mở ra, liền thấy màu đỏ nhạt lớn chừng quả trứng gà đan hoàn, còn tản ra nhàn nhạt điểm hương vị. Mấy người trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Hiển nhiên bọn họ nhìn ra này một viên đúng là thứ thiệt tinh nguyên đan. Đã như vậy, trước hết cùng ta đổi đi. Tại hạ đã cho ngươi trước ngày lên cấp pháp, ta hơn nữa này đùa hộ mạng trao đổi. Lý Nam, ngươi không nên quá mức phân, khi chúng ta không tồn tại sao? Chu Xuân cả giận nói, hai người khác cũng là sắc mặt khó coi. Việt Phàm nhưng là khoanh tay thờ ơ lạnh nhạt, chỉ mong bọn họ trước đánh. Lý Nam tựa hồ căn bản không muốn để ý đến bọn họ, từ từ mở ra cái hộp gấm kia, trong miệng chả nói lẩm bẩm. Không đúng, trang diện này quen thuộc như vậy. Việt Phàm ý thức được nguy hiểm, vội vàng nắm lên tinh nguyên đan, thân thể một thấp lập tức hướng cửa sổ chạy đi. Nhưng vẫn là buổi tối, chỉ thấy từng trận sóng gợn truyền ra, cảnh sát trước mắt, vật phẩm thậm chí chính là không khí lại như là sóng nước nộn nhạo lên. Toàn thân giống như lâm vào bùn lầy trong ao đầm, trở lực vô cùng lớn, cuối cùng càng ngày càng gấp, thật giống như bị dẻo ở. Lý Nam, ngươi tên con tiếp, ngươi dám âm ta? Chu Xuân giận dữ hét, thanh âm hắn đều tựa hồ chịu ảnh hưởng, trở nên quái thanh quái mức độ. Ha ha, sơ cấp buộc thân phủ mùi vị ra sao? Có phải hay không có một loại mặc người chém giết khoái cảm? Các ngươi giá trị a, tờ này phủ có thể hao phí ta nửa đời tích góp a. Lý Nam cười âm hiểm địa mặt càng dữ tợn, hắn đi về phía Ngô Đào, đưa tay đoạt lấy trong tay hắn huyền thiết nhận, lại đang bộ ngực hắn liên tục châm hai cái. Ô, ô Lý Nam, ta giết ngươi. Ngô Đào thanh âm khàn khàn từ trong miệng sắp xếp một câu nói này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình mặc người chém giết, lúc này toàn thân hắn run rẩy. Trên trán gân xanh nhận hiện, trong miệng còn chậm rãi tràn ra đỏ tươi huyết, hiển nhiên là bị thương nặng. Tính sai. Việt Phàm trong lòng trầm xuống, hắn không nghĩ tới những người tu chân thủ đoạn đánh lén như thế để cho người khó lòng phòng bị, lúc này hắn cũng chỉ có thể không ngừng tính toán đối sách, tính toán có hay không chạy thoát khả năng. Lý Nam, ngươi dám giết chúng ta? Sẽ không sợ để lộ ra ngoài, môn phái sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ bị làm thành luyện thi đi. Dương Vân cả giận nói. Ha 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 ha, chuyện này ngươi biết ta biết, còn có ai có thể biết? Những người khác chỉ biết là ngươi ba người tham đồ tinh nguyên đan ở chỗ này mai phục Việt sư mình, cuối cùng ra tay đánh nhau đồng quy vô tận, đan hủy người mất. Chu huynh đệ trong nhà bảo bối sơ cấp xích hỏa phù không cẩn thận dẫn hỏa nhà gỗ. Mà ngày nay chỉ thủ đệ tử Lý Nam, cũng chính là tự mình chính là khác tận tụy với công việc thủ, ta sẽ kịp thời thông báo chúng đệ tử, chờ mọi người chạy tới lúc, toàn bộ nhà gỗ đều đã cháy hết, tan cảnh mây khói. Đến lúc đó Lý Mỗi chỉ có thể cho bốn vị mặc niệm. Đúng rồi, quên một chuyện, lần này tạo thành lớn như vậy tổn thất, lấy môn phái tác phòng, các ngươi dưới núi người nhà, hắc hắc. Lý Nam âm hiểm cười nói, ngươi chết không được tử tế. Chu Xuân giận dữ hét, thời gian có hạn, không với các ngươi chơi đùa. Lý Nam chạy thẳng tới Việt Phàm đi. Xấu, làm sao đây? Việt Phàm vội vàng nói, Lý Nam, chúng ta không thủ không đoán, ngươi không cần phải hại ta đi. Ngươi biết ta là thuần dương thể chất, trưởng môn chân nhân chỉ định đệ tử, liền như vậy đột nhiên chết, nhất định là trên giới khiếp sợ, đến lúc đó môn phái sẽ để cho cao thủ đến điều tra, ngươi một bộ kia giải thích thật chẳng lẽ muốn lừa đảo được. Ha ha ha, không thể không nói, ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng là ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Chạy tới bước này, ta chỉ có thể bị quá hóa liều. Này tinh nguyên đan ta phải lấy được. Lý Nam sắc mặt dữ tợn, đã đến gần Việt Phàm. Chờ một chút, đan dược ngươi lấy đi chính là, kia cũng không trọng yếu. Ta có một ý kiến hay, bọn họ bảo vật ngươi cho ta một hai kiện thả trên người, đến lúc đó ta và ngươi chính là đồng lưu, tất cả mọi người coi như là trên một sợi dây, như vậy ta sẽ bảo thủ bí mật. Ngươi yên tâm, ta còn có quang minh tiền đồ, tuyệt sẽ không đem chuyện này khai ra đi. Việt Phàm đạo. Ừ. Lý Nam tựa hồ do dự một chút, không biết là hắn bị Việt Phàm nói bới, hay lại là sợ làm hư đan dược, hắn cũng không có xuống tay với Việt Phàm, bất quá hắn vẫn đem bàn tay đến Việt Phàm trong ngực xuất ra mấy thứ đồ. Hoàng Bì tiểu tử, hai người các ngươi còn muốn cấu kết với nhau làm việc xấu. Lý Nam, tiểu tử này không phải là tình rũ đèn. Lấy hắn tư chất lên cấp đến ngưng mạch trúc cơ cũng không phải việc khó, đến lúc đó sẽ chờ hắn trả thù đi, tốt nhất hai người các ngươi đồng quy vô tận, tất cả đều chết đi cho ta. Dương Vân trên mặt hiện ra tàn nhẫn biểu tình, phản chính tự mình là bị hy sinh, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn. Tiểu tử này chẳng lẽ không nhìn ra ta là đang lừa hắn ấy ư, thật là óc heo. Việt Phàm mắng thầm. Ý miệng. Lý Nam ánh mắt hoàn toàn bị từ trên người Việt Phàm tìm ra hộp gấm hấp dẫn lấy. Trả lại cho ta. A không không, ta là nói đây chẳng qua là cha ta lưu lại di vật, chỉ là phàm nhân dùng cái gì. Đối với ngươi cũng không cái gì chỗ dùng. Việt Phàm cố ý giả dạng làm vô cùng nóng nảy dáng vẻ. Lý Nam cười lạnh một tiếng nói, còn muốn gạt ta. Ngây thơ. Cũng lúc này á, còn nghĩ những thứ này vật ngoại thân, nhìn tới vẫn là không phải bảo bối á, để cho ta đoán một chút trưởng môn chân nhân sẽ còn cho ngươi cái gì bảo bối. Đan dược. Linh phủ. Chẳng lẽ là pháp khí? Chặt chặt, thật là làm cho người mong đợi a. Ồ, đây là cái gì? Lý Nam hướng vào phía trong truyền vào chân khí. Từng hàng không biết phù hiệu theo gió tiêu tan, hộp gấm mở ra. Một viên hạt châu màu đen phơi bày ở trước mắt. Hắc, vô tận hắc, vĩnh hằng hắc, Lý Nam cảm giác được dị thường lạnh giá, một loại đau thấu tim gan thêm để cho linh hồn run sợ cảm giác xa lạ thấy, sau đó, cũng chưa có sau đó. Lý Nam mặt bị kỳ quái lực lượng vặn mèo địa biến hình, hắn lẻ lưỡi, con mắt bên ngoài đột, lộ ra cảm cơ hồ phải đem cổ tránh đoạn. Từ biệt phàm góc độ đi xem, người này tựa hồ đột nhiên bị loài thú ăn kiến phụ thân, mặt lại bị hút biến hình, phun ra đầu lưỡi phải đi liếm chỉ có mấy giây, một trận gió lạnh thổi qua. Việt Phàm đột nhiên lại khôi phục năng lực hành động. Mới vừa rồi một màn kia quá mức rung động. Một ngón tay sắc nhọn lớn nhỏ hắc cầu, thả ra không đáy hấp lực, lại đem Lý Nam thân thể giống như thủy như thế hút vào, gật liên tục thanh âm cũng không phát ra. Mà ba người khác cũng ở đây tê tâm liệt phế kêu thảm trung bị vặn bẻo biến hình thành mở ra than máu thịt bùn, từng cái bị béo thành mì sợi một vật. Kia mấy giây, thân thể con người tựa hồ không có bất kỳ vật lý cường độ, xương cốt cùng máu thịt bị một loại kỳ dị quỷ lực nghiền thành thịt nát, mà hắn, viên kia cái gọi là cực âm đan giống như đi thông sâu trong lòng đất khe hở, đem hết thảy đều hút không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không, nói chính xác còn dư lại một cái nhân thủ, một cái khô đét, không có chút huyết sắc nào, da bọc xương tay, đúng là bên dưới hộp mới Lý Nam tay, bởi vì tỏa linh hộp ngăn che tiến tới bảo tồn lại, nhưng cũng rất giống chỉ còn lại một lớp da bao cốt. Châu tâm thoáng qua một tia kỳ dị ánh sáng, lại trở nên đen nhánh ảm đạm, một tiếng vang nhỏ, rơi xuống đất không phát ra quá lớn tiếng vang. Bốn người chỉ còn lại áo quần và vật phẩm tùy thân, lại trừ Lý Nam cái kia cô linh linh tay, còn lại cái gì đều không lưu lại. Việt Phàm tâm kinh đảm chiến từ từ đi tới, chậm rãi dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm lên viên này không khởi điểm hắc cầu. Có một loại nhàn nhạt mát lạnh cảm giác đột nhiên vào bên trong cơ thể, tựa hồ máu thịt liên kết. Này, Việt Phàm dọa cho giật mình, thất thủ lại vứt trên đất, liên đối chính mình cảm giác thật giống như đột nhiên lại mất đi cái gì, để cho lòng người rất là như đưa đám, rất không sung sướng. Việt Phàm vội vàng lại từ từ cầm lên viên này hắc cầu. Kỳ quái, cái loại này nào đó thân cận chính mình cảm giác khác thường lại tự sâu trong linh hồn dâng lên. Cực âm đan, đồ chơi này rất cổ quái, không, phải nói quá kinh khủng. Bất quá bây giờ không phải là muốn những khi này. Việt Phàm nuốt ngụm nước bọt, nhìn bốn phía một chút, này mới chậm rãi bình phục tâm tình. Hắn vội vàng đem nó bỏ vào trong hộp gấm, lấy sát thủ chuyên nghiệp tư chất dọn dẹp hiện trường. Nhìn trong tay cái viên này lớn chừng bàn tay màu đỏ nhạt phụ lục, Việt Phàm rốt cuộc quyết định, ngưng thần tụ lực hướng bên trong chậm rãi truyền vào chân khí, cho đến trước mắt bị cao cỡ nửa người lửa cháy hừng hực bao vây.